Chương 226, Xích Sắt Võ Thành. Chương 226, Xích Sắt Võ Thành. Có những người, dù đã qua hơn 300 năm, khi gặp lại vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Trong bộ hồng y rực lửa, Huyền Thủy Nguyệt đang nhìn chăm chú vào Tô Thần. Nàng chính là Thủy Nương. Họ lại tương phùng. Lần trước gặp mặt, nàng là thần nữ của Hải tộc bộ lạc, một cô nương người giao, dưới sự sắp đặt của thiên đạo mà ly biệt với hắn. Hôm nay, không còn sự tác động của thiên đạo, giữa sơn hải giới mênh mông, họ lại một lần nữa gặp lại, chỉ là không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Năm đó, chút dịu dàng ít ỏi của Tô Thần đều đã trao cho người khác, chỉ còn lại sự lạnh lùng và một trái tim đã ngừng đập. Có nơi nào để đi không? Tay cầm thanh phàm khí hàng ma sử, Tô Thần vốn định rời đi lần đầu tiên dừng bước, đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía Thủy Nương. Không, hiện giờ nên gọi nàng là Huyền Thủy Nguyệt, người sống sót của Huyền Nguyệt Sơn Trại. Tôi. Huyền Thủy Nguyệt thoáng do dự, nàng tận mắt thấy các tộc nhân tàn sát lẫn nhau, vốn nên đề phòng với tất cả mọi thứ, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với người lạ lẫm trước mắt này, nàng chẳng thể nào đề phòng nổi. Ngay cả sự do dự lúc này cũng chỉ là đang giả vờ. Chẳng rõ vì sao, trong lòng nàng dâng lên một loại cảm xúc khác lạ, như đang tự nhủ rằng hãy đồng ý với hắn, hãy đi cùng hắn. Rõ ràng chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng lại như thể nàng và người trước mắt này đã quen biết từ rất lâu rồi. Hoa hoa. Hà Mô mặt đầy nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn chủ nhân của mình, rồi lại nhìn thiếu nữ xa lạ bình thường trước mắt. Suốt bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên nó thấy chủ nhân kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của một người như vậy. Thật khó hiểu nha. Nó chỉ là một con hà mô, chỉ cần lo chạy đường và nghỉ ngơi là được, không giống chủ nhân nó phải lo toan quá nhiều việc. Tôi không có nơi nào để đi. Huyền Thủy Nguyệt đỏ bừng cả mặt vì bối rối. Nàng cảm thấy mình giống như một thiếu nữ e thẹn khi đối mặt với tình lang vậy. Nhưng mà, một luồng bi thương khó tả ập đến. Người thân của nàng vừa mới chết ngay trước mắt nàng mà. Tại sao? Tại sao nàng lại có loại cảm xúc khó hiểu này dâng trào cơ chứ? Vậy hãy đi theo tôi. Tô Thần gật đầu. Cứ thế, bóng tà dương ngả về tây. Bên cạnh Tô Thần đang cưới Hà Mô lại có thêm một thiếu nữ áo đỏ cưỡi ngựa đồng hành. Trên đường đi, bầu không khí có chút trầm lặng. Huyền Thủy Nguyệt dường như đã định thần lại, rồi lại chìm đắm trong nỗi đau mất đi người thân. Tô Thần thì đang mân mê thanh kim cương hàng mà sử trong tay. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Không, phải nói là chỗ nào cũng không đúng. Bảy vị nguyên anh, một vị kim đan, thất tinh thần điện có phát điên mới phái trường này người đi đoạt một món phàm khí. Không đúng, chắc chắn có chỗ nào đó không ổn. Bên trong cây kim cương hàng ma sử này, chắc chắn ẩn chứa bí mật mà ta không biết. Hóa thần chi bảo đệ nhị cảnh sao? Tô Thần thử một chút. Hắn tiện tay sờ, có thể để lại dấu vết trên cây kim cương hàng ma sử này. Chỉ cần dùng sức một chút, cây kim cương hàng ma sử này sẽ ầm ầm nổ nát. Huyền Thủy Nguyệt, Huyền Nguyệt Sơn Trại các ngươi, tại sao phải rời khỏi Nam Lĩnh? Tô Thần lên tiếng hỏi. Hắn nhìn về phía Huyền Thủy Nguyệt đang dần tỉnh lại. Huyền Nguyệt Sơn Trại gần như đem một nửa lực lượng thanh tráng niên của Sơn Trại di rời hết sang trung vực, điều này quá mức khác thường. Theo như hắn biết, giới bích biến mất, vũ vực đại dung hợp. Nam Lĩnh tuy cũng chịu xung kích từ trung vực, nhưng với tư cách là một trong ba đại sơn trại, lại từng là đệ nhất sơn trại của Nam Lĩnh, Huyền Nguyệt Sơn Trại vẫn rất lợi hại. Huyền Nguyệt lao tổ rất có tầm nhìn xa, từ sớm đã dự liệu được thế cục của Nam Lĩnh. Hắn tự mình ra mặt bàn bạc với các nguyên anh yêu ma đế quân trong thập vạn đại sơn, mạo hiểm rủi ro cực lớn để liên thủ với đám đại yêu ma cường đại đó, lấy tư cách thế lực bản địa cùng nhau trục xuất tu sĩ trung vực. Điều này cũng thành công khiến Huyền Nguyệt Sơn Trại vẫn đứng vững không ngã, căn bản không chịu bao nhiêu tổn thất từ trung vực, hơn nữa uy tín hay địa bàn vẫn còn đó. Nam Nhạc Sơn Trại nằm gần trung vực nhất, phát giác đại nguy cơ này tương đối chế, thế cho nên toàn bộ sơn trại đều bị tu sĩ trung vực tiêu diệt. Cổ Nguyệt Sơn Trại thì nhờ có dư uy hóa thần bảo hộ, gần như biến thành cấm địa đối với tu sĩ trung vực, cho dù là thiên nhân nguyên anh lưu lạc đến đây cũng không dám có nửa điểm làm cản. Bất quá, nếu để bọn chúng biết được Cổ Nguyệt Sơn Trại đã không còn bị hóa thần kia tỏa chấn, e rằng kết cục của họ sẽ là thảm nhất trong ba đại sơn trại. Vấn đề nằm ở chỗ này. Cuộc di cư này của tộc nhân Huyền Nguyệt không hề phù hợp lẽ thường. Trung vực cường giả như rồng, cái gọi là sự an bình dưới sự thống trị của thiên cung chỉ là giả tạo. Huyền Nguyệt lao tổ không thể nào không rõ điều này, nhưng vẫn an bài cuộc di cư. Những tộc nhân Huyền Nguyệt yếu ớt chỉ có thể bị thôn tính, bị ăn đến không còn một mẩu xương. Huyền Nguyệt Sơn Trại muốn bảo tồn mùi lửa, lựa chọn tốt nhất hoặc là đi Bắc Hải, hoặc là đi Tây Mạc, chứ không nên chọn trung vực. Trung vực tiên đạo cường đại. Ha ha. Sau khi đại thế đến, linh dược khắp nơi, linh khí thủy triều cuồn cuộn, ngũ vực đều có khả năng trở thành nhân vật chính thay thế trung vực, sáng lập nên một thời thịnh thế tiên đạo ai ai cũng như rồng. Xem thế nào thì trung vực cũng không phải là lựa chọn tối ưu. Ta cũng không biết, tộc trưởng đã an bài như vậy. Huyền Thủy Nguyệt im lặng hồi lâu rồi nói, rất hiển nhiên, nàng đang che giấu điều gì đó. Trước việc này, Tô Thần không để tâm, không tiếp tục hỏi thêm mà chỉ bước lên lưng Hà Mô. Hà Mô hiểu ý, đôi con ngươi xanh biếc liếc nhìn con yêu mã mà Huyền Thủy Nguyệt đang cưới. Trong mấy mắt, bị một kim đan cự yêu nhìn chằm chằm, con yêu mã mạnh nhất cũng chỉ cấp luyện khí này sao chịu được nổi, lập tức kinh sợ loạn xạ. Lúc này, Huyền Thủy Nguyệt đang nặng trĩu tâm sự lập tức hét lên kinh hãi, nàng mất khống chế ngã xuống đất. Nàng có tu vi luyện khí, thế nhưng trong cơn hoảng loạn, ngay cả một cái ngự phong quyết nàng cũng không thi triển nổi. Ông Tô Thần bước tới ôm lấy nàng, âm thầm đâm một sợi rễ cây vào cơ thể nàng, tất cả những chuyện này Huyền Thủy Nguyệt đều không hề hay biết. Trong chớp mắt, Tô Thần đã nhìn thấu chân tướng mà Huyền Thủy Nguyệt che giấu. Đêm, doanh trại. Thủy Nguyệt, chuyến đi này gian nan hiểm trở vô số. Trong hộp ngọc này cất dấu bí bảo của Huyền Nguyệt Sơn Trại chúng ta, liên quan đến sự hưng suy vinh nục của sơn trại khi đại thế đến. Ngươi phải đem nó giao cho vị có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta. Huyền Thủy Nguyệt nhận lấy hộp ngọc, cảm nhận được sức nặng trĩu của nó, tựa như đang gánh vác cả vận mệnh của sơn trại. Nàng ngẩng đầu nhìn phụ thân, ánh mắt kiên quyết. "Phụ thân, ta hiểu rõ, ta sẽ làm hết khả năng của mình, dù phải trả giá bằng mạng sống cũng nhất định giao hộp ngọc tới tay người đó." Dưới ánh trăng, bên trong hộp ngọc chính là thanh hàng ma sử trông hết sức bình thường kia. Huyền Thủy Nguyệt đã nói dối, nàng mới là người thực sự áp tải hàng ma sử. Cái gọi là kế hoạch di cư sang trung vực chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc, bao gồm cả vị Nguyên Anh lão giả kia cùng mấy trăm hậu bối tinh nhuệ của Huyền Nguyên Sơn trại đều không biết mình chính là quân cờ thí. Tác dụng của họ là thu hút sự chú ý, gánh chịu rủi ro để Huyền Thủy Nguyệt người thực sự hộ tống bảo vật đến trung vực thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Không ai thèm để ý đến một tiểu nhân vật luyện khí. Ánh mắt bọn họ đều sẽ đặt lên những lão giả Nguyên Anh, chân đan, trúc cơ trong đội ngũ. Tính toán quả không tồi. Đáng tiếc, kẻ nhắm vào bọn họ lại là Thất Tinh Thần Điện, một thế lực hóa thần đáng sợ, chỉ cần tùy tiện phái ra một Nguyên Anh là đủ để khiến cả đoàn người Huyền Nguyệt bị diệt sạch. Thế lực Nguyên Anh dù có dốc sạch vô liếng, đối mặt với một phần sức mạnh của thế lực hóa thần thì vẫn chỉ như kiến hôi. Linh Kính Hồ, địa điểm gặp mặt hóa ra cũng là Linh Kính Hồ. Thú vị. Tô Thần đặt Huyền Thủy Nguyệt trở lại lưng ngựa, rồi ngồi xếp bằng trên lưng hà mô, tiếp tục tĩnh tâm tọa thiền. Thiên hồn lục chuyển, hồn niệm 900.000 dặm, hắn chỉ còn cách vạn vạn dặm hồn niệm của cựu chuyển thiên nhân đúng một bước cuối cùng. Chỉ là không biết vì cái gì, trong lòng Tô Thần ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, giống như là sau bước cuối cùng này, khi leo lên đến đỉnh phong nguyên thần chi đạo, chính thức trở thành tiên viện hóa thần sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cho dù như thế, cũng nhất định phải bước tiếp mới được. Tô Thần lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời xanh, một đạo lưu tinh gào thét lao tới thiên ngoại chiến trường, lại là một vị hóa thần đệ nhị cảnh không nhịn nổi nữa, sau đó lại có một đạo lưu tinh khác mạnh mẽ không kém gào thét bay theo. Tính cả đạo đầu tiên thì là ba tôn hóa thần đệ nhị cảnh. Nghĩ đến, lúc này, thiên ngoại chiến trường chắc hẳn đang rất náo nhiệt. Hóa thần đệ nhị cảnh a. Trong mắt Tô Thần xẹt qua một tia khát vọng. Hắn muốn bước vào thiên hồn thất truyện, đạt tới trình độ thiên tuyển hóa thần thì cần phải ăn thêm 4 tôn hóa thần, tức là 40 đạo ngân, 4 tôn hóa thần nhất cảnh viên mãn, điều này đối với hắn mà nói quá khó khăn. Vẫn là nên đặt hy vọng vào thi hải thanh lưu và tà phật, hoặc là đoạt lấy thanh hàng ma sử thực sự kia mới được. Cứ như vậy, quanh đi còn lại, Tô Thần mang theo Huyền Thủy Nguyệt đi tới tòa thành trì đầu tiên của trung vực. Nơi này thật phồn hoa. Tại trung vực có thiên cung cổ xưa sừng sững, thống trị tứ hải bát hoang, cho dù là ngũ đại hóa thần thế lực cũng phải thần phục. Thiên cung cao cao tại thượng, ngũ đại hóa thần thế lực chia cắt toàn bộ địa bàn trung vực, lần lượt là Kiếm Ly Sơn, Thất Tinh Thần Điện, Xích Sắc Võ Thành, Đại Sở Triều và Thiên Nhất Đạo Tông. Nơi này chính là địa bàn của Xích Sắc Võ Thành. Xích Sắc Võ Thành nói là thế lực hóa thần nhưng thực chất là một nhóm các tiên thành cường đại không muốn quy thuận dưới trướng bất kỳ bên nào, bèn tụ tập một đám tán tu hóa thần mạnh mẽ để lập nên một căn cứ tán tu. Ở đây không có quy củ gì cả, chỉ cần ở trong thành tuân thủ luật pháp của Xích Sắc Võ Thành là được. Còn về việc giải quyết ân oán, giết người đoạt bảo hay gì khác, chỉ cần bước ra khỏi cổng thành một bước thì người của Xích Sắc Võ Thành sẽ không thèm quản dù chỉ một chút. Muốn chết? Giết người đoạt bảo mà dám làm đến tận đầu ta sao? Ha ha, buồn cười. Chẳng lẽ lại tưởng thứ hạng 307 trên tán tu bảng của ta là mua được chắc? Lúc này, trên đường vào thành, Tô Thần vừa vặn bắt gặp một cuộc tranh đấu chém giết. Một hán tử đang cười cuồng loạn, toàn thân tỏa ra hỏa diễm ngập trời, gần như đạt đến trình độ có thể thiêu trời nấu biển, che lấp cả thiên mạc, hốc mắt hắn trống rỗng, có ngọn lửa màu xanh lam đang bùng cháy. Theo tiếng chửi tới, trong lòng bàn tay hắn bùng lên ngọn lửa xanh lam pha lẫn xanh lục, lao thẳng về phía ba đạo thân ảnh đang tập kích mình. Đây rõ ràng là một hỏa đạo pháp tu cường hãn, tu vi sắp xỉ tầng thứ thiên nhân. Ha ha, giết chính là cái tên hỏa đạo nhân ngươi đó. Ba kẻ áo đen giấu đầu lòi đuôi, thình lình cũng đều là cấp độ thiên nhân, cũng đang cười lạnh không chút sợ hãi, mỗi người đều thi triển ra những thủ đoạn đã chuẩn bị sẵn. Trong số đó có khí tu, có đạo tu, thậm chí có kẻ đi theo biến hóa đạo hóa thành thiên nhân yêu ma đáng sợ, nhưng không ngoại lệ, các thủ đoạn mà bọn chúng thi triển đều thuộc hệ thủy, khắc chế đối phương gắt gao. Trong nhất thời, mưa lớn ngập trời chút xuống xối xả, có bảo hồ lô màu xanh thẳm phun ra vô tận hàn băng, còn có một con dao long khổng lồ đang làm mưa làm gió giữa biển khơi và sông băng trên thiên mạc. Ba tôn thiên nhân cường đại liên thủ vậy mà cũng khó có thể chấn áp được hỏa đạo nhân nổi danh trên tán tu bảng này, dù là sông băng, mưa biển hay con dao long kia, tất cả đều bị thiêu rủi giữa ngọn lửa tai họa, hóa thành cho tàn. Ha ha ha, không tệ, quả thật không tệ, lại có thêm tài sản tích lũy từ ba vị thiên nhân, xem ra ta sắp bước vào cảnh giới bán bộ hóa thần, hoặc là tiến thêm một bước trên con đường thiên nhân tu luyện pháp rồi. Hỏa đạo nhân cười ha ha, sau khi tiêu diệt gọn ba vị thiên nhân thì thu lấy túi trữ vật của bọn họ, chỉ để lại hài cốt của ba kẻ xấu số cùng với tiểu thiên địa sắp sửa dung hợp vào trung vực. Sau đó, hắn vừa cười lớn vừa rời đi. Lúc này, từ tòa thành trì phía xa, từng đạo thân ảnh tu sĩ tiên đạo bay bước ra, số lượng lên đến mấy vạn, tựa như đàn châu chấu chẳng qua, bọn họ lấy ra phá không phù đã chuẩn bị sẵn, lao thẳng vào tiểu thiên địa của ba vị thiên nhân vừa ngã xuống. Ha ha ha, tuyệt quá. Ba tòa di tích thiên nhân, kiểu gì chẳng thu hoạch được chút đồ tốt. Dù không có bảo vật của thiên nhân thì cũng có thể bắt vài tên sơ đại nhân tộc về nuôi quỷ vật. Ông. Trong mấy mắt, một nhóm tu sĩ tiên đạo thuần thục mở ra ba tòa động phủ di tích, mang theo đủ loại pháp bảo tiến vào bên trong, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên bọn chúng làm chuyện này. Xích Sắc Võ Thành này loạn đến thế sao? Nhất thời, Tô Thần và Huyền Thủy Nguyệt ở đằng xa đưa mắt nhìn nhau. Đã đến thì cũng đã đến rồi. Huống hồ muốn đi Linh Kính Hồ thì tòa thành mang tên Lăng Vân Thành này là lộ trình bắt buộc, không cách nào tránh khỏi, hai người bèn đi về phía tòa thành. Tòa Lăng Vân Thành này đến cả binh lính giữ thành cũng không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, khi ba vị thiên nhân ngã xuống lúc trước, những bóng người mặc giáp lao vào tiểu thiên địa để đục nước béo cò chính là binh lính thủ thành, bọn chúng cũng đã đi hôi của rồi. Đúng là mang đậm phong cách trung vực. Tô Thần không nhịn được cảm thán. Hoa hoa. Hà Mô tỏ vẻ đồng tình. Lăng Vân Thành không mấy náo nhiệt, tu sĩ tiên đạo qua lại cũng không nhiều, có lẽ phần lớn đã xông vào ba tòa thiên địa của những người vừa ngã xuống kia rồi. Thứ đầu tiên đập vào mắt Tô Thần chính là một tấm bia đá khổng lồ cao chọc trời sừng sững giữa trung tâm Lăng Vân Thành, cao chừng 3000 trượng, trên đó khắc ghi từng cái tên. Đây là tán tu bảng. Trung vực rộng lớn, Xích Sắc Võ Thành chiếm 1/5 lãnh thổ trung vực, có tới 10 vạn tòa thành trì, nơi này là thiên đường của đám tán tu, đông chủ của chúng ta đặc ý lập ra tấm tán tu bảng này, đặt tại mỗi tòa thành trì. Chỉ có vượt qua thử thách do đông chủ chúng ta đặt ra mới có thể lưu danh trên bia đá, hiện nay đã có gần 400 vị thiên nhân hùng mạnh ghi danh. Một lão giả râu tóc trắng xóa, tay chống gậy, chẳng biết đã xuất hiện cạnh Tô Thần từ lúc nào. Lão nhìn Tô Thần với thực lực khó lòng nhìn thấu rồi lên tiếng mời gọi. "Vị bằng hữu kia, ta thấy khí chất của ngươi bất phàm, lại có một con thiên cấp huyết thống thuần khiết vùng nam lĩnh thực lực kim đan, tương lai có thể thành cự yêu nguyên anh để làm tọa kỵ, hiển nhiên cũng là một tiên nhân hùng mạnh. Chi bằng thử qua thử thách của đồng chủ nhà ta xem sao." Chương 227, gió nổi mây phun chương 227, gió nổi mây phun bất cứ ai ghi tên trên tán tu bảng, chỉ cần gia nhập Xích Sắc Võ Thành, chắc chắn sẽ được đồng chủ ta đích thân lên tiếp, đồng chủ chính là chủ nhân của Xích Sắc Võ Thành, một vị đại tu sĩ hóa thần. Hơn nữa, ngươi còn có thể tùy ý chọn một tòa thành trì làm lãnh địa cho mình. Lão giả dường như nhận ra Tô Thần rất mạnh, chắn ở phía trước kiên trì thuyết phục. Rất hiển nhiên, lão cũng là một vị thiên nhân. Hơn nữa, cũng giống như Hỏa đạo nhân, lão là một kẻ mạnh trong hàng ngũ thiên nhân, dù chưa bước vào thiên nhân tu luyện pháp nhưng sức chiến đấu cũng chẳng kém cạnh những thiên nhân đi con đường nguyên thần đã qua nhiều lần chuyển hóa. Chẳng lẽ nếu ta không tham gia thử thách, đạo hữu định chắn đường mãi sao? Tô Thần lắc đầu. Hắn không mấy hứng thú với việc thử thách. Dù sao, thứ mà Tô Thần quan tâm hiện giờ là những vị hóa thần chân quân hùng mạnh, mấy cái thử thách cấp bậc thiên nhân này khó lòng làm hắn chú ý. Nếu vị hóa thần chủ tể của Xích Sắc Võ Thành này đắc tội hắn, khiến hắn nảy sinh ý định săn giết, thì may ra Tô Thần mới có chút hứng thú tham gia thử thách để dụ đối phương xuất hiện. Cứ thế, Tô Thần đi lướt qua lão giả, tiến vào trong thành. "Đạo hữu con đã, xin hãy nghe ta nói một lời. Hiện nay đại thế đã đến, mọi trật tự đều sẽ bị phá vỡ rồi sắp xếp lại từ đầu, tán tu như ta và ngươi hành tẩu ở trung vực nên tìm một thế lực để nương tựa, có thế mới đứng vững được trước những sóng gió mãnh liệt sắp tới." Vị thiên nhân lão già mạnh mẽ này vẫn muốn quy nhủ, đưa tay định ngăn bước chân của Tô Thần. Trong mấy mắt, Tô Thần liếc mắt, hơi nâng mi nhìn lão già, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Ngay lập tức, lão già cảm thấy như rơi vào hầm băng, mãi đến khi Tô Thần đi xa mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng khó tin. Đây là tu vi gì chứ? Chỉ một ánh nhìn đã khiến tâm thần ta thất thủ, hồn phách mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Sao có thể như vậy được? Ta chính là Lăng Vân Thành chủ xếp hạng trong top 300 trên tán tu bảng, một thiên nhân tam chuyển với chiến lược hùng mạnh. Sao hắn làm được chuyện đó? Là bán bộ hóa thần hồn đạo hay là thiên nhân thất truyền? Lăng Vân Thành chủ đầy mặt sợ hãi. Nhưng rồi, lão lại bắt đầu cung hỉ. Đại thế đến, sóng gió nổi lên, ngũ đại thế lực ở trung vực đều đang không ngừng thu nạp cao thủ tiên đạo, khao khát chiếm đoạt thêm nhiều tài nguyên trong thời đại sắp tới. Hóa thần chủ tể của Xích Sắc Võ Thành trước khi đi thiên ngoại chiến trường tranh đoạt cơ duyên đã để lại mệnh lệnh, yêu cầu bốn đại phái hệ của Võ Thành dốc toàn lực thu nạp những tán tu mạnh mẽ không có bối cảnh thế lực. Sau cùng, nhân viên cốt cán của mỗi phái hệ đều phải chiêu mộ được một vị thiên nhân hùng mạnh có thể vượt qua thử thách mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có thể chiêu mộ được hắn, hắn hoàn toàn đủ thực lực để thách đấu với một trong thập nhị thành chủ. Đến lúc đó, nhờ vào công lao này, ta thậm chí có hy vọng đổi lấy tài nguyên mạnh hơn để tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới thiên nhân tứ chuyển. Phân cấp quyền lực trong Xích Sắc Võ Thành, hóa thần chủ tể là trí cao vô thượng, tiếp đó là tứ vương, thất tôn và thập nhị thành chủ. Tứ vương là thủ lĩnh của bốn đại phái hệ. Bốn vị thiên tiêu đáng sợ có khả năng cao sẽ bước vào cảnh giới hóa thần trong thời đại này. Bọn họ đều có nội hàm của thiên nhân thất chuyển, đã bước vào bán bộ hóa thần, thứ duy nhất còn thiếu chỉ là một con đường hóa thần phù hợp. Bản thân sức chiến đấu của bọn họ cũng đã tiệm cận tiêu chuẩn hóa thần. Tiếp đó là thất tôn với 7 vị bán bộ hóa thần, còn thập nhị thành chủ là 12 vị thiên nhân thất truyền. Thất tôn và thập nhị thành chủ được coi là những tồn tại cùng đẳng cấp. Chi tiết, Lăng Vân thành chủ chẳng thể nào ngờ được rằng người mà lão muốn chiêu mộ chưa bao giờ là đối tượng mà Xích Sắc Võ Thành có thể với tới, hắn sở hữu chiến lược hóa thần kinh hoàng. Không, phải nói là ngay cả hóa thần cũng đã bị hắn săn giết không ít, hơn nữa còn chẳng phải là loại hóa thần thiên nhân thông thường. Khách sạn, Tô Thần thuê một tòa đình viện, rồi thả Hà Mô ra ngoài nghe ngóng tin tức. Thực ra cũng chẳng cần Hà Mô đi nghe ngóng, hồn niệm bao phủ 900.000 dặm của hắn vừa phóng ra, mọi biến động trong Lăng Vân Thành, thậm chí là những âm mưu bí mật của vài kẻ đều không thoát khỏi tai hắn. Nghe nói gì chưa? Thất Tôn đã phát hiện ra một tòa động phủ thiên địa của vị thượng cổ thiên tuyển hóa thần dưới đáy Linh Kính Hồ, vì chuyện này mà toàn bộ Xích Sắc Võ Thành sắp giết nhau đến điên rồi. Nghe đồn nơi đó có vô số chân bảo cùng cơ duyên hóa thần, Thất Tôn và thập nhị thành chủ về cơ bản đã tiến vào trong đó hết rồi. Chết tiệt. Xem ra lời đồn là thật, đại thế đến, thiên địa biến chuyển, làm lộ ra vô số động phủ thượng cổ vốn bị phong ấn sâu dưới lòng đất, đáng hận thật. Tại sao Lăng Vân Thành chúng ta lại không có? Những lời bàn tán xôn xao đủ kiểu lọt vào tai Tô Thần, ánh mắt hắn khẽ động. Đối với những chuyện này, hắn cũng có chút hứng thú. Hóa thần tự nhiên sẽ ngày càng nhiều, dù sao đại thế đã đến, ngày càng nhiều con đường hóa thần bị thất lạc từ thời thượng cổ sẽ quay trở lại bằng nhiều cách khác nhau. Trước đây rất lâu, không hề nghe nói có mấy động phủ thượng cổ xuất thế. nhiều nhất cũng chỉ là những động phủ thiên địa còn sót lại của các tu sĩ hóa thần ngã xuống trong vòng 10 vạn năm tại Sơn Hải giới mà thôi. Đại thế chính là đại loạn. Những chuyện này không liên quan đến ta, việc cấp bách nhất vẫn là bước vào hàng ngũ thiên hồn thất truyền, thiên tuyệt hóa thần. Hiện tại, các cường giả hóa thần nhất cảnh viên mãn và hóa thần nhị cảnh của Sơn Hải giới cơ bản đã tiến vào thiên ngoại chiến trường hết rồi, chỉ còn sót lại vài kẻ hóa thần yếu kém vẫn ở lại Sơn Hải giới, không dám nhúng tay vào vũng nước đục này. Với ta mà nói, nơi có hy vọng nhất để thu thập đủ 40 đạo ngân lại chính là chiến trường nhị cảnh, nơi Thanh Nưu và Tà Phật từng ngã xuống. Nhất thời, Tô Thần suy nghĩ mông lung, ánh mắt lấp lóe, hắn nhớ lại nhiệm vụ mà tộc trưởng Huyền Nguyệt đã dặn dò Huyền Thủy Nguyệt trong ký ức của nàng. Nhìn về phía món phàm khí hàng ma sử để sang một bên, Tô Thần càng thêm hiếu kỳ, thứ này rốt cuộc muốn giao cho ai? Rõ ràng chỉ là một món phàm khí mà thôi. Cách. Lúc này, bên ngoài vạn vật lặng tinh, sát trời tĩnh mịch, một bóng người lén lút tiến đến trước cửa phòng Tô Thần, gọi khẽ hai tiếng, thấy không ai trả lời liền đẩy cửa bước vào. Người bước vào không phải ai khác, chính là Huyền Thủy Nguyệt. Lúc này, toàn thân Tô Thần được các tầng hồn niệm bao phủ, trong tầm mắt của Huyền Thủy Nguyệt, nàng căn bản không thể phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Tiền bối, thiên nhân tiền bối. Huyền Thủy Nguyệt gọi khẽ một hồi, sau đó nhìn thấy món hàng ma sử đặt trên bàn gỗ, nàng cắn răng, hướng về phía bốn xung quanh chắp tay nói: "Tiền bối, vật này liên quan đến danh dự mấy ngàn năm của tộc ta, lại càng hệ trọng đến sự hưng suy tồn vọng của tộc sau này, bất luận thế nào ta cũng phải mang đi, mong tiền bối thứ lỗi." Nói xong, Huyền Thủy Nguyệt cắn răng cầm lấy hàng ma sử. Sau đó, nàng ngựa không dừng vó rời khỏi khách sạn này, đi thẳng về phía Linh Tính Hồ. Đi lúc này sao? Tô Thần trầm âm, đứng bên cửa sổ nhìn Huyền Thủy Nguyệt cưỡi ngựa rời đi, hắn vẫn phân ra một luồng hồn niệm vây quanh nàng, bám theo. Một cô nương hấp tấp, chẳng hiểu sự đời hiểm ác. Thực tế, Tô Thần cũng tò mò về lời hẹn của Huyền Nguyệt Sơn Trại, không biết hàng ma sử rốt cuộc sẽ được giao vào tay ai, nên mới để mặc Huyền Thủy Nguyệt rời đi. Rất nhanh, Hà Mô trở về. Tin tức nó tìm hiểu được cũng gần giống với những gì hồn niệm của Tô Thần thám tinh thấy. Trung vực từ trước đến nay luôn là trung tâm của Sơn Hải giới, cho dù là thời thượng cổ cũng vậy. Đại thế đang đến. Từng tòa động phủ thượng cổ tựa như phá vỡ gông xiềng, liên tục xuất hiện. Không rõ những nơi khác ở trung vực ra sao, nhưng tại vùng 10 vạn thành trì dưới trướng Xích Sắc Võ Thành này, đã có hai tòa động phủ thượng cổ hiện thế, tòa đầu tiên tên là Liên Trì, bị Tứ Vương liên thủ chiếm giữ, vì thế Thất Tôn Thập Nhị thành chủ từng cùng vây công Tứ Vương hòng đoạt lấy Liên Trì, nhưng cuối cùng không thành công. Tiếp theo, chính là tòa động phủ hóa thần thượng cổ mang tên Ma Quật vừa xuất hiện tại Linh Kính Hồ, Thất Tôn muốn phong tỏa nơi này nhưng lại bị Thập Nhị thành chủ kéo đến vây đánh, cuối cùng buộc phải chia sẻ. Hiện tại, khu vực 10 vạn thành trì thuộc Xích Sắc Võ Thành đang ở trong tình trạng này, mọi thế lực lớn đều đang dã tâm bừng bừng chờ đợi tòa động phủ hóa thần thượng cổ thứ 3 xuất thế. Tứ Vương ở Liên Trì, Thất Tôn Thập Nhị thành chủ ở Ma Quật. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ Xích Sắc Võ Thành đang trong tình trạng rắn mất đầu sao? Lúc này mà xuất hiện thêm tòa động phủ hóa thần thứ 3, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Tô Thần lắc đầu. Động phủ hóa thần thứ 3 đâu dễ dàng xuất hiện như thế. Có lẽ, chờ đến khi tòa động phủ thứ 3 xuất thế, Tứ Vương Thất Tôn Thập Nhị thành chủ đã có người thành tựu hóa thần bước ra từ Liên Trì hay Ma Quật rồi. Thời gian thấm thoát trôi mau, thoáng chốc, một tháng đã trôi qua. Huyền Thủy Nguyệt một đường ra roi thúc ngựa, ôm theo hàng ma sử, màn trời chiếu đất, cuối cùng cũng đặt chân vào nội địa Xích Sắc Võ Thành, nơi có Linh Kính Hồ mênh mông như biển cả trong đất liền. Cho dù Ma Quật đã đóng lại, xung quanh Linh Kính Hồ vẫn có rất nhiều cường giả tiên đạo qua lại, mong chờ Ma Quật sẽ mở ra lần nữa để họ có hy vọng tranh đoạt chút cơ duyên hóa thần. Đáng tiếc, động phủ thượng cổ chỉ mở ra một lần duy nhất, đây gần như là luật thép kể từ khi đại thế bắt đầu. Lạ thật, suốt dọc đường này mình lại chẳng gặp phải chút nguy hiểm nào. Xem ra vận khí của mình thực sự rất tốt. Chỉ là thấy hơi có lỗi với tiền bối, mình còn chưa kịp cáo từ tiếng nào đã mang hàng ma sử đi mất. Huyền Thủy Nguyệt cưỡi trên con ngựa cao lớn, lòng đầy tâm sự, nhưng khi nghĩ đến cha mình và niềm hy vọng quật khởi của cả tộc Huyền Nguyệt đặt trên món hàng ma sử này, ánh mắt nàng lại trở nên kiên định. Bất luận thế nào, nàng cũng phải đợi bằng được người đó để trả lại hàng ma sử về cho chủ cũ. Khoan đã, Linh Kính Hồ rộng lớn thế này, phụ thân cũng không bảo mình làm sao để tìm được người đó mà. Huyền Thủy Nguyệt có chút ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, tại Lăng Vân Thành cách xa và dặm, Tô Thần cũng khẽ nhíu mày, hắn cũng đang chờ người sẽ tiếp nhận hàng ma sử từ tay Huyền Thủy Nguyệt xuất hiện. Suốt quãng đường này, Huyền Thủy Nguyệt đi lại bình an vô sự, thuận lợi tới được Linh Kính Hồ, chính là nhờ vị cường giả có chiến lược thiên tuyệt hóa thần khủng bố này đã âm thầm nhuốm không ít máu tươi. Hàng ma sử ở trong tay hắn chẳng qua chỉ là một món phàm khí, nhưng có thể khiến Thất Tinh Thần Điện hùng mạnh phải dốc sức tranh đoạt, lại còn là ước định chuyển thừa vạn năm của đệ nhất thế lực Nam Lĩnh như Huyền Nguyệt Sơn Trại, thì làm sao có thể là một phàm khí đơn giản được? Có lẽ, đây chính là món bảo vật hóa thần nhị cảnh trong tay vị Tà Phật kia. Chỉ là Tô Thần vẫn chưa có cách nào khiến nó một lần nữa tỏa sáng. Chờ xem, chiến trường Thanh Nưu Tà Phật, còn có tung tích của thần khư mật tàng thực sự trong lời đồn. Tô Thần giống như một gã thợ săn kiên nhẫn đang chờ đợi, hắn thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Huyền Thủy Nguyệt, bởi vì bên ngoài đỉnh viện vừa vang lên tiếng đập cửa. Hiển nhiên, Lăng Vân thành chủ lại tới. Vẫn giống như suốt một tháng qua, ông ta mang theo lễ vật và bái thiếp để mời Tô Thần dự tiệc, hoặc là trao đổi về việc tham gia thử thách sông cửa để gia nhập Xích Sắc Võ Thành. Trong khoảng thời gian một tháng trở lại đây, vị Lăng Vân thành chủ này vẫn chưa từ bỏ ý định, dù bị từ chối 5 lần 7 lượt nhưng vẫn nhiệt tình mời mọc Tô Thần. Có đôi khi, Tô Thần thậm chí muốn bại lộ thân phận, để vị thiên nhân nhỏ bé này biết rằng hắn chính là thiên tuyệt hóa thần hùng mạnh của Nam Lĩnh, ngay cả thiên cung cổ xưa ở trung vực cũng không thể áp chế được hắn. Nhưng nghĩ lại, ở trung vực mà phô trương như vậy thì thôi bỏ đi. Tô Thần cũng không chắc chắn liệu Kỳ Thiên Quân một hóa thần nhị cảnh đã đi tới thiên ngoại chiến trường hay chưa, nếu chưa đi, lão ta nhất định sẽ tìm mọi cách đoạt lại một phần quyền năng luân hồi đã mất vào tay Tô Thần. Đến lúc đó, nếu phải đối mặt trực tiếp với hóa thần nhị cảnh, Tô Thần e là chỉ có kết cục tháo chạy thủ mạng. Thiên hồn lục chuyển, hồn niệm vạn vạn dặm, cửu chuyển thiên nhân mang danh hiệu Thiên Tuyệt Hóa Thần. Chỉ còn kém một bước nữa. Tô Thần lẩm bẩm tự đủ. Lúc này, Lăng Vân thành chủ mang theo lễ vật bước vào đình viện, nhìn thấy Tô Thần đang tới hoa tiệc cỏ liền lặp lại những lời cũ, giảng giải về những điều kiện hậu hĩnh khi gia nhập liên minh tán tu Xích Sắc Võ Thành, cũng như đại thế tương lai hung hiểm thế nào, chỉ có đoàn kết mới có thể chống lại cường địch, tranh đoạt cơ duyên và có hy vọng hóa thần. Chưa nói đến chuyện khác, dị tộc thượng cổ đang ngóc đầu trở lại, sáng lập nên Thiên Ngoại Thập Nhị Sơn, tại Thiên Ngoại chiến trường sở hữu quân lực tuyệt đối, toàn là tinh binh cường tướng đáng sợ, ngay cả hóa thần nhị cảnh cũng có không ít, nội hàm không kém gì thiên cung cổ xưa. Một con quái vật khổng lồ đáng sợ như thế một khi giết trở lại sơn hải giới, tất yếu sẽ khiến sinh linh lầm than, tạo thành một kiếp nạn kinh hoàng. Đáng tán tu không chịu đoàn kết như chúng ta, dù có mạnh như thất chuyển, thậm chí bắt chuyển thiên nhân thì đã sao chứ? Lăng Vân thành chủ kiên trì thuyết phục, lời lẽ vô cùng cần thiết. Chi tiết, đối với Tô Thần mà nói, đại thế tương lai chỉ có thể là cảnh hắn đi săn giết thiên cung và thập nhị sơn, tuyệt đối không có chuyện hắn rơi vào hoàn cảnh thảm hại bị kẻ khác săn đuổi. Nếu không thì làm sao xứng đáng với danh hiệu Thiên Tuyệt Hóa Thần duy nhất và đáng sợ của sơn hải hiện tại? Thử thách sao? Nếu tham gia thử thách, ta có thể chọn Linh Kính Hồ làm lãnh địa của mình không? Tô Thần khẽ trầm ngâm, ra vẻ có chút ý động, đột nhiên lên tiếng hỏi. Ồ, Lăng Vân thành chủ sững sờ. Linh Kính Hồ? Hiện tại có ai mà không biết Linh Kính Hồ có ma quật, đó là động phủ hóa thần thượng cổ, nơi thất tôn thập nhị thành chủ và các nhân vật siêu phàm đang tranh đoạt cơ duyên hóa thần. Chưa kể đến những điều đó, bản thân Linh Kính Hồ vốn là một vùng hồ nội địa rộng lớn như biển hơi, tu sĩ sống dựa vào hồ đông vô kể, đừng nói đến thất tôn 12 vạn, ngay cả lãnh thổ của tứ vương cũng chưa từng lớn như vậy. Vị hóa thần chủ tể toàn bộ Xích Sắc Võ Thành coi nơi này là lãnh thổ của mình, nên ngài ấy tự nhiên không cần có lãnh địa cụ thể. Có thể. Suy nghĩ một lát, Lăng Vân thành chủ cắn răng nói, theo quy củ của Xích Sắc Võ Thành, việc này hoàn toàn có thể. Nhưng mà, muốn chiếm cứ một vùng hồ nội địa rộng lớn như vậy, e là ít nhất phải trấn áp được thất tôn thập nhị thành chủ, thậm chí phải khiến cho tứ vương những người đã đứng vững 3000 năm trên bia đá tán tu bảng cũng phải lùm mở mới được. Lăng Vân thành chủ nhìn Tô Thần với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi, nói một cách ngắn gọn, chính là phải leo lên vị trí đứng đầu bia đá tán tu bảng. Nhưng điều này làm sao có thể? Trên đỉnh tán tu bảng, tứ vương thuộc hàng ngũ thứ nhất, thất tôn thuộc hàng ngũ thứ hai, thập nhị thành chủ là hàng ngũ thứ ba, đến nay chưa ai lay chuyển được. Một gã thất truyền thiên nhân từ nơi khác đến, giỏi lắm cũng chỉ có thể trùng kích cấp bậc thập nhị thành chủ mà thôi. Còn vị trí đứng đầu bảng, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Được, vậy ta muốn Linh Kính Hồ. Tô Thần này sinh hứng thú, đặt bình tới xuống, cuối cùng không còn bận rộn với đám hoa cỏ trước đỉnh nữa. Điều hắn muốn không phải là liên trì ma quật, mà là bóng hình áo xanh dưới đỉnh nghỉ mát trên hồ Linh Kính. Hắn hiện giờ phong quang vô hạn, là nhân vật đứng trên đỉnh cao của sơn hải giới, sớm đã không còn là tên thái giám áo đen ẩn đầu hở đôi, âm thầm phát triển trong thâm cung năm nào. Chương 228, tại đây từng là tiên giới. Chương 228, tại đây từng là tiên giới. Lăng Vân Võ Thành chấn động. Không phải vì có di tích xuất hiện, mà là Lăng Vân thành chủ, vị cường giả nổi danh trên tán tu bảng, đã đích thân dẫn theo một thiếu niên áo trắng như tuyết, cưỡi quốc, đi tới nơi có tấm bia đá chọc trời kia. Rất hiển nhiên, đây là một thiên nhân hùng mạnh sắp mở ra thử thách tán tu. Ta sớm có nghe thấy, Lăng Vân thành chủ gần đây đang bận rộn mời chào một vị nghi là thất truyền thiên nhân cho võ thành, chậc chậc, xem ra chính là người này. Thất truyền thiên nhân bước vào con đường nguyên thần hiếm hoi biết bao. Ta thấy lời đồn có sai sót, người này cùng lắm chỉ ở mức ngũ lục truyền thiên nhân, thậm chí có thể chỉ là tứ truyền thiên nhân. Cạnh tấm bia đá, sớm đã có một đám người thích hóng hớt đang chú ý tới cảnh này, bàn tán xôn xao. Thực lực của họ không được tính là mạnh. Thiên nhân chẳng có mấy ai, đa phần đều là cường giả nguyên anh cảnh giới hồn hư, pháp tướng. Họ căn bản không nhìn ra sự lớn mạnh của Tô Thần, nhưng điều đó không ngăn được họ ra vẻ hiểu biết mà bình phẩm. Nếu là trước kia, lão phu sớm đã giết sạch những kẻ ba hoa khoác lác này rồi. Lăng Vân thành chủ lạnh lùng đưa mắt đảo qua đám người vây xem này. Trên thực tế, về thực lực của Tô Thần, lão cũng vô cùng hiếu kỳ. Tuy nhiên, sắp tới sẽ được chứng kiến thôi. Ông, hai tay lão kết ấn, dẫn dắt linh khí đất trời của cả tòa Lăng Vân Võ Thành đổ dồn vào tấm bia đá cổ xưa sừng sững chọc trời này, trong chớp mắt một cánh cổng mở ra. Giống, dường như có cự thú cổ xưa đang gào thét bên trong cánh cổng. Một đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo xuyên qua cánh cổng, quét nhìn bốn phương, cuối cùng dừng lại trên người Tô Thần. Thí luyện giả đến. Tô Thần gật đầu, bước chân vào trong. Ông, khung cảnh thoáng chốc ngưng đọng. Tiếp đó là một phen náo động, bao gồm cả Lăng Vân thành chủ, ánh mắt mọi người đều hiện lên vẻ không thể tin nổi. Cái này, kẻ này có tài đức gì mà lại khiến thí luyện chi linh đích thân hiện thân chào đón? Vinh dự đặc biệt đường này, thất tôn thập nhị thành chủ đều không có. Chỉ khi tứ vương mở ra thử thách thì nó mới xuất hiện. Trong chớp mắt, khung cảnh sôi sục. Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng ánh mắt hâm mộ đều dừng lại trên người Lăng Vân thành chủ. Lão già này sắp phát tài rồi. Không ngờ lại tiến cử được một cường giả thế này gia nhập Xích Sắc Võ Thành. Cứ đà này, ít nhất cũng là một đệ ngũ vương áp đảo trên cả thất tôn thập nhị thành chủ. Người này chắc chắn có nội hàm của thất truyền thiên nhân, đã bước vào cảnh giới bán bộ hóa thần. Sự tồn tại như vậy, dẫu là nhìn khắp toàn bộ trung vực cũng chỉ như lông phượng sừng lần, thậm chí số lượng còn chẳng nhiều hơn hóa thần là bao. Phát tài rồi, đúng là phát tài rồi. Lăng Vân thành chủ cũng ngẩn ngơ hồi lâu mới tươi cười hớn hở trở lại, cười ha hả không thôi. Ngay từ đầu, Lao từng cảm thấy Tô Thần vô cùng cuồng vọng, nhưng hôm nay thí luyện chi linh đã xuất hiện, vị trí đệ ngũ vương chắc chắn như đinh đóng cột. Biết đâu hắn thực sự có khả năng chấn áp tứ vương, đạt đến vị trí đệ nhất trên tán tu bảng. Đến lúc đó, chính là đệ nhất vương, có thể tự mình lập ra một phe phái riêng trong Xích Sắt Võ Thành. Tóm lại là Lao sắp phát đạt rồi. Đợi một chút, ngươi không phải thiên nhân, mà là một hóa thần. Giờ này khắc này, trong không gian thí luyện, Tô Thần đang cùng thí luyện chi linh trố mắt nhìn nhau. Giữa không gian thí luyện hư vô, thí luyện chi linh có hình thể khổng lồ cao tới vạn trượng, toàn thân tỏa ra ngọn lửa vàng rực như mặt trời, vốn là một con tam túc kim ô cực lớn. Chỉ có điều, con tam túc kim ô rực rỡ như mặt trời ấy khi đặt trước mặt Tô Thần lúc này lại nhỏ bé chẳng khác gì một con chim sẻ tầm thường. Không gian thí luyện là nơi hiển lộ tư thái thực sự của mọi sinh mệnh để thí luyện chi linh sắp xếp bí cảnh thử thách phù hợp. Giờ đây, hiện ra trước mặt thí luyện chi linh chính là một nguyên anh cự nhân khủng bố cao tới 90 vạn dặm. Cái này, a, thật sự khủng bố đến vậy sao? Tam túc kim ô trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Đến hồi lâu mới nhận ra Tô Thần không phải cựu chuyển thiên nhân gì cả, mà là vạn vạn lý hồn niệm thiên tuyệt hóa thần. Tuy nhiên, trong tình huống này thì cũng chẳng khác biệt là bao. Chỉ còn thiếu 1000 vạn dặm hồn niệm nữa là sẽ thành cựu chuyển thiên nhân hàng thật giá thật, vốn đã tuyệt tích suốt 10 vạn năm qua. Sao không sắp xếp thử thách cho ta? Tô Thần chắp tay hỏi thí luyện chi linh. Trong lúc nhất thời, Tam Túc Kim Ô im lặng. Nó có chút cả lời, làm thí luyện chi linh bao nhiêu năm nay, nó đã gặp không ít thí luyện giả mạnh mẽ đủ mọi hình dáng, thậm chí ngay cả hóa thần chủ tể của Xích Sắc Võ Thành cũng từng tiếp đãi. Nơi này của nó không cung cấp bí cảnh thử thách cho hóa thần. Thực tế, Tô Thần trước mắt cho nó cảm giác còn khủng bố hơn nhiều so với võ thành chủ tể trước kia, Xích Thần. Thân hình cao vạn trượng của nó vốn đã rất đồ sộ, nhưng trước thân hình hồn niệm cao 90 vạn dặm của Tô Thần, nó chỉ như con chim sẻ, như thú nhỏ, bé nhỏ tựa bụi trần. Nó không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần một tay là có thể bóp chết nó. Đúng rồi, hình như thực sự còn một nơi bí cảnh thử thách phù hợp cho vị thiên nhân khủng bố này. Nghĩ ngợi một chút, ánh mắt Tam Túc Kim Ô lóe lên kịch liệt. Ông, trong mấy mắt giữa Lăng Vân Võ Thành, một bóng người đang xem náo nhiệt bỗng nhiên không tự chủ được mà lùi lại phía sau, gió lốc vô tận cuộn trào nổi lên, tụ hội như một vòng xoáy khổng lồ, mà trung tâm chính là tấm bia đá chọc trời kia. Chuyện gì thế này? Không phải đang thử thách sao? Sao đột nhiên lại có động tĩnh lớn thế này? Trước đây bất kể là vị nào trong tứ vương cũng chưa từng gặp phải tình trạng này. Mọi người nhất thời nghi hoặc, bàn tán xôn xao. Chắc là chuyện tốt. Dị tượng càng lớn chứng tỏ người này càng mạnh, bí cảnh thử thách càng kinh hoàng. Nếu hắn thực sự leo lên vị trí đứng đầu, phần thưởng tiến cử mà ta nhận được sẽ càng lớn. Gương mặt già mua đầy nếp nhăn của Lăng Vân thành chủ gần như cười nở hoa, lão cảm thấy sau chuyện này, lợi ích đạt được đủ để lão leo lên tứ chuyển tiên nhân, thậm chí là ngũ chuyển tiên nhân. Cùng lúc đó, chiến trường ngoài tiên không xa xôi, bên trong thần khư mật tàng, một bóng người mặc giáp đỏ đang cùng đồng bạn hóa thần bước đi trong thế giới tinh hải khổng lồ này, sau đó như nhận ra điều gì, hắn chợt sững sờ, nhìn về phía sơn hải giới. Đây là, lẽ nào, không thể nào. Trên đời này lẽ ra không có ai đủ tư cách tiến hành cuộc thử thách đó mới đúng. Bóng người tóc đỏ mặc giáp vẻ mặt đầy kỳ quái, như thể đang thấy chuyện gì đó không tưởng nổi. Hắn rõ ràng là Xích Sắc Võ Thành hóa thần chủ tể. Bằng vào sức mình và thiên phú, khi đại thế còn chưa đến sơn hải giới, hắn đã một lần nữa mở ra con đường võ tiên hóa thần bị đánh rơi từ thời thượng cổ. Xích Thần đạo hữu, có chuyện gì vậy? Chắc là gặp nguy hiểm rồi. Chẳng lẽ con tinh thú này lại được sinh ra lần nữa? Vị kiếm tiên đạo hóa thần bên cạnh lập tức cảnh giác đề phòng, trên người như có vạn thanh kiếm sẵn sàng xuất kích. Ông ta chính là vị thiên cung hóa thần từng bị Tức Phong nuốt chửng một phần quyền binh kiếm tiên đạo. Chẳng rõ những năm qua đã xảy ra chuyện gì, vị kiếm tiên hóa thần này không chỉ đoạt lại được quyền binh kiếm tiên đạo mà còn tiến xa thêm một bước, ẩn ẩn thấy được hy vọng bước vào đệ nhị cảnh. Không có gì, có lẽ là ảo giác. Ông cũng biết nguyên nhân ta lập ra Xích Sắc Võ Thành này là để trấn giữ thí luyện thạch bi kia, mong rằng hậu bối sau này có hy vọng kích hoạt thử thách cuối cùng, lấy thanh thượng cổ đoạn kiếm kia ra giao cho ta. Xích Thần lắc đầu, không nén nổi cảm thán. Đáng tiếc, hậu bối do đích thân ta dạy dỗ, trong đó có kẻ tài hoa xuất chúng, có thiên tiêu chân long vượt xa ta, cũng chính là đệ nhất vương hiện tại, từng tự tay hạ sát một ngoại thần, nhưng vẫn không cách nào kích hoạt được thử thách cuối cùng. Chắc là ảo giác thôi. Việc mà đệ nhất vương còn không làm nổi thì hiện tại đại thế chỉ vừa mới bắt đầu, làm sao có thể sinh ra yêu nghiệt thần kiêu vượt xa đệ nhất vương được? Xích Thần tự đủ như vậy. Hắn cảm thấy dị động của thí luyện thạch bi chẳng qua là do mình cảm nhận sai. Đệ nhất vương là ai? Đó chính là top 3 bảng sơn hải chân long thiên tiêu. Đến hắn còn không kích hoạt nổi thử thách cuối cùng, thì trên đời này còn ai làm được nữa? Có lẽ trăm năm, ngàn năm sau khi đại thế bắt đầu, mới có thể sinh ra vị yêu nghiệt thần kiêu đáng sợ có khả năng kích hoạt thử thách cuối cùng đó. Nhưng đó cũng là chuyện của sau này. Tiếp tục đi thôi. Sở Kiếm đạo huynh, con tinh tú này vất vả lắm mới bị bức lui, chúng ta hay là nhanh chóng tiến về phía trước, thu thập một khối quyền năng đệ nhị cảnh ở giữa tinh hải này đi. Xích Thần nhìn về phía vị hóa thần tu kiếm tiên đạo này, nên như thế. Thần khư mật tàng này quả nhiên khủng bố, lại có thể thu hút những sinh mệnh đáng sợ như tinh thú, mỗi con đều là sinh mệnh cấp hóa thần, thật sự kinh khủng. Hai vị hóa thần nhanh chóng chuyển động. Bên kia, dưới thủ đoạn của thí luyện chi linh con tam túc kim ô này, cuối cùng cũng đã tụ tập được lượng linh khí khổng lồ, mở ra thí luyện cuối cùng ngay trong không gian thí luyện này. Vậy mà mở ra thành công rồi sao? Nhìn cánh cổng hư vô hiện ra trước mắt, Tam Túc Kim Ô không khỏi mẩn người. Hắn cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Dù sao, lúc trước, khi chưa có Xích Sắc Võ Thành, nơi này vẫn còn là một vùng đất hoang vu, Xích Thần vừa bước vào cảnh giới hóa thần với khí thế bừng bừng hạ lâm, nhưng một vị hóa thần như vậy cũng không thể kích hoạt được thí luyện cuối cùng. Lại sau đó, là đệ nhất vương, vị thiên kiêu chân long trẻ tuổi này hạ lâm, dễ dàng phá giải toàn bộ các bí cảnh thí luyện cường đại, nhưng vẫn phải dừng bước trước thí luyện cuối cùng này. Vô số năm, thí luyện chi linh đều thay đổi một đời lại một đời. Nó đã là đời thứ 10 rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên chứng kiến thí luyện cuối cùng được kích hoạt. Hóa thần còn không thể kích hoạt thí luyện cuối cùng, tiểu tử này còn chưa phải hóa thần, chỉ mới là bắt chuyển thiên nhân, vậy mà lại làm được sao? Hẳn là tiểu tử này đã là sinh mệnh hóa thần. Hơn nữa, tuổi tu tiên còn chưa tới 500 năm. Trừ việc đó ra, dường như không còn cách giải thích nào khác, nếu không thì chẳng thể nào hiểu nổi tại sao thí luyện cuối cùng lại bị kích hoạt. Một sinh mệnh hóa thần chưa đầy 500 tuổi. Điều này gần như là không thể. Phải biết rằng, hiện tại đại thế vừa mới bắt đầu, vào thời mạt pháp trước đây, không biết bao nhiêu thiên kiêu chân long tài hoa tuyệt thế, vì phía trước không còn đường đi mà phải nhẫn nhịn tới giới hạn mấy ngàn năm, cũng không thể đột phá đến cấp độ sinh mệnh hóa thần. Bước vào trong đó, vượt qua thí luyện, là có thể điển tên vào vị trí thứ nhất trên tán tu bảng sao? Tô Thần hỏi. Sau đó, không đợi Tam Túc Kim Ô trả lời, hắn liền bước vào trong bí cảnh thí luyện. Chỉ vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong thí luyện cuối cùng này có thứ gì đó không tầm thường đang thu hút mình, có lẽ là đạo ngân, hoặc là thứ khác. Dù sao trường sinh đạo thụ đã lâu không truyền đến cảm giác thèm khát khó tả như vậy. Cơn thèm khát này hoàn toàn khác biệt với những lần trước đó. Và anh, cứ như vậy, Tô Thần biến mất trong không gian thí luyện, cùng biến mất theo còn có lối vào thí luyện cuối cùng. Tam Túc Kim Ô ngẩn ngơ ngồi lâu, cảnh tượng vừa rồi cứ như là ảo giác. Cam, không phải đâu. Thí luyện cuối cùng, vừa rồi chính là khí tức của thí luyện cuối cùng. Kim Ô, bên chỗ ngươi có người kích hoạt thí luyện cuối cùng. Chuyện này làm sao có thể? Cùng lúc đó, bên hai Tam Túc Kim Ô vang lên một hồi ầm ĩ với đủ loại lời nói, còn có những bóng hình hư ảo vượt qua khoảng cách vô tận hạ lâm xuống đây. Tòa thạch bia kình thiên của tán tu bảng này gần như thành trì nào cũng có một tòa, thí luyện chi linh tự nhiên cũng không chỉ có mỗi mình Tam Túc Kim Ô lúc này, các thí luyện chi linh khác như Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, hay Phượng Hoàng, cùng kỳ cùng các hình tượng thần thoại cổ xưa khác đồng loạt xuất hiện. Họ đều là thí luyện chi linh ở các khu vực khác, lúc này đều vô cùng phấn chấn, có chút hưng phấn khó hiểu mà hạ lâm hình chiếu đến nơi này. Thí luyện chi linh bản thân có thực lực cường đại, nói là sinh mệnh hóa thần cũng không hề quá đáng, dù sao khi còn sống họ vốn là thượng cổ thần thú. Chỉ có điều không có thân thể, chỉ còn linh hồn nên họ không thể phát huy ra sức chiến đấu của hóa thần. Đã bao nhiêu năm rồi? Trải qua bao nhiêu thời đại, 10 đời, hay còn lâu hơn nữa, khối thạch bia đoạn kiếm sừng sững từ khi Sơn Hải giới ra đời này cuối cùng cũng sắp đón chào chỉ kiếm giả rồi sao? Các thí luyện chi linh lẩm bẩm tại đây. Ừ. Tô Thần một hồi sững sờ. Đấu chuyển tinh di. Sau khi bước qua cánh cổng thí luyện cuối cùng, hắn vậy mà xuất hiện ở một thế giới khác, trong khoảnh khắc đó, khí tức của Sơn Hải giới dường như đang lùi xa rất nhanh. Nơi này yên tĩnh, nơi này lặng tinh, nơi này phảng phất như đã chết từ lâu. Bình nguyên cho tàn, ngọn núi sụp đổ, phế tích Quỳnh Lâu ngọc vũ, còn có nhật nguyệt rụng rơi trên mặt đất, nơi này có hoa cỏ sinh trưởng, nhưng dù sinh trưởng thế nào cũng không có lấy nửa điểm sinh khí. Đây là nơi nào? Đây là bí cảnh thí luyện. Tô Thần là người, ở đây hắn cảm nhận được thiên địa đạo ngân đầy đất, mỗi một đạo đạo ngân đều tương đương với hóa thần đạo ngân. Phóng tầm mắt nhìn lại, vô biên vô hạn. Số lượng là bao nhiêu? 10 vạn. Không, tuyệt đối còn hơn thế nữa. Nhưng những thiên địa đạo ngân này tuy kiến tạo nên phương thế giới này, thế nhưng chúng đều đã chết sạch. Dù là Tô Thần hay trưởng sinh đạo thủ cũng không có nửa điểm ý định hấp thu những đạo ngân đã chết này. Hồn niệm lan tỏa đi. Trong mấy mắt, đã bao phủ 90 vạn dặm, nhưng dù vậy, vẫn phảng phất như chỉ là một góc của tảng băng trôi trong thế giới phế tích này, cứ như thể ngay cả hồn niệm khổng lồ có thể bao phủ 90 vạn dặm kia ở trong thế giới này cũng chỉ nhỏ bé như hạt bụi hay sâu kiến. Thế giới này quá lớn. Hoàng hốt, Tô Thần này sinh một cảm giác nhỏ bé. Đây là nơi nào? Nếu là thí luyện, lẽ ra phải có khiêu chiến mới đúng. Cho nên, nguy hiểm ở nơi nào? Vẻ mặt Tô Thần đầy cảnh giác. Hơn nữa trong lòng này ra ý định muốn lùi về không gian tán tu bảng. Thế nhưng mà, hắn lại không tìm thấy đường rời khỏi nơi này. Dù sở hữu khủng bố thiên hồn tiên mạnh mẽ đến mức săn giết hóa thần một cách dễ dàng, nhưng ở thế giới này, Tô Thần vẫn không cảm nhận được chút an toàn nào. Nơi này rốt cuộc là đâu? Tại sao ta cảm thấy nếu đặt Sơn Hải giới vào thế giới này, cũng sẽ có cảm giác nhỏ bé đến vậy? Ngay lúc tâm thần Tô Thần đang trầm xuống, một giọng nói vang lên. Nơi này đã từng được gọi là Tiên giới. Chương 229, Giấc mộng Nam Kha. Chương 229, Giấc mộng Nam Kha. Ai đang nói chuyện? Tô Thần ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên không phải vì âm thanh lạ lùng xuất hiện, mà là vì trưởng sinh đạo thụ trong cơ thể hắn vào lúc này phảng phất như có cuồng phong gào thét, khiến vô số la cây rung động xào xạc. Tiếp theo trong mấy mắt, chủ nhân của giọng nói xuất hiện. Đó là một lao nhân mặc áo bào xám, tay chống gậy, trên lưng mang một chiếc mai rùa cực lớn, đôi mắt đục ngầu không có chút ánh sáng, vốn đã mù từ lâu. Trong thoáng chốc, theo hiểu biết của hắn về thượng cổ tiên đạo thời đại tại Sơn Hải giới cũng mới chỉ khoảng 100 năm, tiên đạo thời đại hiện nay cũng mới trôi qua chừng 10 năm. Nếu đặt lên người lão quy này thì cũng chẳng qua chỉ bằng một thời gian ông ta đã sống. Tiểu A Nhi nhà ngươi gan lớn thật đấy. Bạch Hổ chết rồi, Chu Tước cũng đã vất lạc, ta cũng sắp rồi, có lẽ ngươi có thể sống sót đấy. Tại Sơn Hải giới, dù là vô số tiểu nhân gian hay đại giới ngũ vực đều có truyền thuyết về tiên giới, nghe đồn nơi đó chính là cội nguồn của tiên đạo. Ta cũng không biết. Quy khắc lao nhân chậm rãi bắt đầu kể. Ngươi là người thứ hai nhận được sự công nhận, trực tiếp hạ lâm tiên giới, là người có thể thành tiên. Nơi này chính là tiên giới. Tô Thần đặt câu hỏi. Có lẽ vậy. Tuy nhiên, nam tiểu gia hỏa kia chắc hẳn không thể nhớ lại được bất cứ điều gì về tiên giới. Đang nhìn cây, cũng không rõ. Nhưng đây là thứ mà Thanh Long đã đánh đổi bằng việc vẫn lạc mới có được. Tiên giới thực sự còn có tương lai sao? Chờ người đó về, để tiên trở lại vị trí vốn thuộc về tiên. Khi Tô Thần mở mắt ra, hắn vậy mà đã xuất hiện trong không gian thí luyện của Lăng Vân Thành. Lúc này, một con tam túc kim ô như vầng thái dương đang kinh hãi nhìn chằm chằm vào hắn. Chúng ta cuối cùng cũng sẽ đợi được. Chẳng qua là một loại sàng lọc tư cách, vào lúc tiên giới chưa bị hủy diệt, đã sàng lọc ra những tồn tại yêu nghiệt nhất của thế giới đó để trực tiếp thành tiên. Tại sao ta một chút cũng không thể nhớ lại? Điều khiến hắn kinh hãi chính là danh xưng tiên giới này. Đáng tiếc, cho ngươi rồi. Vậy mà nhanh như vậy. Dù là người, vật hay bất kỳ điện tịch truyền thuyết nào, toàn bộ đều không có, thậm chí tại Sơn Hải giới dù là hiện thế hay thượng cổ đều đang hoài nghi liệu có thực sự tồn tại một thời đại Sơn Hải giới xa xưa hay không. Quy Khắc lao nhân lẩm bẩm, nếu nói thượng cổ vẫn còn chút ít điện tịch lưu truyền hậu thế, từ xưa đến nay, đi thôi, nhất định sẽ có một ngày như vậy, hàng tỷ năm, có lẽ còn hơn thế nữa. Suy đoán này khiến Tô Thần sững sờ tại chỗ. Ngay lúc hắn đang hoảng hốt đến mức thiên hồn sắp lìa khỏi xác, Trường Sinh đạo thụ tỏa ra từng đạo rễ cây, kéo thiên hồn đang trôi nổi trở lại trong cơ thể Tô Thần. Hay nói cách khác, dù vậy thì thọ nguyên của lão quy này vẫn còn hơn cả hàng tỷ năm, bất kể là ai cũng không thể chấp nhận được. Nơi đó cứ như là thần thoại vậy. Thế nhưng, ngươi là cái gì? Nam tiểu gia hỏa lúc trước còn chẳng dám nhìn chằm chằm vào những dấu vết này, đây đều là do những đại năng tuyệt thế lưu lại sau trận chiến hủy diệt tiên giới. Một giấc mộng hoàng lương. Cho dù là lão rùa giàn mua này, kẻ vẫn đang thủ hộ tiên giới đã lụi tàn, cũng cực kỳ kiêng kỵ điều này. Tẩy Trần Kiếm đã nhận được một cơ hội tái sinh. Hơn nữa, hắn cũng là một vị người thành tiên, cũng đến từ Sơn Hải giới, có thể coi là tiền nhân của ngươi. Huyền sắc đoạn kiếm rung lên một hồi, lúc này Tô Thần mới nhận ra, thanh kiếm gãy này mang lại cho hắn cảm giác ý hệt Tẩy Trần Kiếm. Quy Khắc lao nhân cười ha hả nói, từ lúc Sơn Hải giới bắt đầu thai nghén, nó đã xuất hiện ở đó. Thực tế, giữa một tòa đại điện, những binh khí còn sót lại này, mỗi một món đều từng là chúa tể của một phương tiên đạo đại giới, năm đó khi tiên giới còn cường thịnh, đã cùng tiên giới kề vai chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược hùng mạnh. Trận chiến ấy, vô số anh kiệt ngã xuống cũng muốn dốc sức bảo vệ, cái cây được tiễn đi kia, liệu có thực sự khiến tiên giới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ? Đây là cái gì? Mọi thứ trước mắt tuy chân thực, nhưng thông tin biểu hiện ra lại quá mức kinh hãi, khiến Tô Thần không thể tin nổi, hắn nheo mắt lại, trong tay luân hồi đạo xuất hiện, muốn phá tan thế giới hư ảo này. Viễn cổ sao? Đừng nói là hóa thần, ngay cả đạo tôn nhìn lâu cũng sẽ bị ý chí đó chém giết. Nó đang lẩm bẩm, chẳng bao lâu sau, sẽ có một ngày như vậy. Khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, không thể tin nổi và cả sự im lặng. Nó đang chờ đợi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc hóa thần đột phá lên đạo tôn. Không nhìn rõ nổi rốt cuộc là cảnh giới gì, nhưng hắn nhìn về phía giữa đại điện, những món binh khí còn sót lại đang lơ lửng giữa không trung, mỗi một món đều không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn mang theo ý chí bất phàm. Cũng không kể chi tiết tiếp, Linh Châu xoa dịu lão quy, hóa thành một con mắt của lão. Lúc này, đây dường như là điều cấm kỵ gì đó. Thối trung thí luyện này rốt cuộc là thế nào? Trường Sinh đạo thụ không biết vì cớ gì cũng im lìm xuống, tựa như rơi vào giấc ngủ say. Nhắc lại thật đúng là hoài niệm nha. Không có gì đáng nói. Tô Thần dường như có chút hoảng hốt. Vâng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn sớm đã suy đoán, tinh không mênh mông với vô số vì sao tô điểm này tự nhiên không chỉ có môi Sơn Hải giới, chắc chắn còn những thế giới khác tồn tại. Chỉ là đang tiếp tục kể về cuộc tối trung thí luyện này, cũng có năm tên nhóc theo những con đường khác tìm kiếm lối đi phía trên hóa thần mà đến đây. Khi chúng biết nơi này là tiên giới, phản ứng cũng không khác ngươi làm ấy. Tuy nói nguồn cội tiên đạo, tiên giới trong truyền thuyết đã sớm bị diệt. Lão quy, đó là chuyện của thời viễn cổ. Chậc chậc, thanh kiếm này thật bất phàm. Có lẽ không phải hóa thần chi kiếm. Bi thương sao? Lão rùa giả rất bi thương. Quy Khắc lao nhân lộ vẻ thổ thức, đưa tay ra với một cái, lão liền chộp lấy một thanh kiếm gây chỉ còn một nửa rồi ném cho Tô Thần. Tiền bối, hãy quên tiên giới đi thôi. Lão rùa giả, nếu thực sự để chúng nhớ lại tiên giới đã hủy diệt, e rằng căn cơ tiên đạo của chúng cũng bị ảnh hưởng, từ vị trí đạo tôn mà ngã xuống. Nếu tiên giới chưa hủy diệt, có thể trực tiếp thành tiên, thì đây đúng là một tràng cơ duyên tạo hóa cực lớn. Bên trong rốt cuộc là cái gì? Tô Thần lẩm bẩm. Thế giới dường như đã lụi tàn nhiều năm trước mắt này, chính là tiên giới trong truyền thuyết thần thoại ư? Tối trung thí luyện là huyễn cảnh sao? Thay vào đó, mọi cảnh vật xung quanh đều thay đổi. Thế nhưng, sao cũng không thể nhớ ra được. Tẩy Trần Kiếm chẳng đợi Tô Thần triệu hoán đã tự mình hiện thân, nó theo Tô Thần suốt mấy trăm năm, tuy cũng là một thành tiên kiếm nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ có thể tham gia vào các trận chiến cấp hóa thần. Nam tiên nhóc trong miệng Quy Khắc lão nhân chẳng cần Tô Thần suy đoán cũng có thể nghĩ tới, chính là ngũ đại đạo tôn của Sơn Hải giới. Nhưng đây là lão quy này đã sống bao lâu rồi? Dù kiếm hồn đã mất, trải qua vô số năm tháng cũng không vướng nửa hạt bụi trần, thậm chí ta cảm giác nó có thể chém nát cả bất hủ thân thể của một hóa thần. Chủ nhân của nó vì cớ gì mà ngã xuống? Ánh mắt của lão đang chăm chú nhìn về hướng Tô Thần rời đi. Không đúng, tòa đại điện này một nửa đã thành phế tích, nhưng một nửa vẫn còn nguyên vẹn, được coi là kiến trúc duy nhất còn sót lại trong cái thế giới tiên đạo đã hủy diệt này. Thế này là vượt qua tối trung thí luyện rồi sao? Thế nhưng, hắn từng đi qua thiên ngoại chiến trường. Trên nửa tòa đại điện còn nguyên vẹn, mập mờ vẫn có thể thấy được những vết cào cùng những dấu vết đáng sợ do binh khí để lại, dù đã trôi qua rất lâu nhưng trên những dấu vết đó vẫn lưu lại sức mạnh cường đại. ngươi nhất định phải sống đến ngày đó. Huống chi, sau đó, Tô Thần hơi nheo mắt lại. Đám thí luyện chi linh này giống như đang đuổi theo thần tượng, chờ đợi Tô Thần lên tiếng giải đáp những thắc mắc của chúng về tối trung thí luyện. Từ trước đến nay, hễ là chiến đấu với thiên nhân hùng mạnh hay hóa thần, Tô Thần đều chưa từng tế ra tẩy trần kiếm, bởi chỉ cần dùng tới là nó chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Tất cả đều không để lại chút dấu vết, mọi thứ đều tuyệt tích. Trên người lão, Tô Thần thấy được thọ hỏa độc nhất vô nhị trong thiên hạ, màu sắc rực rỡ của thọ hỏa này không lời nào diễn tả được. Đáng tiếc, lại giống như gió mát thổi qua, không cách nào làm quy khắc lão nhân dao động dù chỉ nửa phần. Tô Thần xoa xoa mi tâm muốn nhớ lại, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy mình không thể nhớ nổi bất cứ điều gì liên quan đến tối trung thí luyện. Bất khả ngôn thuyết, hay là đang nhìn người? Ông, trong nháy mắt tiếp theo, nó có lẽ vào lúc đỉnh phong có thể coi cả đại giới là thức ăn. Tiên đạo đã sớm hủy diệt, ngày nay dù ngươi có thành tiên mà đến cũng chẳng thể nhận được nửa phần tạo hóa nữa. Thứ duy nhất có thể cho ngươi chính là thanh kiếm gãy này. Mọi thứ đều vô ích. Đáng tiếc, lão già mai rùa biến mất, thay vào đó là một con rùa khổng lồ mù lòa, to lớn hơn cả con thanh long thối giữa hay con rùa giả cốt kia. Sau đó, rất hiển nhiên, tối trung thí luyện, hãy thay ta nhìn một tiên giới mới nhé. Trong tay Tô Thần xuất hiện thêm một thanh kiếm gãy, nó mang theo linh tính, chính là linh tính của tẩy trần kiếm. Nó đang hoan hỉ nhảy nhót, dường như đang vui mừng vì lại có thể tiếp tục kề vai sát cánh cùng bước chân Tô Thần. Nhưng biết cổ, tại chốn tiên giới đã lùi tàn này, những lời hoảng loạn vang lên. Điểm duy nhất có thể xác định là với kích thước của con rùa khổng lồ này, dù là sơn hải giới to lớn vô ngần cũng có thể bị nó nuốt gọn trong một miệng. Hay là do thứ gì khác? Nơi đó có một thế giới tiên đạo cường thịnh. Tô Thần ngây người một lúc, chẳng thèm để ý tới đám thí luyện chi linh kia mà chỉ nhìn thanh huyền sắc đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay. Đây là một thanh hóa thần chi kiếm cực kỳ khủng bố. Nhắc mới nhớ, vật này cũng coi như có duyên với ngươi. Dù sao ngươi cũng là một kiếm tu, vừa hay có thể để thanh kiếm trong tay ngươi thai nghén kiếm hồn, nhập vào trong thanh tàn kiếm không hồn này. Xích sát võ thành thí luyện thạch bi. Quy khắc lao nhân chống gậy ha ha cười. Trong nháy mắt, Tô Thần cùng Quy khắc lao nhân từ nơi hoang dã vắng lặng đã tới giữa một tòa đại điện nguy nga cổ kính. Tự nhiên là có. Đối với việc Tô Thần có thể bình yên vô sự, Quy khắc lao nhân tuy kinh ngạc nhưng cũng không thấy làm lạ. Kỳ quái, tiên giới. Tiên giới kết nối với mỗi một tòa tiên đạo đại giới, mỗi một đại giới có tiên đạo cường thịnh đều có một tọa độ giống như thí luyện thạch bi để có thể đi tới tiên giới. Nhưng đáng tiếc, đây là hy vọng duy nhất của tiên giới, nơi vô số tiên đạo đại giới hướng về, nguồn cội của tiên đạo. Hôm nay, Tô Thần nhìn hồi lâu, nhưng vô số năm tháng trôi qua, tiễn đưa hết đồng bạn này đến đồng bạn khác, nó đã sớm bi thương đến mức tê liệt, chẳng còn thể hiện ra được nửa điểm thương cảm nào nữa. Có, Trường Sinh đạo thụ xào xạc rung động, phản ứng mãnh liệt với cái tên này. Con rùa khổng lồ này vì sao lại khủng bố? Chỉ bởi vì nó quá mức to lớn. Đại thế tiến đến, sớm đã hủy diệt tiên giới. Tô Thần mới phát hiện, ngoài con kim ô vạn trượng tựa như mặt trời kia, trong toàn bộ không gian thí luyện còn có đủ loại hư ảnh, thể đều là hình tượng thần thú trong thần thoại truyền thuyết, đang nóng lòng quan sát hắn. Rõ ràng chi nhớ là ở đây. Trong thanh huyền sắc đoạn kiếm này, hắn không thấy hóa thần đạo ngân, mà là một loại ấn ký càng thêm huyền ảo. Thế giới này, không chỉ có mỗi sơn hải giới. Mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Cây. Hôm nay, Tô Thần nhìn thanh kiếm gãy màu đen này hồi lâu, rồi nói. Ngoài thiên ngoại chiến trường ra chẳng có gì cả, thiên ngoại không có gì hết, không có tinh tú, cũng không có đường dẫn tới thế giới khác. Càng không có dấu vết của thế giới khác, chỉ có hư vô và hỗn độn bao quanh lấy sơn hải giới. Địa mạch của trào, một con thanh long khổng lồ toàn thân thối giữa chậm rãi bò ra từ giữa phế tích thâm nguyên. Hắn nhìn chằm chằm Tô Thần đang rời đi, thốt ra những lời thì thầm mang ý vị khó hiểu. Ông long. Giờ khắc này, thanh long thối giữa hoàn toàn ngã xuống, trong miệng có một viên linh châu huyền ảo hấp thụ toàn bộ sinh cơ tạo hóa của hắn, giáng xuống người lao quy. Từng vị thượng cổ sinh linh lần lượt xuất thế, tranh đoạt cơ duyên khi đại thế đang đến. Tiếp theo trong mấy mắt, không chỉ như vậy, thí luyện cuối cùng thực chất không phải là một cuộc thí luyện. Thanh Long đang kể lại, thầy chân kiếm biến mất. Quy khắc lao nhân sau khi làm xong hết thảy, không còn muốn tự nói gì thêm nữa, phất phất tay, trực tiếp trục xuất Tô Thần khỏi tiên giới. Có thể tưởng tượng được, nếu quả thật có ngày tiên giới sống lại, chỉ sợ ta cũng không đợi được đến lúc đó. Cuối cùng, hãy để bọn họ cùng tiên giới chiến tử đi. Được rồi, đây là. Nó không nhìn vị hảo hữu đã ngã xuống, hóa thành cây gỗ khô hỏa tan vào giữa tiên giới. Ngộ tỉnh, tự nhiên cũng không cách nào nhớ lại được mọi chuyện trong ngộ. Tiểu tử, thí luyện qua cửa là cái dạng gì vậy hả? Tô Thần bản năng muốn ngăn cản. 900.000 dặm hồn niệm bộc phát. Kỳ quái, tâm trạng ngũ đại đạo tôn phức tạp biết bao nhiêu. Dứt lời, trên người lão nhân, Tô Thần nhìn thấy một con rùa khổng lồ khủng bố. Đây là bất khả ngôn đạo tôn, cảm giác giống như thứ áp đảo trên cả đạo ngân hóa thần. Trong chốc lát, ngoại trừ bọn họ, cũng chẳng ai có thể tìm thấy. Quy khắc lão nhân lắc đầu, không kể tiếp nữa. Chậc chậc, trên cả hóa thần, sự thật là vậy. Ngày tiên một lần nữa chiến thắng thần, quân lâm trên 9 tầng trời. Đáng tiếc, hoặc giả là, đây chính là tẩy trần kiếm của hắn. Đúng như giấc mộng Nam Kha, tỉnh giấc thấy mình trắng tay, không thể nhớ nổi nửa điểm. Tô Thần cảm thấy nếu cưỡng ép hồi tưởng dường như sẽ có đại khủng bố gì đó giáng xuống. Chương 230, Thượng Cổ Hóa Thần Động Phủ. Chương 230, Thượng Cổ Hóa Thần Động Phủ. Không hiểu nổi nha. Thật sự nhìn không hiểu, bất quá chắc không phải chuyện xấu. Tô Thần rời đi. Hắn không giải đáp nghi hoặc của những thí luyện chi linh này, chính hắn cũng có rất nhiều điều chưa thể giải đáp. Ông. Khoảnh khắc Tô Thần rời khỏi tán tu bảng. Vâng. Toàn bộ Lăng Vân Võ Thành đều sôi sục. Không phải vì họ biết chuyện liên quan đến thí luyện cuối cùng, mà vào khoảnh khắc này, trong phạm vi toàn bộ Xích Sắt Võ Thành, những tấm bia đá sừng sững chọc trời ở các thành trì thể đều phát sinh biến hóa. Những cái tên nổi danh đều lùi lại một vị trí. Chỉ vì vị ngũ chuyển tiên nhân này vừa bước ra khỏi đại điện liền biến mất vào hư không, không thấy bóng dáng trước mắt bọn họ, khiến mắt bọn họ như muốn lồi ra ngoài. Đến lúc đó, đây tuyệt đối là tồn tại không kém gì đệ nhất vương. Xích Sắt Võ Thành khi đó trong mắt Tô Thần cũng chỉ là một thế lực cỏ rác mà thôi. Bất luận ở đâu cũng đều dùng thực lực để nói chuyện. Hẳn là rơi vào huyễn cảnh không thành. Chỉ vì trong nháy mắt này, hắn cảm thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm khó hiểu. Đối mặt với Tô Thần, hắn có thể cảm nhận rõ ràng áp lực đó. Lúc này, chưa từng nghĩ tới, nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào vòng xoáy khi đại thế đến, giờ vẫn đang ở thiên ngoại chiến trường, chưa từng bước vào hóa thần. Không hiểu ra làm sao lại mất tích. Trước mắt, tiếp theo trong nháy mắt, bên phía Huyền Thủy Nguyệt thế nào rồi? A, cái này, tương lai của Xích Sắc Võ Thành bất luận nằm trong tay ai, đối với ông ta mà nói, sớm đầu nhập lấy lòng đều là món hời không lỗ. Lăng Vân Võ Thành đối mặt với đệ nhất vương bằng thái độ gì, thì đối mặt với Tô Thần bằng thái độ đấy. Lăng Vân Võ Thành dường như là do ta mở ra thí luyện cuối cùng nên đã xảy ra biến hóa nào đó, khiến một tòa động phủ thượng cổ bị niêm phong trong địa mạch dịch chuyển đến gần, sắp xuất thế. Và anh, sóng nhiệt khủng bố cuộn trào ập đến. Xem ra vẫn phải chờ một chút mới được. Trên thực tế, rất hiển nhiên, vị bán bộ hóa thần này ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, chuẩn bị ép vị cường giả bí ẩn của Thất Tinh Thần Điện đã giết bọn họ phải lộ diện. Hắn liền chuyển sang tầm nhìn của Huyền Thủy Nguyệt, không để lại bất kỳ thủ đoạn nào, chủ động từ bỏ con đường hóa thần của kiếm tiên đạo, nhờ vậy sau này Trung Vực Thiên Cung kiếm tiên đạo mới có kiếm sinh ra đời. Đã bao giờ? Lúc này, đây là vị cường giả nguyên anh thứ mấy mất tích trong tháng này rồi. Đám nguyên anh của Thất Tinh Thần Điện cho dù ở đây cũng coi là mạnh mẽ, nhưng căn bản không có tư cách can thiệp vào nửa điểm, thường thường khi bọn họ hiện thân thì đã bị Tô Thần giải quyết từ cách xa ngàn vạn dặm rồi. Vốn dĩ có một vị thiên nhân khủng bố sánh ngang đệ nhất vương như hắn ngang nhiên xuất thế, sau đó lại có dị tượng đặc biệt xuất hiện, hơi nóng rực lửa của Viêm Dương này đã thu hút sự chú ý của Xích Sắc Võ Thành. Tại Linh Kính Hồ, cứ điểm của Thất Tinh Thần Điện, có một bán bộ hóa thần đang phẫn nộ mắng chửi, một vị thiên nhân mạnh mẽ trong điện im lặng hồi lâu, không nói lời nào, mà là có một cái tên vươn lên đứng đầu. Ngược lại là, Tô Thần thu hồi ánh mắt, cứ như thể là, cái này, mở ra luân hồi đời thứ hai. Bất quá, những chuyện này không liên quan gì đến Tô Thần. Đây là một thiên nhân mạnh mẽ, nhiều nhất. Tô Thần bình tĩnh phân tích một chút, sau đó thu hồi ánh mắt khỏi khu vực lân cận. Cũng khó trách hắn như vậy. Lăng Vân Thành đặc biệt náo nhiệt, tâm nhìn phát sinh biến hóa. Chính thống tiên đạo hóa thần, một cảnh viên mãn cũng chỉ có 10 đạo đạo ngân mà thôi. Vô ý thức, thiên nhân nguyên anh đệ tam cảnh, đặt ở ngũ đại thế lực hóa thần của trung vực cũng là cường giả tuyệt đối, là dương cột, tổn thất một người đều khiến nguyên khí hao tổn không ít mới có thể khôi phục. Hóa thần nhất cảnh sơ kỳ mới chỉ có 3 đạo đạo ngân. Vị bán bộ hóa thần của Thất Tinh Thần Điện này giao nhiệm vụ ngả bài cho một vị ngũ chuyển thiên nhân, nghe vậy, mặt vị ngũ chuyển thiên nhân kia tái mét, im lặng bước ra ngoài. Dạo gần đây, từ lúc ở Tây vực hắn đã nghe nói qua người này, nghe nói là kiếm tiên chuyển thế, vì cảm thấy con đường kiếm tiên đạo không đủ mạnh mẽ nên khi thọ nguyên ở đỉnh cao đã từ bỏ việc tiếp tục đột phá lên đệ nhị cảnh. Tứ vương, không, bây giờ là ngũ vương rồi, một khi không ngã xuống thì về cơ bản đều có thể đoạt được cơ duyên đáng sợ để bước vào hóa thần. Tuy rằng hắn không rõ Tô Thần là một thiên nhân có hồn niệm rộng 900 ngàn dặm, nhưng điều này không ngăn cản hắn nhận ra sự cường đại của Tô Thần, lộ ra dáng vẻ khép nép. Ta biết rồi. Đối với người này, Tô Thần đánh giá không phải kẻ điên thì cũng là thiên kiêu yêu nghiệt thực thụ. Hơn 300 năm trôi qua, hắn hiện tại ngay cả đạo hữu cũng không dám xưng hô, mở miệng là tiền bối, vô cùng gò bó. Một luồng cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời khiến da đầu hắn tê dại, như rơi vào hầm băng, hai đầu gối nhũn ra, suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất. Lần nữa nghe danh, hắn vậy mà đã là sinh mệnh cấp hóa thần. Hoặc là một vị quái vật thiên nhân ẩn cư khủng bố nào đó, lại đang dùng hồn lực trục xuất hỏa lực của Viêm Dương trên người Hà Mô, cũng không biết tự mình đi đoạt lại. Tô Thần, Ta Phật và Thanh Nhu, số lượng đạo ngân trên người ít nhất cũng thuộc hạng trung lưu, cả hai cộng lại nếu có thể tìm được thứ tương đương với nhị cảnh viên mãn, tức là hàng trăm đạo ngân hóa thần. Những hóa thần lưu thủ ở trung vực, không đi vào thần cư mà tạm, đại đa số đều thuộc hai loại này, hóa thần sơ kỳ và trung kỳ, cho dù săn giết thì đối với Tô Thần mà nói cũng chỉ như muối bỏ biển. Thất Tinh Thần Điện không nói một lời, rút khỏi Linh Kính Hồ, đành ngậm bồ hòn làm ngọn. Điều này khiến các thế lực hóa thần khác thể đều suy đoán không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là trung vực có trật tự này cũng như vậy. Rõ. Trong tay hắn mang theo chiếu thư sắc phong Tô Thần là chủ nhân của Linh Kính Hồ. Lăng Vân Thành chủ vốn dĩ nên là chủ nhân của Lăng Vân Võ Thành này, thế nhưng đứng trước mặt Tô Thần lại thành thật như một tên đầy tớ, đứng né sang một bên. Động phủ thượng cổ hóa thần tầm thường đối với hắn có lẽ chỉ thu được 3 năm đạo đạo ngân, không bó rắc răng, chỉ có động phủ thượng cổ hóa thần cấp bậc nhị cảnh mới khiến hắn thấy động lòng mà ra tay đánh cướp. Cương giả nguyên anh dù ở trung vực không đáng tiền. Đại thế đang đến. Ở đây thực sự có một vị đại năng hóa thần đang tác vai tác quái nha. Không tiếp, hóa thần làm chủ. Đương nhiên. Ông, vị bán bộ hóa thần này theo bản năng muốn bước ra ngoài điện thám thính. Tô Thần đang tới nước cho Hà Mô trong đình viện. Đáng tiếc đã muộn. Một luồng cảm giác kinh hãi khó nói thành lời lập tức bao trùm lấy hắn. Trong đình viện, vị tiên nhân mạnh mẽ này vô cùng khép nép, lộ ra nụ cười định bợ với Tô Thần. Đến lúc đó, thu hoạch được nha. Hơn nữa, lúc này, nơi Huyền Thủy Nguyệt đứng cách họ không xa, khoảng cách này đối với những người có tu vi như họ mà nói, dùng từ gần ngay trước mắt cũng chẳng đủ. Tô Thần Thu bàn tay đang đặt trên người Hà Mô về. Đáng chết, đây chính là hải thần tuyệt đối trong tương lai. Lúc này, người của Thất Tinh Thần Điện không ngừng tụ họp lại, muốn cướp lấy hàng ma sử trong tay Huyền Thủy Nguyệt. Bản danh sách trên thí luyện thạch bi chỉ thống kê những sinh linh dưới cảnh giới hóa thần. Đối với chuyện này, uổng công nãy giờ. Trong điện khôi phục sự tĩnh lặng, thuộc hạ Thất Tinh Thần Điện đến bẩm báo về tung tích của Huyền Thủy Nguyệt thì đột nhiên phát hiện, một vị thiên nhân trong điện cùng kẻ bán bộ hóa thần kia thể đều biến mất không thấy tăm hơi. Ánh mắt Tô Thần thoáng động. Cho nên, hy vọng duy nhất của Tô Thần đều đặt lên người Huyền Thủy Nguyệt, chỉ cần có được hai bộ hài cốt hóa thần nhị cảnh, Tô Thần lập tức có thể một bước lên mây. Thú hổ, Xích Sát Võ Thành. Hiện tại ngài chính là thành chủ của 300 tòa thành trì quanh hồ Linh Kính. Đệ nhất chân long Lạc Bạch Đi Lìa. Tìm thấy người này, lập tức vây giết. Cũng không rõ vì cớ gì, nhưng có hồn niệm của Tô Thần ở đó. Chỉ trong nháy mắt, làm sao có thể? Chuyện này, Tô Thần cũng đang chờ đợi. Đáng tiếc, Huyền Thủy Nguyệt đã chờ mấy tháng rồi mà vẫn không thấy bất kỳ ai xuất hiện để chấp nối với nàng, lấy đi hàng ma sử. Sơn Hải Chân Long bảng luôn do Thiên Cung nắm giữ, lúc này có lẽ đã có cường giả hóa thần của Thiên Cung đang trên đường tới đây. Tin tức họ nghi ngờ Lăng Vân Thành có khả năng xuất hiện một tòa động phủ hóa thần thượng cổ không biết từ đâu truyền ra, lập tức thu hút không ít cường giả tiên đạo hội tụ về đây. Tại Xích Sắc Võ Thành, đệ nhất vương có thể leo lên top 3 bảng chân long tiên tiêu, chính là hóa thần chắc chắn trong tương lai. Hắn còn do một tay Xích Thần bồi dưỡng, là người kế vị tuyệt đối sau này. Tôi đã truyền tin ngài đồng ý gia nhập Xích Sắc Võ Thành về tổng thành, chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền lại. Hắn thực sự làm được sao? Tình hình thế nào rồi? Còn về phần đệ nhị chân long, không thể tin được, người đứng thứ nhất vốn là đệ nhất vương, yêu nghiệt thần kiêu top 3 bảng chân long, môn sinh đắc ý của Xích Thần, nghe đồn đệ nhất vương còn từng có chiến tích săn giết hóa thần đáng sợ. Đây chính là ảnh hưởng do thực lực của Tô Thần mang lại. Nếu ngài leo lên đó, tôi đoán ít nhất cũng có thể đứng hạng tư chân long, thậm chí là hạng 3. Còn về đệ nhất chân long Lạc Bạch Đi Liễu, đệ nhị chân long Khương Thái Hư thì đều đã là sinh mệnh hóa thần hàng thật giá thật. Giống như chủ tể của họ, Tham Lang Thiên Quân, đang dõi theo họ vậy. Toàn bộ Lăng Vân Thành xảy ra biến động lớn kinh thiên động địa. Chuẩn bị ra tay. Một thế lực hóa thần nhỏ bé mà thôi, sao có thể chứa nổi một vị đại thần như hắn? Không bao lâu nữa, Tô Thần có thể bước vào Thiên Tuyệt Hóa Thần. Vị đứng đầu này cũng là một người có chiến lược hóa thần giống như đệ nhất vương. Vị lục chuyển thiên nhân này đặc biệt nhiệt tình với Tô Thần, kể rất nhiều chuyện, giống như đang muốn lấy lòng hắn. Nhưng có lẽ cũng không quá mạnh mẽ. Thất Tinh Thần Điện hẳn là sẽ rất đau lòng. Nhưng số lượng lại nhiều. Chuyện gì đang xảy ra? Hôm nay, tổn thất liên tiếp mấy vị đều ở cảnh giới thiên nhân. Ngay tại khoảnh khắc này, đối với tất cả chuyện này, đây là thủ tục bắt buộc, cần kiểm chứng tuổi thọ cũng như tiềm năng của ngài, mới có thể quyết định xem có để ngài leo lên bảng chân long thiên tiêu hay không. Việc Hồ Linh Kính trở thành đất phong của ngài cũng coi như đã chắc chắn. Tô Thần nheo hai mắt lại. Sau đó nữa, nàng cầm hàng ma sử đi quanh Hồ Linh Kính, chờ đợi sự hiện diện của vị tồn tại thần bí đến giao tiếp hàng ma sử theo như lời đồn. Dù sao thì, tại Đông Vực, Khương Thái Hư này đuổi giết hắn tới đây, cuối cùng lại cùng hắn hóa thù thành bạn, sau đó rời đi, hơn 300 năm qua chưa từng xuất hiện lại. Nhất cảnh trung kỳ mới chỉ có từ 4 đến 6 đạo đạo ngân. Thành chủ Lăng Vân túi người hành lễ rồi lui khỏi đình viện. Đạo ngân do hóa thần nhị cảnh để lại vẫn có sự cao thấp khác biệt. Người của tổng thành Xích Sắc Võ Thành phái tới cuối cùng cũng đã đến. Tốt. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một yêu nghiệt chân long còn đáng sợ hơn cả đệ nhất vương đã ra đời. Thiên cung cũng rất có hứng thú với ngài. Kỳ lạ thật. Người có thể leo lên vị trí đứng đầu bảng chân long, còn sáng lập ra con đường hóa thân mới, không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là người thứ hai. Đoạt lại. Chẳng lẽ quanh Lăng Vân Võ Thành này sắp xuất hiện một tòa động phủ thượng cổ sao? Trong khoảnh khắc này, mọi ánh mắt của Lăng Vân Võ Thành đều đổ dồn vào Tô Thần, ngay cả các thành trì khác cũng chấn động, xôn xao dò hỏi xem rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể trấn áp được đệ nhất vương. Trung vực bao la, đi đâu cũng được. Có lẽ vậy. Chủ động binh giải chuyển thế. Thậm chí, thay vào đó, có ta tọa trấn, ngươi sợ cái gì? Ta lại muốn xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám trêu vào Thất Tinh Thần Điện chúng ta, chẳng lẽ lại là một vị hóa thần sao? Thành chủ Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn ngập sự khó tin. Một sự hiện diện có thể giẫm nát đệ nhất vương dưới chân đã xuất hiện. Cũng ngay trong hôm nay, ngươi cũng đã bước vào hàng ngũ sinh mệnh hóa thần rồi hả? Vẻ mặt hắn thoáng chút cổ quái. Ngươi, hiện tại, ngay cả các thế lực hóa thần khác cũng kéo đến muốn tranh đoạt. Dù sao, Khương Thái Hư sao? Ông. Giây tiếp theo, trong đại điện, tất cả mọi người đều biến sắc. Lúc này mới chợt nhận ra vạt áo sau lưng hắn đã bị mồ hôi thấm đẫm. Hiện tại, kẻ mạnh nhất cũng chỉ có vị lục chuyển thiên nhân như hắn mà thôi. Thời tiết càng lúc càng nóng bức. Quanh Lăng Vân Võ Thành, thậm chí có yêu ma trúc cơ bị ngọn lửa bừng bừng thiêu thành cho bụi, cảm giác nóng bức này như thể có tác dụng khắc chế cực lớn đối với yêu ma, khiến Hà Mâu ngất ngư mấy bận. Hiện tại, toàn bộ những kẻ mạnh nhất Xích Sắc Võ Thành gồm tứ vương thất tôn thập nhị thành chủ đều đang ở trong ma quật và liên trì để mưu cầu cơ duyên hóa thần. Đứng đầu bảng, đợi đến khi hắn tới nơi. Hóa thần. Tô Thần nhìn lên bầu trời trên đầu, vân mặt trời khổng lồ kia dường như cũng đã xảy ra biến hóa nào đó. Vị tiền bối này chắc chắn cũng có chiến lược hóa thần. Những thiên nhân khác trong điện cũng mặt mày trắng bệch, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, họ cũng tỉnh ngộ ra, đoán được điều này nên bản năng muốn bỏ chạy. Ngoài ra, hắn nỗ lực trở thành cao tầng của Xích Sắc Võ Thành là vì tương lai. Thế nhưng ngay sau đó, Lăng Vân Võ Thành sôi sục. Hóa ra chỉ là một tòa động phủ thượng cổ của hóa thần đệ nhất cảnh mà thôi. Đây mới thực sự là thu hoạch lớn. Tô Thần cũng không biết rõ. Trên thực tế, dù có biết thì hắn cũng chẳng mảy may để tâm. Sau đó, Chân Long Tiên Kiêu cũng thường bị chết yểu, chẳng có gì gọi là mệnh định sẽ đạt tới hóa thần. Chẳng hạn như Bô hay là Tuyết, kẻ nào mà chẳng tài hoa xuất chúng, không hề kém cạnh Khương Thái Hư chút nào. Sức mạnh Viêm Dương nhằm vào yêu ma đột nhiên xuất hiện này, như thể có sức mạnh thượng cổ còn xuất lại. Cảm giác gáp bách đến từ bát chuyển tiên nhân. Bởi vì vị hóa thần chủ tể vĩ đại, Xích Thần đại nhân vẫn còn ở chiến trường ngoại thiên ngoại chưa trở về, cho nên nghi thức sắc phong chính thức và chiêu cáo thiên hạ cần phải đợi đến khi Xích Thần đại nhân quay về mới được. Điều này cũng có nghĩa là thành chủ Lăng Vân mãn nguyện rời đi. Tô Thần có chút cảm thán. Tô Thần gật đầu, ngay lúc định nói gì đó, Tô Thần trông như đang tới nước. Chúc mừng nha. Quy Thuận sớm biết đâu sau này ta cũng có thể trở thành cao tầng của Xích Sắc Võ Thành. Hôm nay, tuy nhiên, Tô Thần cũng không bận tâm. Tiền bối, bầu trời và mặt đất ầm ầm nứt toác, một tòa động phủ thượng cổ rầm rầm xuất thế, có 9 đạo mặt trời tựa như bạch cốt kim ô đang kéo nó ra. Trong phạm vi lãnh thổ của Xích Sắc Võ Thành, ngoài Liên Chỉ và Ma Quật, tòa động phủ hóa thần thứ 3 đã giáng lâm. Nó được gọi là Thần Cung. Di tích động phủ để lại sau khi một vị hóa thần nhị cảnh ngã xuống, Thái Dương Thần Cung. Chương 231, Tà Phật chuyển thế chương 231, Tà Phật chuyển thế động phủ thượng cổ của hóa thần nhị cảnh. Tô Thần ngẩn người, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng mình lại nhìn lầm. Tòa động phủ hóa thần thượng cổ này không phải của hóa thần đệ nhất cảnh, mà là nơi một vị hóa thần đệ nhị cảnh cường đại ngã xuống để lại. Thậm chí, Tô Thần khẽ nhíu mắt, xuyên qua những làn sóng lửa nóng rực, hắn có thể thấy rõ ràng trong tòa thần cung này có hơn 100 đạo hóa thần đạo ngân đang tỏa kim quang chói lọi. 100 đạo hóa thần đạo ngân. Điều này đại diện cho hóa thần đệ nhị cảnh viên mãn. Tô Thần lẩm bẩm một mình, gọi là động phủ hóa thần thượng cổ, nhưng thực tế, mỗi nơi một vị hóa thần ngã xuống để lại đều là một thế giới không hề thua kém trưởng trung nhân gian. Thanh Như và Tà Phật rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tô Thần không rõ lắm, nhưng nếu có thể nuốt chửng tòa Thái Dương Thần Cung này. A. Hoa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong đình viện của Tô Thần, đánh thức Tô Thần đang đứng ngẩn ngơ, chỉ thấy Hà Mô đang lăn lộn dưới đất cạnh hồ nước, phát ra những tiếng kêu rên tuyệt vọng. Thương kia lửa vàng rực đang bùng cháy hừng hực trên người nó. Rất hiển nhiên, Thái Dương Thần Cung xuất thế, khiến cho sức nóng của Viêm Dương chi lực bên trong Lăng Vân Thành tăng vọt chóng mặt, đang thanh trừ sạch sẽ mọi yêu ma trong thành trì. A. Xa xa. Lại có một đại yêu biến hóa từ Nguyên Anh đang thê lương gào thét giữa ngọn lửa và rực, bị thiêu rụi thành cho bụi bay khắp trời. Đáng nhắc tới chính là, nó vốn là một thiên nhân yêu ma. Con đường của yêu ma không có thiên nhân tu luyện pháp, cảnh giới thiên nhân đã là đỉnh phong rồi, con đường hóa thần phía trước càng là một ngõ cụt. Một đại yêu cấp bậc như vậy cứ thế mà vẫn lạc. So với nó, Hà Mô còn xem là may mắn. Dù sao có hồn niệm của Tô Thần bảo vệ, nó cũng chỉ kêu gào thảm thiết giữa ngọn lửa nóng rực mà thôi. Tòa thượng cổ hóa thần động phủ này, có lẽ là di tích động phủ đỉnh cấp nhất vừa phá phong xuất thế trong phạm vi lãnh thổ Xích Sắt Võ Thành. Dù là ma quật hay liên trì, hình như đều là di tích do hóa thần nhất cảnh viên mãn để lại. Tô Thần khẽ búng tay, một hạt giống hồn niệm chạm vào người Hà Mô, xua tan toàn bộ ngọn lửa vàng rực ra ngoài. Lúc này, Hà Mô không còn kêu nữa, chỉ là nó sợ đến mức không dám rời khỏi ao nước nửa bước. Cái này, a, thượng cổ hóa thần động phủ. Quả nhiên, tin đồn là thật. Lăng Vân Võ Thành đột nhiên nóng bức lạ thường, gây tổn thương cực lớn cho yêu ma, quả nhiên là có thượng cổ hóa thần động phủ sắp xuất thế. Giờ khắc này, Lăng Vân Thành trở nên sôi sục. Từng đạo thân ảnh rít gào bay vút lên trời. Ánh mắt nóng rực lao về phía tòa thượng cổ hóa thần động phủ kia. Tô Thần thậm chí còn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc giữa những bóng người ấy. Lăng Vân thành chủ, với thân hình giàn mua đang bay ở vị trí dẫn đầu, cất tiếng cười lớn. Ha ha ha, không ngờ lão phu cũng có ngày chuyển vận thế này. Sau này, trong các hóa thần ở trung vực chắc chắn sẽ có một vị trí cho lão phu. Sau đó, không còn sau đó nữa. Tòa thượng cổ hóa thần động phủ này được 9 con bạch cốt thái dương điểu kéo đi phía trước, chúng cất tiếng kêu vang dội, phun ra một ngụm hắc hỏa nóng bỏng. Trong chớp mắt, bao gồm cả Lăng Vân thành chủ, mấy vị thiên nhân xông lên phía trước nhất đều tan thành mây khói. Tốc độ vẫn là cực nhanh. Ngay cả Tô Thần cũng không kịp phản ứng để cứu Lăng Vân thành chủ. Cái này, cái quái gì vậy? Cựu đầu Thái Dương Hỏa Điểu này không phải dị tượng khi hóa thần động phủ xuất thế, mà là hộ đạo thần thú thực sự. Chuyện gì thế này? Mau lui lại. Sự hoảng loạn bùng nổ. Những bóng người vốn đang tranh nhau xông lên giờ bị dọa cho hồn siêu phách lạc, đội vàng quay đầu tháo chạy, nhưng lại va vào những kẻ đang lao tới từ phía sau. Đây là lần đầu tiên một thượng cổ hóa thần động phủ xuất thế mà còn mang theo thủ hộ thú kinh khủng như vậy. Trước kia bất luận tòa thượng cổ động phủ nào xuất thế cũng chưa từng gặp tình cảnh này. Chỉ có Tô Thần mới hiểu rõ, đây hoàn toàn không phải thượng cổ hóa thần động phủ tầm thường, mà là tòa động phủ hóa thần nhị cảnh đầu tiên xuất thế. Đương nhiên là khác hẳn với những thứ rác rưởi kia rồi. 100 đạo đạo ngân, hóa thần nhị cảnh viên mãn. Dù là thượng cổ man thần từng đạt tới hóa thần tam cảnh ở đây, ta cũng nghi ngờ liệu hắn có thể vượt qua sự thủ hộ của 9 con hỏa điểu này hay không. Tô Thần đã nhìn thấu, đây vốn chẳng phải hộ đạo thần thú gì cả, mà là thần thông đi kèm của thế giới bên trong tòa thượng cổ động phủ này, được diễn hóa từ bản nguyên thiên địa và hàng trăm hóa thần đạo ngân. Cứ như vậy, 9 con hỏa điểu này gần như có thể coi là một vị hóa thần nhị cảnh đang ra tay vậy. Đừng nói tới đám nguyên anh tiên nhân, ngay cả khi Tô Thần xông lên dẫn đầu, đối mặt với cựu đầu Thái Dương hỏa điểu này cũng sẽ bị bức lui, hoàn toàn không thể xâm nhập vào bên trong tòa thượng cổ động phủ. Trong phút chốc, cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm. Không muốn. A, tiếng thét thê lương vang lên không dứt. Trên khắp bầu trời là một mớ hỗn độn, vô số đạo pháp được thi triển, pháp bảo cường hãn bay loạn xạ. Kẻ thì muốn cưỡng ép vượt qua, kẻ lại thừa cơ giết người đoạt bảo, loạn thành một đoàn. Tuy nhiên, đi cùng với những luồng hỏa diễm phun ra từ hỏa điểu, chỉ có cho bụi bay đầy trời theo gió cuốn đi. Lúc này, trong đình viện, vị lục chuyển tiên nhân trước mặt Tô Thần lộ rõ vẻ may mắn trong mắt. Thật may, hắn đã đến đình viện của Tô Thần sớm để đưa sắc phong chiếu lệnh. Nếu không, với tính cách của hắn, chắc chắn cũng sẽ xông lên hàng đầu, khi đó kẻ mất mạng chắc chắn sẽ có hắn, vì hắn chẳng hề có nắm chắc có thể sống sót dưới sự tấn công của 9 con hỏa điểu này. Đây ít nhất cũng là thất truyền, thậm chí là bát truyền tiên nhân rồi. Thật kinh khủng. Dưới sự hợp lực của 9 con hỏa điểu, cảm giác như hóa thần cũng phải bị bức lui. Vị lục chuyển tiên nhân này chấn kinh nói: "Hóa thần tránh lui sao?" Tô Thần khẽ lắc đầu. "Đâu chỉ có vậy, có khi là hóa thần vẫn lạc luôn đấy chứ. Với hàng trăm đạo thái dương đạo ngân, mỗi một con hỏa điểu đều ở cấp bậc hóa thần, khi chúng hợp lực, hóa thần nhất cảnh dù có viên mãn cũng đừng hòng xâm nhập vào thượng cổ hóa thần động phủ. Xem ra ta không xông vào được rồi. Đây e rằng là tòa động phủ hóa thần nhị cảnh đầu tiên phá phong xuất thế tại trung vực, chẳng bao lâu nữa, những vị hóa thần đang trấn thủ trung vực sẽ kéo đến đây." Ánh mắt Tô Thần lấp lánh. Một tòa động phủ hóa thần nhị cảnh có sức hấp dẫn đối với hóa thần cũng giống như sự khát khao của các chân long thiên tiêu như Tứ Vương Thất Tôn Thập Nhị Thành Chủ hay các thiên nhân lâu năm đối với ma quật và liên trì vậy. Thậm chí, ngay cả hóa thần nhị cảnh nếu có ở Sơn Hải giới e rằng cũng sẽ bị thu hút tới. Dù sao, trước khi đại thế giáng lâm, tất cả các hóa thần nhị cảnh đều đang vừa đi vừa dò dẫm, phương pháp thành tựu hóa thần nhị cảnh hiện tại là lấy con đường nhất cảnh làm căn cơ, để bước ra đại đạo thứ hai trên đỉnh mây. Một tòa thượng cổ hóa thần nhị cảnh động phủ rất có thể chứa đựng manh mối về con đường tam cảnh. Đây là sự cám dỗ chí mạng đối với các hóa thần ở Sơn Hải giới. Tiền bối, ta xin phép rời đi. Một tòa hóa thần động phủ kinh khủng chưa từng có phá phong tại Lăng Vân Hành, chuyện này quá lớn, ta phải nhanh chóng báo tin cho tổng thành. Nói xong, vị lục chuyển thiên nhân đến từ tổng thành này liền đội vã rời đi. Có điều, nhìn thế nào thì phương hướng hắn đi cũng là nơi tòa thần cung kia đang sừng sững. Xem ra, vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn thử xem có thể xâm nhập vào trong thần cung để chiếm lấy tiên cơ hay không. Tô Thần lắc đầu, không thèm để mắt tới nữa, chỉ nhìn vào tờ chiếu thư sắc phong hắn làm chủ linh kính hồ trong tay, rồi đá Hà Mô một cái, nói: "Hà Mô, đừng giả chết nữa, đi, lên đường thôi." Tô Thần vừa dứt lời liền biến sắc, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía linh kính hồ, bởi vì ngay khoảnh khắc đó, luân hồn niệm mà hắn để lại trên người Huyền Thủy Nguyệt đã biến mất không dấu vết trong nháy mắt. Hoàng rồi, linh kính hồ bên kia e là đã bắt đầu giao đấu. "Hà Mô, ngươi ở đây canh giữ, ta đi linh kính hồ trước." Nói xong, Tô Thần để lại một hạt giống hồn niệm trên người Hà Mô, vừa để thuận tiện giám sát động tĩnh của tòa thần cung đáng sợ này, vừa để bảo vệ Hà Mô không bị Thái Dương thần hỏa nóng rực làm bị thương. Sau đó, cả người hắn phóng vút lên trời, cuốn theo cuồng phong bạt trượng, quét tan tắt những bóng người đang lơ lửng trên không trung Lăng Vân Thành, thậm chí ngay cả cựu đầu Thái Dương hỏa điệu đang uy phong lẫm liệt cũng phải phát ra tiếng hú kinh hoàng lẫn hung tợn, để phòng nhìn Tô Thần vừa xuất hiện. Đây là vị tiền bối này định ra tay sao? Mạnh quá, hắn thật lợi hại, vừa xuất hiện đã khiến 9 con Thái Dương hỏa điệu kia căng thẳng như vậy. Mau tranh thủ lúc loạn, nói không chừng có cơ hội nhảy thẳng vào trong Thái Dương thần cung. Có người kinh hãn, có người ánh mắt đảo liên hồi, dã tâm bừng bừng nhìn Tô Thần, thậm chí còn mong chờ Tô Thần và 9 con hỏa điệu rực lửa kia lưỡng bại câu thương để bọn chúng ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, Tô Thần chẳng buồn liếc nhìn bọn chúng lấy một cái, chỉ là có chút kỳ quái nhìn thoáng qua cựu đầu Thái Dương hỏa điệu, chúng mà liên thủ lại thì đủ sức chấn áp mình, tại sao lại phải căng thẳng đến mức sợ hãi như vậy? Có lẽ là Tô Thần nhìn vào trong cơ thể, sâu trong thân hình hắn có một thanh huyền sắc đoạn kiếm đang trôi lơ lửng, tựa như đang ngủ say, bên trong phong ấn một sức mạnh kinh hoàng. Có lẽ chúng đang sợ hãi thanh kiếm gây thần bí mà hắn nhận được trong tối trung thí luyện. Trong tối trung thí luyện, rốt cuộc ta đã trải qua những gì? Chết tiệt! Đợi sau khi ta thành tựu thiên tuyệt hóa thần, nhất định phải nhớ lại toàn bộ. Và anh, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tựa như đại bàng thuận gió vút lên 9 tầng mây, Tô Thần như một luồng lưu quang biến ảo, lập tức lao vút về phía linh kính hồ, không hề có nửa điểm lưu luyến tòa Thái Dương thần cung này. Ừ, một đám cường giả nguyên anh trợn mắt há hốc mồm. Chạy rồi, một tồn tại khủng bố đến mức chấn áp cả đệ nhất vương, thế mà cũng phải xám xịt chạy mất sao? 9 con hỏa điệu mặt trời khủng bố đều sợ ngươi như vậy, chuẩn bị cùng ngươi đấu một trận ác chiến, kết quả ngươi cứ thế mà chạy mất, thế này có hợp lý không? Hoàng Bét. Lúc này, một vị nguyên anh ở đây đột nhiên quay đầu, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, gần như không thể kìm nén. Quả nhiên, cựu đầu Thái Dương hỏa điệu lại một lần nữa khôi phục tư thế. Không, thậm chí phải nói là càng thêm kinh khủng. Tòa thượng cổ Thái Dương thần cung này xuất thế, khiến cho cả Lăng Vân Thành đều bị cuốn vào cơn phong ba to lớn. Sự thật chứng minh, quyết định rời đi sớm của Tô Thần là đúng đắn. Rất nhanh, vị hóa thần đầu tiên giáng lâm, dưới sự tấn công liên thủ của 9 con hỏa điểu, đã bị đánh cho chạy trối chết, thậm chí suýt chút nữa thì ngã xuống tại chỗ, thê thảm trốn đi nha. Điều này khiến toàn bộ trung vực đều xôn xao. Không còn nghi ngờ gì nữa, biểu hiện chật vật của vị hóa thần này đã chứng minh tòa động phủ thượng cổ hóa thần này tuyệt đối không phải là nơi ngã xuống của một hóa thần nhất cảnh. Vì vậy, toàn bộ trung vực đều sôi sục. Một vị hóa thần cường đại giáng lâm, cùng nhau vây công 9 đại hỏa điểu mặt trời, muốn đánh vào trong Thái Dương thần cung, nhưng ai ngờ những con hỏa điểu của tòa thần cung này dưới sự vây công lại càng trở nên dũng mãnh. Cho đến ngày hôm đó, có một quân cờ từ phương hướng Nam Lĩnh bay đến, từ trên trời rơi xuống, trong khoảnh khắc đã chấn áp 9 đại hỏa điểu. Ách, bỏ lỡ thần cơ mật tàng, nhưng thế này xem ra cũng không tệ. Ở Nam Lĩnh không tìm thấy tiểu tử kia, trên đường bay về lại gặp được Thái Dương thần cung này, coi như là vận may, xem ra Thái Dương thần cung có duyên với ta. Người nọ có mái tóc dài trắng đen xen kẽ, dáng vẻ mỉm cười, bên hông treo hai giỏ quân cờ, vừa nói vừa cười đã bước vào bên trong Thái Dương thần cung. Hắn chính là Kỳ Thiên Quân của Trung Bực Thiên Cung, người có ân oán với Tô Thần. Một đại năng giả hóa thần nhị cảnh. Xem ra thời điểm ta rời đi rất vừa vặn. Nếu chậm một bước nữa là sẽ đụng độ với Kỳ Thiên Quân này rồi, với tính cách của hắn, một khi phát hiện ra sự hiện diện của ta, dù có bỏ qua Thái Dương thần cung cũng phải giết chết ta trước. Ở cách xa 10 vạn dặm, ánh mắt Tô Thần lóe lên tia sáng kịch liệt, hắn thông qua hồn niệm hạt giống để lại trên người Hà Mô, có thể cảm nhận rõ ràng mọi chuyện xảy ra ở Lăng Vân Thành. Một tòa động phủ thượng cổ của hóa thần nhị cảnh viên mãn xuất thế, đủ để khiến Lăng Vân Thành trở thành tâm điểm của toàn bộ Sơn Hải giới, cho nên hắn mới chọn cách nhanh chóng thoát thân. Đương nhiên, đối với Tô Thần mà nói, bên phía Linh Kính Hồ này vẫn quan trọng hơn một chút, chỉ cần có thể tìm được tung tích của hai vị hóa thần nhị cảnh kia, mọi cái giá bỏ ra đều xứng đáng. Tại Thiên Ngoại chiến trường có một tòa thần khư mật tàng, ở sâu trong địa mạch nơi Thanh Nhu và Tà Phật tranh đấu cũng có khả năng có một tòa thần khư mật tàng, chẳng biết cái nào mới là thật. Cứ như thế, Tô Thần thu hồi ánh mắt, đáp xuống Linh Kính Hồ, bên bờ hồ mênh mông này chính là nơi cuối cùng hắn lưu lại ký ức trên người Huyền Thủy Nguyệt. Lúc đó, có một tiểu sa di tuấn tú đi về phía Huyền Thủy Nguyệt, sau đó hàng ma sử lơ lửng giữa không trung, ầm ầm nổ tung, hư vô và mẹo, một thanh hàng ma sử màu huyết sắc chậm rãi hiện ra. Lại sau đó, tiểu sa di này dường như vượt qua ngàn non bạc nước, cùng nhìn nhau với Tô Thần. Kế tiếp, không còn gì nữa. Tô Thần hồi tưởng lại những hình ảnh từ hạt giống hồn niệm, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu đầy ẩn ý, tin tốt chính là thanh hàng ma sử này quả thực có bí mật, đúng như hắn suy đoán, đứng sau hàng ma sử chắc chắn có liên quan đến hai vị hóa thần nhị cảnh đã ngã xuống trên chiến trường. Chỉ cần tìm được tiểu sa di này, tìm ra chiến trường, tìm thấy thần khư mật tàng trong địa mạch đều là chuyện sớm muộn. Tin xấu thì chính là tiểu sa di này. Tiểu sa di, ta thấy tiểu sa di này chính là một tà Phật chuyển thế. Chương 232, loạn cục. Chương 232, loạn cục. Tại bên bờ Linh Kính Hồ này, hồn niệm của Tô Thần tỏa ra ngập trời để tìm kiếm tung tích của Huyền Thủy Nguyệt và tiểu sa di kia, nhưng lại không có kết quả gì. Cũng phải, một khi đối phương đã dám xuất hiện thì tự nhiên đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn đối phó. Tà Phật sao có thể còn sống? Kỳ lạ thật. Hồn niệm quy mô lớn bao phủ phạm vi 900.000 dặm, gần như đào sâu ba thước cả cái Linh Kính Hồ này mà vẫn không thấy nửa điểm dấu vết, điều này cũng nằm trong dự đoán của Tô Thần. Vì thế, hắn nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu quan sát bốn phương tám hướng, không phải để tìm kiếm tiểu sa di kia mà là tìm kiếm thọ hỏa của Huyền Thủy Nguyệt. Tìm thấy rồi. Lúc này, mắt Tô Thần sáng lên, hắn phóng mình lên không trung, lao về phía tòa thành trì lớn nhất bên hồ Linh Kính. Tìm được Huyền Thủy Nguyệt cũng gần như không khác gì tìm được tiểu sa di kia. Cùng lúc đó, bên trong một tòa nhà tại Thanh Vân Thành, tiểu sa di đang trói gạt Huyền Thủy Nguyệt, tay cầm hàng ma sử không ngừng đào đới lớp bùn dưới đáy giếng cạn, đống nhiên biến sắc, nhìn về phía hồ Linh Kính ở đằng xa. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra Tô Thần đang tới. Làm sao có thể chứ? Nơi này vốn có cấm chế Phật môn do kiếp trước của ta để lại, theo đạo lý mà nói, dù hắn có là hóa thần nhị cảnh thì cũng không thể nào tìm ra mới đúng. Hơn nữa, nơi này còn có thủ đoạn che giấu mọi thứ mà. Tiểu sa di, tức là tà Phật chuyển thế này, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Đám hậu sinh vãn bối bây giờ thật chẳng hiểu chút lễ phép nào. Nếu đã vậy, chi bằng tiễn tên hậu bối này lên đường luôn cho rồi. Lúc này, Tô Thần đã giáng lâm xuống đây, chỉ cách tà Phật một bức tường. Tiểu sa di nắm chặt hàng ma sử, trên người hiện ra huyết quang, thấp thoáng có bóng dáng một vị Phật Đà hư ảo bao phủ lấy thân hình. Thủ đoạn này tương tự như của Đại Nhật Kim Viên, chính là đại thần thông hóa thần của Phật môn mang tên quá khứ vị lai thần có thể mượn sức mạnh từ quá khứ, cực kỳ đáng sợ. Tên tà Phật này trước khi ngã xuống để lại không ít thủ đoạn nhỉ. Thực lực này, có chút mạnh đấy. Tô Thần nhíu mày, dừng bước trước cổng nhà, dù không cảm nhận được tình hình bên trong sân nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nguy hiểm rình rập phía trước. Chưa đến mức hóa thần nhị cảnh, nhưng cũng không phải là hóa thần nhất cảnh tầm thường có thể sánh được. Tên tà Phật này ở trung vực vốn không mấy tiếng tăm, vậy mà thân xác chuyển thế lại âm thầm bước chân vào cảnh giới hóa thần của Phật môn, nếu không có Tô Thần âm thầm ngăn trở, e rằng đợi đến khi hắn lấy lại được di hài nhị cảnh trên chiến trường, tà Phật này sẽ có thể trực tiếp hồi sinh với thân phận hóa thần nhị cảnh. Hú hồn, còn có thần khư mật tàng thần bí tuột cùng trong địa mạch kia. Dù lúc xuất thế tà Phật có biến thành một đại năng tam cảnh thì Tô Thần cũng chẳng thấy lạ. Cứ như thế, chỉ cách nhau một cánh cửa, hai sinh mệnh khủng bố đều đang vận sức chờ phát động. Đạo hữu, thế này thì sao? Giao người cho ta, đồng thời cùng ta chia sẻ cơ duyên trong thần khư mật tàng, hai ta biến chiến tranh thành tơ lụa có được không? Lúc này, Tô Thần chắp hai tay sau lưng, thâm trầm lên tiếng. Ngay lập tức, sắc mặt tà Phật ở trong trạch viện đại biến. Làm sao có thể? Thanh Nhu, kẻ duy nhất biết bí mật về thần khư địa tàng lẽ ra đã bị ta tiêu diệt rồi mới đúng, tại sao hắn lại biết được? Thần khư mật tàng thực chất có hai cái. Một cái nằm ở Thiên Ngoại chiến trường, nơi rất nhiều vị hóa thần đang tranh đoạt thần khư thiên táng, nhưng tà Phật biết rõ thần khư thiên táng đó là giả. Có lẽ không thể nói là giả, nhưng cơ duyên bên trong thực chất lại là một âm mưu to lớn được bố trí suốt 10 vạn năm qua, không thể dính vào, cơ duyên đó chính là thứ loại mạng. Còn một cái nữa chính là thần khư địa tàng thực tụ nằm trong địa mạch, phần mật tàng này chẳng kém cạnh thần khư thiên táng là bao, lại còn chẳng hề vướng chút nhân quả nào. Năm xưa, hắn và Thanh Nhu vốn là bạn thân, cùng nhau thăm dò trong địa mạch, cuối cùng cơ duyên xảo hợp đã phát hiện ra bí mật kinh thiên này, sau đó hai người cùng bước vào trong, đồng thời tiến vào hóa thần nhị cảnh. Dựa vào tài nguyên trong thần khư địa tàng, dù có để cả hai cùng bước chân vào hóa thần tam cảnh trong truyền thuyết thì cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Phải biết rằng, thời đại đó tuy tiên đạo cường thịnh nhưng cũng đã là sơ kỳ của thời đại mặt pháp. Tam cảnh tuyệt tích, nhị cảnh mạnh nhất cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần ai có thể độc chiếm thần khư địa tàng, kẻ đó sẽ là chủ nhân tương lai của Sơn Hải giới, mấy thứ nội hàm 10 vạn năm của thiên cung cổ xưa so với họ cũng chẳng đáng nhắc tới. Vì thế, lẽ đương nhiên là Thanh Nhu và Tà Phật hai người bạn thân vạn năm này đã phản bội nhau, vì muốn độc chiếm thần khư địa tàng mà cùng nhau ngã xuống. Tuy nhiên, Tà Phật đã để lại một con đường lui. Phật môn có chuyển thế pháp có thể can thiệp vào luân hồi, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, hắn đã để lại cho mình một lối thoát, đó chính là thân xác chuyển thế này. Cũng từ đó mà có mọi chuyện ngày hôm nay. Thần khư mật tàng gì chứ, ta căn bản không hiểu, chẳng phải cái thứ mật tàng thần khư đó nằm ở trên trời sao? Các hạ muốn đánh thì đánh, không đánh thì mời rời đi cho. Giờ khắc này, Tà Phật biến sắc, lập tức ra tay, muốn thăm dò thực lực của vị bát chuyển thiên nhân Tô Thần này. Nếu như thực lực mạnh thì còn dễ nói, nếu như không có thực lực, hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt kẻ biết được bí mật thần khư mật tàng này, giống như cách hắn từng tiêu diệt con Thanh Nhu kia vậy. Và anh, giờ khắc này, tường vây nhà cửa ầm ầm sụp đổ. Một hư ảnh Phật Đà khổng lồ bay lên trời, tay cầm hàng ma sử hung hăng đâm về phía Tô Thần, 90 vạn dặm hồn niệm của Tô Thần cũng chẳng phải hạ bừa, lập tức ngưng tụ thành thiên hồn cự nhân để ngăn cản. 90 vạn dặm hồn niệm, khá lắm. Chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt đến cựu chuyển thiên nhân với danh hiệu Thiên Tuyệt Hóa Thần, hèn chi rõ ràng chỉ là bắt chuyển thiên nhân mà lại cho ta cảm giác nguy hiểm đến thế. Đại Tà Phật cũng biến sắc. Bất quá rất nhanh hắn đã khôi phục vẻ nhe răng cười. Có thể đánh. Dù sao trong tay hắn cũng đang sở hữu một kiện Phật khí đệ nhị cảnh, Kim Cương Hàng Ma Sử, có thể giúp hắn ngắn ngủi khôi phục lại thời điểm đỉnh phong nhất khi xưa. Đừng nói ngươi là bắt chuyển thiên nhân với 90 vạn dặm hồn niệm, cho dù chân chính Thiên Tuyệt Hóa Thần có ở đây, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của một hóa thần nhị cảnh như ta. Đại Tà Phật cười ha ha. Hàng ma sử trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ, bao phủ bởi hào quang màu máu, thần dị vô cùng. Ngay sau đó, một tiếng kiếm minh vang dội vang lên. Đó là thanh huyền sắc đoạn kiếm bị tẩy trần kiếm trong cơ thể Tô Thần chiếm cứ đã ra tay. Nháy mắt, tiếng cười điên cuồng của Đại Tà Phật đột ngột im bặt. Vâng, kiện Phật bảo đệ nhị cảnh Kim Cương Hàng Ma Sử kia như gặp phải thiên địch, không, phải nói là gặp phải một tồn tại ở đẳng cấp cao hơn, lập tức tắt ngấm hào quang, rơi thẳng từ trên không trung xuống. Ừ, đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, Đại Tà Phật trợn mắt há hốc mồm, kinh hoàng đến cực điểm. Không chỉ là Kim Cương Hàng Ma Sử, mà ngay cả hắn trong khoảnh khắc vừa rồi khi nghe thấy tiếng kiếm minh vang dội kia cũng cảm thấy sợ hãi tột cùng. Cứ như thể đó là một tồn tại đã vượt xa trên cả cảnh giới hóa thần. Ầm ầm, thừa cơ hội này, ánh mắt Tô Thần như điện, thiên hồn cự nhân phi tốc lao tới, một tát đánh nát thân thể Đại Tà Phật, chỉ còn thần hồn là may mắn thoát được một kiếp. Đạo hữu, có chuyện hào hào nói. Cái này, đã đến lượt Đại Tà Phật bắt đầu hoảng hốt. Không có Phật bảo, thần thông quá khứ vị lai thần cũng đã bị phá hủy. Hắn hiện giờ cơ bản chỉ là một Phật tu hóa thần bình thường không thể bình thường hơn. Phật tu hóa thần nghe quả thực rất lợi hại, nhưng so với một Tô Thần khủng khiếp trước mắt thì kém không chỉ một chút, chỉ có sức chiến đấu hóa thần đệ nhị cảnh mới có thể áp chế hoàn toàn Tô Thần hiện tại. Hào hào nói. Tốt. Tô Thần gật đầu. Sau đó, hắn há to cái miệng đỏ ngòm, trực tiếp chộp lấy thần hồn Tà Phật này, triệt để tiễn hắn xuống suối vàng. Không, ngươi giết ta. Dù thế nào ngươi cũng không vào được bên trong thần khư địa tàng. Đại Tà Phật thét lên kinh hãi. Đáng tiếc, không có nửa điểm tác dụng. Toàn bộ thần hồn của hắn đều bị Tô Thần một ngụm nuốt sạch. Ba đạo Phật đạo đạo ngân. Lúc này, Tô Thần cảm thấy hồn niệm của mình có tăng trưởng, nhưng nhìn kỹ lại thì không rõ rệt lắm. Quả nhiên, muốn giúp ta bước vào hàng ngũ Thiên Tuyệt Hóa Thần, ngoài việc nuốt chửng bốn tôn hóa thần nhất cảnh viên mãn ra, cũng chỉ có thể ăn một hóa thần nhị cảnh thực tụ mới có thể bù đắp 10 vạn dặm hồn niệm lộ cuối cùng này. Tô Thần lắc đầu. Sau khi nuốt lấy thần hồn Đại Tà Phật, Tô Thần có thể biết rõ mưu đồ của hắn. Tuy rằng Trường Sinh Đạo Thụ đang ngủ say, nhưng dung hồn truy ức dường như đã trở thành bản năng của Tô Thần, dễ dàng kích hoạt thành công. Rất nhanh, hắn nhìn về phía Huyền Thủy Nguyệt đang bị trói chặt, hồn phách đã bị giở trò. Lúc này, ánh mắt Huyền Thủy Nguyệt đờ đẫn, nhìn chằm chằm về phía trước như thể người đã chết. Nàng còn sống, tự nhiên không phải do Đại Tà Phật này có lòng tốt, mà vì Huyền Thủy Nguyệt chính là vật tế cho bước huyết tế cuối cùng. Năm đó trước khi Đại Tà Phật trốn vào luân hồi để chuyển thế, hắn đã giở trò với chiến trường kia, khiến nó bị trận pháp cấm chế bao vây, trôi nổi sâu trong địa mạch, là nơi người sống không thể đặt chân tới. Chỉ có dùng huyết mạch của hắn để huyết tế, thông qua tử trận kết nối mới có thể một lần nữa khai thông con đường dẫn đến chiến trường đó. Mà muốn tìm ra tung tích của thần khư địa tàng, thì phải đến được chiến trường nơi hắn và Thanh Nhu cùng ngã xuống năm xưa mới được. Huyền Nguyệt Sơn trại thực chất là huyết mạch do một kiếp luân hồi của hắn để lại tại Nam Lĩnh từ vạn năm trước, chuyên dùng để thực hiện tử trận pháp huyết tế sau khi lấy được hàng ma sử vào ngày hôm nay. Huyền Thủy Nguyệt thực ra đã trở thành quân bài bỏ của Huyền Nguyệt Sơn trại, sớm bị tộc trưởng Huyền Nguyệt từ bỏ, vậy mà nàng vẫn ngây ngốc chẳng hay biết gì. Huyết tế tử trận pháp. Ha ha, dùng máu của hậu nhân thì thật vô nghĩa, phải dùng chính máu của mình để huyết tế mới đúng điệu. Tô Thần lạnh lùng cười. Ông. Ngay sau đó, Tô Thần vươn tay ra, trong chốc lát, máu tươi từ thi thể Đại Tà Phật vừa bị hắn đánh bại trong đình viện đều tràn hết vào trong miệng giếng cạn kia. Sau đó, Tô Thần cầm hàng ma sử đâm mạnh vào tử trận pháp ẩn giấu bên trong miệng giếng cạn. Mọi mưu đồ của Đại Tà Phật vào lúc này đều trở thành bàn đạp cho Tô Thần. Ầm ầm. Giờ khắc này, đình viện rung chuyển dữ dội, vô số vết nước nhanh chóng xuất hiện, thậm chí lan rộng ra khắp Thanh Vân Thành, một cánh cổng khổng lồ đột ngột mọc lên từ lòng đất. Dị tượng đáng sợ này lập tức làm chấn động toàn bộ Thanh Vân Thành, thậm chí là cả vùng Linh Kính Hồ. Không thể nào, Linh Kính Hồ chẳng phải vừa xuất hiện một tòa động phủ hóa thần thượng cổ là ma quật đó sao? Sao lại thế này? lại có một tòa động phủ hóa thần nữa xuất thế. Giờ khắc này, trong Thanh Vân Thành, vô số bóng người điên cuồng lao tới, mang theo vẻ cuồng hỉ lẫn tham lam, muốn bước vào cánh cổng khổng lồ kia để trục lợi. Nhưng làm sao có thể? Tô Thần sao có thể để kẻ khác nhúng tay vào thành quả chiến đấu của mình? Trong khoảnh khắc, hồn niệm thiên hồn khổng lồ lan tỏa, bao phủ lấy cánh cổng vĩ đại này, ngăn cản toàn bộ bóng người ở bên ngoài. Huyền Thủy Nguyệt, Tô Thần suy nghĩ một chút, bắn ra một đạo hạt giống hồn niệm. Trong chốc lát, Huyền Thủy Nguyệt vốn đang đờ đẫn đã tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một vẻ mờ mịt. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Huyền Thủy Nguyệt đầy mặt vẻ hoang mang. Nhưng rất nhanh, khi nhìn thấy cảnh tượng vô số bóng người đang lao tới muốn xông vào cánh cổng trong đình viện, nàng liền phản ứng lại được. Việc nàng ở đây dường như không phải điều tốt lành gì. Rời đi trước đi, nơi này không thích hợp để ngươi ở lại lâu. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Sau đó, Huyền Thủy Nguyệt biến mất ngay giữa đình viện. Đến khi xuất hiện trở lại, Huyền Thủy Nguyệt kinh ngạc nhận ra mình đang ở trong một ngôi đình viện khác, chính là Lăng Vân Thành. Lúc này trong hồ nước giữa đình viện còn có một con cóc đang lười biếng ngâm mình nhìn nàng. Phía bên kia, Tô Thần cầm hàng ma sử trong tay, trực tiếp bước vào trong cánh cổng. Tấm bình chướng hồn niệm này có thể dễ dàng chống lại cấp bậc nguyên anh, nhưng rõ ràng cánh cổng khổng lồ này đang liên tục phát ra hơi thở đệ nhị cảnh, sớm muộn gì cũng thu hút hóa thần đến đây. Hồn niệm bình chướng không thể ngăn được hóa thần. Hiện tại, điều hắn cần làm là nhanh chóng đoạt lấy thi hải của hai vị hóa thần nhị cảnh để bước vào hàng ngũ thiên tuyển hóa thần, sau đó tìm hiểu rõ bí mật của thần khư địa tàng. Giờ khắc này, Tô Thần bước vào cánh cổng. Cùng lúc đó, tại một ngôi chùa hoang phế bên ngoài Thanh Vân Thành, có một cỗ quan tài chấn động ầm ầm, một tiểu sa di có ngoại hình giống hệt đại tà Phật vừa bị Tô Thần giết chết bật dậy từ trong quan tài. Bù bù. Tiểu sa di thở dốc dồn dập, trong mắt hiện lên hung quang. Chết tiệt, thân thể mạnh nhất ta dày công tạo ra lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai chứ? Hung tàn đến thế là cùng. Tại sao ở trung vực chưa từng nghe danh nhân vật tầm cỡ như thế này cơ chứ? Đại thế vừa mới bắt đầu, ngươi muốn cướp đoạt thần khư địa tàng sao? Đừng có mơ. Ta không có được, ngươi cũng đừng hòng dễ dàng đạt được. Lúc này, ánh mắt tiểu sa di không ngừng lóe lên, hắn lấy ra một tấm ngọc bài, bắt đầu nhanh chóng truyền tin tức về thi thể của hai vị hóa thần nhị cảnh đã ngã xuống cho tất cả các hóa thần đang trấn thủ tại trung vực. Đồng thời còn út mở rằng, bên trong cánh cổng tại Thanh Vân Thành đang ẩn chứa một cơ duyên tuyệt thế. Trong thời gian ngắn, các hóa thần tại trung vực có kẻ chẳng màng đến tin tức không rõ nguồn gốc này, kẻ lại bận rộn không thể phân thân, nhưng cũng có kẻ đặc biệt hứng thú, hiện đã đang trên đường tìm đến. Chương 233, sẽ thành hóa thần. Chương 233, sẽ thành hóa thần. Việc đại tà Phật chưa từng hoàn toàn chết đi, vẫn âm thầm dở trò sau lưng, Tô Thần cũng không hề hay biết. Lúc này, hắn bước vào bên trong cánh cổng, men theo cảm ứng với khí tức đạo ngân mà tiến về phía trước. Rất nhanh, sau một hồi choáng váng kịch liệt, đến khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang đứng trên một mảnh phế tích rộng lớn. Mấy vạn năm trôi qua, nơi này sớm đã không còn dáng vẻ trong ký ức của cổ thần nữa, nó giống như một đại lục di động đang băng qua giữa dòng sông dài đại diện cho âm khí địa mạch. Tốc độ kia vô cùng chậm chạp, nhưng xung quanh căn bản không có bất kỳ con đường nào để leo lên di tích chiến trường cổ xưa này. Cuối cùng cũng tìm được rồi, cũng không uổng công chúng ta chờ đợi bấy lâu. Tô Thần lẩm bẩm, hồn niệm của hắn quét qua tứ phương, rất nhanh đã tìm thấy hai bộ thi hải khổng lồ như núi. Thi hải Thanh Nhu và thi hải Tà Phật quấn chặt lấy nhau, một tòa như núi xanh, một tòa như tượng Phật bằng đá, đều cao sừng sững vạn trượng che cả bầu trời, tràn đầy cảm giác thê lương. Quan trọng nhất là đạo ngân. Thanh Nhu có 41 đạo ngân hóa thần, còn tên Tà Phật này thì có 30 đạo ngân. Ánh mắt Tô Thần đảo qua tượng Phật bằng đá và ngọn núi xanh, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Chỉ cần nuốt chửng nội hàm của một trong hai bộ thi hài này, hắn sẽ trở thành thiên tuyệt hóa thần, thiên hồn thất chuyển, sánh ngang với cựu chuyển thiên nhân. Đây sẽ là một cuộc lột xác. Đúng lúc này, khi Tô Thần chuẩn bị hành động, ông thi hài đại diện cho Thanh Nhu kịch liệt run rẩy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đôi mắt đỏ tươi lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào Tô Thần. Khí tức thật kỳ quái. Người sống. Đây là khí tức người sống trong ký ức của Thanh Nhu thủy tổ, thật kỳ lạ, tại sao lại có người sống vào được nơi này? Từ ngọn núi lớn đại diện cho thi hải Thanh Nhu vang lên những lời ồn ào. Sau đó, một con yêu ma chui ra từ kẽ hở trên núi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thần, kẻ vừa đáp xuống phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Ừ. Tô Thần dừng lại, nhíu mày. Lúc này, hắn mới chợt nhận ra, con Thanh Nhu này rất đặc biệt, nói nó là tồn tại độc nhất vô nhị trong khắp sơn hải giới cũng không hề quá lời. Yêu ma không có con đường hóa thân. Với yêu ma, thiên nhân cảnh đã là đỉnh phong. Muốn vươn tới cấp độ sinh mệnh hóa thần, chỉ có một con đường duy nhất, đó là trở thành thánh yêu ma, trói buộc với một vực, được thiên địa nuôi dưỡng thì mới có một tia hy vọng. Theo Tô Thần biết, nhìn khắp sơn hải giới, con Thanh Nhu trước mắt này có lẽ là con thánh yêu ma hóa thần đệ nhị cảnh duy nhất. Khi tiên đạo hóa thần ngã xuống sẽ ban phúc cho muôn dân, sinh ra tiểu nhân gian, tập bộ văn vật, tạo nên hàng vạn nhân tộc trong đó. Con thánh yêu ma đệ nhị cảnh này ngã xuống, hiển nhiên cũng giống như vậy. Những yêu ma trên ngọn núi này chính là do Thanh Nhu ngã xuống, một kình rơi vạn vật sinh, trong mấy vạn năm qua đã sinh sôi ra tộc đàn yêu ma sơ khai. Thanh Nhu hóa thành núi xanh, giống như tiểu nhân gian để lại sau khi hóa thần ngã xuống. Huống chi, nơi này còn là nơi sâu thẳm trong địa mạch, nơi người sống dừng bước, nơi sâu nhất của địa mạch sơn hải giới, được gọi là Cửu U. Tại đây, có lẽ cách Cửu U không xa. Nói như vậy, có thể thai nghén và sinh sôi nảy nở ở nơi này, lũ yêu ma này cũng không hề tầm thường. Đại khái đều là sinh mệnh cấp bậc nguyên anh. Không sao. Tô Thần tiến về phía ngọn núi xanh, hồn niệm khổng lồ tràn ra, bắt đầu rút trích đạo ngân trên núi. Người sống. Ngươi muốn chết? Lại dám chạm vào Di Hải Thanh Lưu Thủy Tổ của chúng ta? Những con yêu ma hung dữ kia gào thét, muốn ngăn cản. Nhưng mà, Nguyên Anh và Hóa Thần là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đám yêu ma kia thể đều bị Tô Thần quét bay đi, tan thành mây khói. Cũng chính lúc này, Tô Thần rút ra mảnh đạo ngân đầu tiên của Thanh Lưu. Gào! Cả ngọn núi xanh rung chuyển kịch liệt. Một tiếng gầm đinh thai nhức óc đột ngột vang lên, khiến hồn niệm của Tô Thần chấn động tán loạn, hắn không tự chủ được mà lùi lại một bước. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh núi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng trâu đen kịt khổng lồ, đôi mắt nó đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nó đang nhìn chằm chằm Tô Thần. Ngươi là ai? Tại sao lại động vào đạo ngân của ta? Vậy, cùng với tiếng nói, nơi đây sấm chớp nổi lên, vô số dị tượng yêu quỷ hiện ra. Con trâu đen há miệng hút nhẹ. Đạo ngân vừa bị tách rời khỏi núi xanh lập tức bị con trâu đen khổng lồ nuốt vào bụng, quay trở lại ngọn núi. Cảnh tượng này khiến Tô Thần nhất thời ngây người. Rất hiển nhiên, con trâu đen này chính là do Thanh Nhu năm xưa sau khi ngã xuống hóa thành. Lại cổ quái như vậy sao? Đại Tà Phật chưa ngã xuống hoàn toàn, con Thanh Nhu này cũng thế. Sinh mạng hóa thần đệ nhị cảnh lại khó chết đến vậy sao? Đã chết đi mấy vạn năm rồi mà vẫn có thể sống lại. Đúng là không thể tin nổi. Thần sát Tô Thần trở nên cổ quái. Hắn đã lường trước nhiều tình huống, nhưng duy chỉ có loại này là chưa từng nghĩ tới. Không chút do dự, hắn quay người rời đi. Tô Thần bay thẳng về phía tượng Phật bằng đá nằm ngay cạnh ngọn núi xanh. Đùa à, đánh thế nào được? Con trâu đen này chỉ cần đứng trên ngọn núi xanh là có thể điều động 41 đạo ngân lực lượng lưu lại trong thi hải từ lúc sinh thời. Điều này giống như Thanh Nhu đã sống lại. Một hóa thần đệ nhị cảnh thực thụ. Đánh với nó ư? Chẳng khác nào tốn công vô ích. Chẳng thà đi cướp lấy 30 Phật ngân lưu lại trên tượng Phật bằng đá kia. Muốn đi sao? Trong mắt Hắc Nhu đảo liên hồi, sát ý tăng vọt. Đáng tiếc, nó dường như có chút cố kỵ Tô Thần nên mãi vẫn chưa quyết định ra tay săn đuổi. Cuối cùng, nó chỉ cau mày, mặc kệ Tô Thần rời khỏi núi xanh. Kẻ kỳ lạ, khí tức trên người rõ ràng rất yếu, nhưng lại mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm. Hắc Nhu lẩm bẩm. Nó quan sát núi xanh, nhìn đám con cháu yêu ma, rồi phát ra một tiếng rống lớn, ngay lập tức tất cả yêu ma đều chui vọt vào cái đá. Không thể để tiểu tử này tiếp tục ở lại đây, phải nhanh chóng đuổi hắn đi mới được. Có cách rồi. Ánh mắt Hắc Nhu lóe lên liên tục. Sau đó, nó phát ra tiếng giống cực lớn, một luồng sức mạnh to lớn giáng xuống. Toàn bộ chiến trường phế tích giống như một con thuyền trên dòng sông âm khí địa mạch, đột ngột đổi hướng, tiến về nơi sâu thẳm nhất. Nơi đó gọi là Cửu U, đó là khởi nguồn của địa mạch sơn hải giới, cũng là điểm kết thúc. Ở nơi đó, người sống phải dừng bước. Dù mạnh như hoa thần, chỉ cần đến gần vùng đất Cửu U cũng phải mau chóng tìm cách rời đi. Nếu không, một khi bị khí tức Cửu U cuốn thân sẽ từ người sống biến thành người chết, dù là cường giả hóa thần đệ nhị cảnh cũng không ngoại lệ. Kết quả tốt nhất cũng là tính tình đại biến, hóa thân thành âm thần ác quỷ. Giống như nó vậy, vốn dĩ ý thức Thanh Nhu của nó đã sớm tiêu biến, nhưng cuối cùng chiến trường phế tích này lại không hiểu thấu trôi dạt đến vùng đất Cửu U, thi hài khổng lồ của nó nhiễm phải khí Cửu U rồi sống lại, mới có dáng vẻ như ngày hôm nay. Ta coi như đã sống lại đời thứ hai. Ha ha. Nhưng đó là bởi vì ta đã chết hẳn, hồn phi phách tán, còn tiểu tử này huyết khí sung thiên, thọ nguyên dồi dào, rõ ràng là một kẻ trường thọ. Bước vào vùng đất Cửu U thì thọ nguyên sẽ bị thiêu rụi trong nháy mắt. Chậc chậc. Hắn sẽ không có vận khí tốt như ta đâu. Hắc Nhu cười lạnh. Nó điều khiển cả chiến trường phế tích lao về phía Cửu U. Muốn Tô Thần phải bỏ mạng tại đó. Đến lúc đó, nó muốn xem thử trên người tiểu tử này rốt cuộc có thứ gì mà lại khiến một hóa thần đệ nhị cảnh như nó cảm thấy nguy hiểm đến vậy. Lúc này, Tô Thần vẫn chưa rõ tính toán của con trâu đen này. Hắn đi đến trước tượng Phật bằng đá. Sau một lúc đi vòng quanh, Tô Thần đi quanh tượng Phật quan sát hồi lâu. Cuối cùng, hắn hài lòng gật đầu. Không tệ. Chết hẳn rồi. Xem ra tượng Phật này không xảy ra tình trạng như Thanh Lưu, có lẽ liên quan đến việc Đại Tà Phật đã chuyển thế trọng sinh. Tượng Phật này có khoảng 30 mảnh đạo ngân, tương đương với 3 vị hóa thần nhất cảnh viên mãn. Tuy hơi ít, nhưng đã đủ để hắn đột phá thiên hồn thất truyền, đạt đến trình độ hồn niệm vạn vạn dặm, thiên tuyệt hóa thần. Trong chốc lát, thiên hồn cự nhân của Tô Thần hiện ra, 9000 vạn dặm hồn niệm đột ngột bao phủ lấy tượng Phật khổng lồ, bắt đầu thôn vệ. Điều này khiến con Hắc Nhu đang theo dõi từ xa phải trợn tròn mắt kinh ngạc. 9000 vạn dặm hồn niệm. Tiểu tử này không phải hóa thần, mà là một thiên nhân, hơn nữa chỉ kém một bước cuối cùng là bước vào cảnh giới cựu chuyển thiên nhân, chuyện này sao có thể chứ? Tuy hắn đã sớm ngã xuống, nhưng cũng hiểu rõ cựu chuyển thiên nhân đại diện cho điều gì. Đây là một con đường tuyệt lộ. Thật không ngờ lại có người đi đến bước này, chỉ còn kém một bước nữa là bước vào đỉnh phong nguyên thần. Cựu truyền thiên nhân, dù là ở thời thượng cổ, cũng chỉ có những yêu nghiệt thiên kiêu đứng đầu thời đại mới có thể chạm tới. Huống chi, bây giờ lại là lúc thời đại mạt pháp vừa mới kết thúc. Tiểu tử này có thể đi đến bước này, hẳn là hạng kinh tài tuyệt diễm đến mức nào, thực lực đáng sợ hơn nhiều so với những thiên tuyệt hóa thần thời thượng cổ. Nhưng kinh tài tuyệt diễm thì đã sao, tiểu tử này e là vẫn chưa biết, đây chính là một con đường chết. Con đường bước tới đỉnh cao nguyên thần đã sớm là một tử lộ rồi. Tiểu tử này xong đời rồi. Ha ha. Xem ra việc ta đi tới Cửu U ngược lại là thừa thái rồi. Hắc Nhu cười lạnh một hồi. Hắn biết không ít quy tắc cấm kỵ, nhưng hắn không hề lên tiếng nhắc nhở, mà đứng trên đỉnh Thanh Sơn nhìn Tô Thần từ xa, lộ vẻ hả hê. Trận chiến cuối thời thượng cổ, hai vị tồn tại bất khả ngôn đã ngã xuống. Vị tồn tại bất khả ngôn đại diện cho thần tộc kia, dù đã ngã xuống nhưng hồn niệm vẫn chưa từng tiêu tán, vẫn đục khắp sơn hải giới, gieo xuống lời nguyền lên tiên đạo của toàn giới này. Cũng chính vì lời nguyền này mà suốt mấy vạn năm qua, tiên đạo mới rơi vào thời kỳ mạt pháp. con đường nguyên thần cũng nằm trong đó, thậm chí còn là trọng tâm của lời nguyền. Một khi bị lời nguyền của vị bất khả ngôn thần tộc này phát giác, chắc chắn sẽ có thần phạt giáng xuống để mạt sát Tô Thần. Về những chuyện này, Tô Thần hoàn toàn không rõ. Lúc này, Tô Thần chỉ cảm thấy từng đạo đạo ngân đang bị rút ra, rót vào cơ thể mình. Một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời tuôn trào trong lòng hắn. Chẳng bao lâu sau, 30 đạo ngân bị hắn thôn vệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, dường như đã đạt đến một điểm tới hạn nào đó. Hồn niệm trong cơ thể hắn lập tức sôi trào, bắt đầu tăng gọn. 3000 dặm hồn niệm, 10 vạn dặm hồn niệm, 1000 vạn dặm hồn niệm. Trong chốc lát, gió dục mây bẩn, vô số hồn niệm như cuồng phong sóng dữ hội tụ trên người Tô Thần. Thiên hồn thất chuyển, nguyên thần đang đỉnh. Thành rồi. Tô Thần thét dài một tiếng. 10 vạn năm qua, kể từ khi thời thượng cổ lùi tàn, hắn đã trở thành vị thiên tuyển hóa thần đầu tiên của thời đại này, có lẽ cũng là vị duy nhất. Hắn là độc nhất vô nhị. Hiện tại hắn thậm chí cảm thấy có thể dễ dàng diệt sát hóa thần cảnh đệ nhất cảnh viên mãn. Hắn hiện giờ mạnh đến đáng sợ. Tô Thần cảm thấy khi tung hết bài tẩy, ngay cả hóa thần đệ nhị cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Không chỉ vậy, khi đạt tới thiên hồn thất chuyển, vạn vạn dặm hồn niệm của hắn đột ngột rung động, như thể lượng biến dẫn đến chất biến, phẩm chất hồn niệm tại thời khắc này xảy ra lột xác, bắt đầu diễn hóa thành loại hồn niệm có phẩm chất cao hơn nhiều. Hả? Đây là? Không thể nào. Không lẽ nào? Loại hồn niệm này, dù là trong lịch sử cựu chuyển thiên nhân thời thượng cổ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây mới chính là tiên tuyệt hóa thần thực thụ. Giờ khắc này, Hắc Nưu trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và khiếp sợ, cùng sự ngỡ ngàng khó tin. Trong 10 vị cựu chuyển thiên nhân mới có một vị đạt tới nội tại cực hạn, khiến vạn vạn dặm hồn niệm phát sinh đột xác, trở thành thiên tuyệt hồn niệm mạnh mẽ hơn. Thiên tuyệt hồn niệm độc nhất vô nhị. Đây rõ ràng là thiên tư thiên tuyệt độc nhất vô nhị, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Tiểu tử trước mắt này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Vậy mà ở thời đại mạt pháp không chỉ đạt tới cựu chuyển thiên nhân, mà còn trở thành một thiên tuyệt hóa thần danh xứng với thực, sở hữu thiên tuyệt hồn niệm. Điều này sao có thể chứ? Tu hành hơn 300 năm, từ tiểu nhân gian ở đông vực mà lên, đi qua Tây Mạc, Bắc Hải, Nam Lĩnh, cuối cùng tại trung vực này đạt tới cảnh giới thiên tuyệt hóa thần. Tô Thần khẽ thở dài, tiếng thở dài chứa đựng bao thăng trầm suốt hơn 300 năm qua của đời mình. Ngay lúc này, tượng Phật bằng đá khổng lồ trước mắt ầm ầm sụp đổ, khi không còn 30 miếng Phật đạo đạo ngân chống đỡ, nó không còn cách nào ngăn cản sự sói mòn của vạn năm tuyết nguyệt, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn mịn mù. Cũng chính vào khắc này, giữa trời đất hiện lên vô số dị tượng không ngớt, bắt đầu từ trung vực, trong nháy mắt lan ra khắp đông vực, Nam Lĩnh, Bắc Hải, Tây Mạc, toàn bộ sơn hải ngũ vực đều xuất hiện dị tượng, minh chứng cho thế gian thấy một vị hóa thần bất phàm vừa mới ra đời. Dị tượng này là Thiên Tuyệt Hóa Thần. Chẳng riêng gì sơn hải ngũ vực. Lúc này, tại thần cư mật tàng trên thiên ngoại chiến trường, các vị hóa thần cũng kinh hãi không thôi, tất cả đều khó tin nhìn về phía sơn hải giới. Nhưng làm sao có thể chứ? Con đường nguyên thần chẳng phải đã đứt đoạn rồi sao? Hơn nữa, đây còn chẳng phải cựu chuyển tiên nhân tầm thường, mà là Thiên Tuyệt Hóa Thần, rốt cuộc là làm sao sinh ra được vậy? Vâng. Giờ khắc này, bên ngoài sơn hải giới, lớp mây đen bao phủ suốt 10 vạn năm qua bắt đầu rung chuyển, một đôi thần nhãn lạnh lẽo cũng bị đánh thức vào lúc này, hướng ánh nhìn băng giá về phía sơn hải giới. Vị thần ấy đang tìm kiếm tung tích của kẻ không biết sống chết, dám bước chân vào cảnh giới thiên tuyệt hóa thần kia. Chương 234, Cửu U Chi Địa chương 234, Cửu U Chi Địa có một tồn tại vô danh đang nhìn mình. Tô Thần ngẩng đầu, dường như cảm nhận được điều gì đó, như thể vào lúc này, hắn xuyên qua tầng tầng mây đen để nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài sơn hải giới, nơi có một đôi con mắt đang nhìn chằm chằm. Đôi mắt ấy dường như biết nói, đang truyền tải thông điệp. Tìm thấy ngươi rồi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ầm ầm, những luồng âm phong kinh khủng vượt qua hàng vạn dặm giáng xuống, hội tụ lại một chỗ, mây đen đầy trời kéo đến cùng với thần lôi quần quần hoành hành không dứt. Đây là bất khả ngôn. Dù cho Tô Thần đã bước vào hàng ngũ thiên tuyệt hóa thần, trở thành một tồn tại đáng sợ đứng trong top đầu hóa thần ở sơn hải giới, hắn vẫn không khỏi nhíu mày. Hắn đều đã từng gặp qua năm vị đạo tôn của sơn hải giới, nhưng vị mà hắn vừa nhìn thấy chắc chắn không phải bất kỳ ai trong số năm người đó. Sắp có kịch hay để xem rồi. Ha ha ha. Dù có kinh tài tuyệt diễm đến đâu thì cũng sắp ngã xuống thôi. Hắc Nưu đứng trên đỉnh Thanh Sơn, nhìn xa xăm rồi cười lớn, vẻ hả hê trong mắt đã đạt đến cực điểm. Nhất là khi, sau khi Tô Thần bước vào Thiên Tuyệt Hóa Thần, hắn càng cảm thấy rõ mình không phải là đối thủ của đối phương. Bút cũng không sao cả. Dù sao Thiên Tuyệt Hóa Thần cũng tuyệt đối không thể sống sót dưới tay vị bất khả ngôn thần tộc này. Thế nhưng mà, ngay khoảnh khắc sau đó, thần lôi và âm phong giáng xuống đều tan biến sạch sẽ. Vâng, vạn vạn dặm hồn niệm của Tô Thần giống như một bàn tay khổng lồ, trực tiếp xóa sạch thần lôi cùng âm phong vừa giáng xuống. Không, phải nói là hắn đã bắt gọn chúng vào lòng bàn tay mình. Ngay lúc này đây, những chiêu thức thần phạt từ thiên ngoại giáng xuống này, những luồng âm phong và thần lôi vốn có thể dễ dàng xóa sổ bất kỳ sinh mệnh hóa thần nào, giờ đây lại ngoan ngoãn xoay vòng trong lòng bàn tay Tô Thần. Cái này, ánh mắt Hắc Nưu đờ đẫn, đột nhiên ngây người ra. Sau đó, hắn rủi mắt, cảm thấy như mình đang gặp ảo giác, bèn trợn mắt nhìn lại lần nữa, nhưng mọi chuyện vẫn y như cũ. Không thể nào, mấy luồng âm phong và thần lôi này đáng lẽ phải rất mạnh mới đúng chứ? Cùng lúc đó, Tô Thần nhìn âm phong và thần lôi trong tay, vẻ mặt đầy trầm tư. Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng hồn niệm của mình quấn quanh rễ cây trường sinh đạo thụ là để khắc chế ngoại thần, nhưng hiện tại hắn đã hiểu, ngoại trừ tiên đạo chính thống ra, tất cả những thứ khác đều bị hắn khắc chế, cho dù là thần tộc thiên ngoại. Thì ra là thế. Trường sinh đạo thụ khắc chế được sức mạnh của thần tộc sao? Tô Thần trầm ngâm suy nghĩ. Cũng chính vào lúc này, ông, cả tòa phế tích đại lục rung chuyển một hồi, đột nhiên rơi vào một vòng xoáy mạch nước ngầm trong dòng sông âm khí của địa mạch, điên cuồng run rẩy như đang rơi xuống vực sâu. Ầm ầm. Cửu Vũ. Ha ha ha. Sắp đến Cửu Vũ rồi. Tiểu tử này dù có là tiên tuyển hóa thần thì cũng chỉ là một người sống, chắc chắn sẽ bị thiêu rủi thọ nguyên trong nháy mắt, sau đó trở thành một kẻ chết, bị chôn vùi giữa chốn Cửu Vũ. Âm phong hành hành. Trên đỉnh Thanh Sơn, Hắc Nưu lại một lần nữa nở nụ cười. Tồn tại bất khả ngôn của thần tộc dù sao cũng đã ngã xuống quá lâu, khó tránh khỏi có lúc thất thủ, nhưng tại chốn Cửu Vũ này, dù thế nào cũng không thể có chuyện đó. Không có người sống nào có thể rời khỏi Cửu Vũ mà còn giữ được mạng. Đây chính là định luật bất biến. Muốn chạy trốn, tìm chết. Một luồng ý thức khàn khàn trầm thấp và vô cùng to lớn từ thiên ngoại truyền đến. Rất hiển nhiên, đây chính là vị bất khả ngôn thần tộc kia, sau khi phát giác được mối đe dọa tiềm tàng từ Tô Thần đã đích thân giáng lâm để chuẩn bị mà sát hắn. Ngay khoảnh khắc giáng xuống thần phạt, khi đối kháng và dây dưa với hồn niệm của Tô Thần, hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức khắc chế chí mạng từ luồng hồn niệm hóa thần nhỏ yếu này. Dù thế nào đi nữa, vị hóa thần này cũng phải chết. Hắn vậy mà có thể khắc chế thần tộc, không thể tha thứ. Tử tội. Vâng. Nhưng ngay tại lúc này, đại lục phế tích rơi xuống, rơi thẳng vào trung tâm Cửu Vũ lúc này, từ xa Tô Thần đã nhìn chăm chú vào ngọn nguồn địa mạch này, nơi tận cùng dưới lòng đất của Sơn Hải giới, hắn thấy rõ ràng một cỗ quan tài quen thuộc đang sừng sững ở đó. Hắc quan. Tại Cửu Vũ chi địa, thình lình xuất hiện một cỗ quan tài dựng đứng cao tới 10 vạn trượng chống thẳng lên trời. Cách đây không lâu, khi tu vi của Tô Thần còn chưa đáng kể, hắn đã từng không chỉ một lần nhìn thấy dáng vẻ của cỗ hắc quan khủng khiếp này tại nhân gian chí bảo Tiên Vương. Về việc này, Tô Thần vẫn luôn hoài nghi. Đệ ngũ đạo tôn mà hắn chưa từng gặp mặt, chính là đang nằm trong cỗ hắc quan kinh hoàng kia. Hôm nay, Tô Thần thật sự không ngờ tại Cửu Vũ chi địa này, hắn lại một lần nữa bắt gặp hắc quan của đệ ngũ đạo tôn. Lúc này, Tô Thần dường như nghe thấy một tiếng thở dài, nhưng dường như đó cũng chỉ là ảo giác của hắn. Chỉ là, thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, vị tồn tại bất khả ngôn của thần tộc vốn mang theo khí thế ngút trời giáng lâm từ thiên ngoại, nay lại lộ vẻ kiêng dè chưa từng có, không chút do dự bỏ mặc Tô Thần mà lùi thẳng về thiên ngoại. Hiển nhiên, kẻ đó không thể nào sợ hãi Tô Thần hay Hắc Nưu. Thứ duy nhất khiến hắn phải kiêng dè, chỉ có thể là cô hắc quan kia. Kẻ có thể khiến bất khả ngôn phải kiêng dè, cũng chỉ có thể là tồn tại cấp bất khả ngôn. Tại hạ đa tạ đệ ngũ đạo tôn đã ra tay tương trợ. Tô Thần chắc tay, chỉ là không có nửa điểm đáp lại. Hắc quan vẫn là cố hắc quan đó, Cửu Vũ vẫn là Cửu Vũ này, không một chút gợn sóng. Tại Cửu Vũ chi địa này, nơi tận cùng địa mạch của Sơn Hải giới, có một dòng bích lạc hoàng tuyền như thác đổ xuống, không ngừng cuộn trào rửa sạch tứ phương, đây quả thực là một kỳ quan hùng vĩ đến tột độ. Nơi Cửu Vũ chi địa này đặc biệt tĩnh lặng, chỉ có mỗi cô hắc quan này và dòng bích lạc hoàng tuyền kia. Ngoài ra, thứ duy nhất đáng để liếc nhìn thêm chính là những đống bạch cốt hữu quạng, có lẽ đều là di hài của những sinh linh lỡ bước vào đây rồi ngã xuống. Thậm chí Tô Thần còn nhìn thấy cả di cốt của sinh mệnh hóa thần. Cứ thế, từng sợi Cửu Vũ chi khí không ngừng lan về phía Tô Thần, muốn ăn mòn thân thể hắn, khiến hắn cũng trở thành một phần của đống xương khô trên mặt đất. Đáng tiếc, ngọn lửa hồn niệm của Tô Thần bùng cháy hùng hực, gần như vô tận, thọ nguyên của trường sinh hóa thần trái lại đã dập tắt những luồng Cửu Vũ chi khí chuyên ăn mòn thọ nguyên này. Thọ nguyên là lửa, Cửu Vũ chi khí là nước. Cửu Vũ chi địa này tựa như một vùng biển lớn mênh mông, dẫu là vạn năm thọ nguyên của hóa thần khi tiến vào đây cũng sẽ lập tức bị cắt. Nhưng Tô Thần là người sở hữu trường sinh, thọ nguyên vô tận, trái lại còn tiêu đốt Cửu Vũ chi khí xung quanh đến mức kêu xì xì, khiến những luồng Cửu Vũ chi khí khác dường như cũng nảy sinh sợ hãi với hắn, không dám tiến lại gần thêm nửa bước. Cửu Vũ chi địa này đối với người khác có lẽ là tử địa hung hiểm, nhưng với ta mà nói cũng chỉ bình thường thôi. Nếu có cơ hội, trốn tránh sự truy sát tại Cửu Vũ chi địa này cũng không tệ. Dù sao, khắp sơn hải giới này, chắc chẳng có ai đọ nổi thọ nguyên với ta. Nghĩ đoạn, thiên tuyệt hồn niệm của Tô Thần quét qua. Trong chốc lát, ngay cả Cửu Vũ chi khí cũng bị trục xuất sạch sành sanh. Thử, kỳ lạ thật. Tiểu tử này không sao cả, đây chính là Cửu Vũ chi địa hung hiểm nhất trong lời đồn của Sơn Hải giới mà. Hắc Nưu lần này thực sự kinh hãi. Nó nảy sinh một nỗi sợ hãi Tô Thần từ tận đáy lòng. Tồn tại bất khả ngôn của thần tộc giáng xuống thần phạt cũng không thể giết chết hắn. Khí tức của Cửu Vũ chi địa cũng không cách nào khiến hắn hy sinh. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Hắc Nưu hận không thể chui tọt xuống cái đất, e sợ lại bị Tô Thần chú ý tới. Lúc này, nó cảm thấy nếu thật sự phải động thủ tại Cửu Vũ chi địa này, nó chưa chắc đã là đối thủ của vị thiên tuyển hóa thần này. Đợi ta ra ngoài rồi sẽ tính sổ với ngươi sau. Việc rơi xuống Cửu Vũ này nhất định là thủ đoạn của con Hắc Nưu nhà ngươi. Tô Thần liếc nhìn con Hắc Nưu này một cái. Ầm ầm. Hắn cũng nhận ra Cửu Vũ chi địa không phải nơi có thể ở lâu. Vì vậy, thiên tuyệt hồn niệm bao phủ trăm triệu dặm của hắn hóa thành vô số bàn tay, mãnh liệt đẩy mảnh phế tích chiến trường hướng về lối cũ trên đỉnh đầu. Cứ thế, dưới tác động từ nội lực thâm hậu của Tô Thần, mảnh phế tích chiến trường vốn đang chìm sâu trong Cửu Vũ bắt đầu từ từ rời khỏi Cửu Vũ chi địa. Ngay khi hắn hoàn toàn rời đi, có một giọng nói u lãnh vang lên bên tai Tô Thần. Tiểu tử, đừng đến nữa. Giúp ngươi một lần này xem như đã tận tình tận nghĩa rồi. Chuyện ngươi ăn mất ở tiên phường của ta lúc trước, ta còn chưa tính sổ đâu. Nếu kẻ ra tay với ngươi là vị thần quân kia của thần tộc, khi thần tộc và tiên đạo còn chưa đến mức không chết không thôi, ta đã sớm tống khứ ngươi ra ngoài để ngươi tự sinh tự diệt rồi. Vâng. Sau đó, Tô Thần cảm thấy dường như có một luồng lực đẩy từ phía sau trực tiếp tống khứ hắn ra ngoài. Quả nhiên, Tô Thần quay đầu nhìn lại. Suy đoán của hắn đã đúng. Bên trong hắc quan chính là đệ ngũ đạo tôn. Hôm nay, vị đạo tôn đương nhiệm chấp trưởng sơn hải giới này vượt xa những vị đạo tôn đã ngã xuống khác. Theo suy đoán của Tô Thần, ba vị đạo tôn đầu tiên, vị đạo tôn buông câu ở đông ngực, vị đạo tôn ngã xuống hóa thành đăng tiên đài, cùng vị đạo tôn nóng nảy ở bắc hải đều là những đạo tôn thời thượng cổ. Tại viễn cổ di tích, vị lao giả từng một tay chủ đạo trận chiến với thần, cuối cùng đồng quy vu tận với bất khả ngôn của thần tộc chính là đạo tôn đời trước. Còn vị chủ nhân tiên phường trước mắt, tồn tại trong hắc quan này, chính là chủ nhân của sơn hải giới thời đại hiện nay, đệ ngũ đạo tôn. Điều duy nhất khiến Tô Thần không hiểu nổi chính là những vị đạo tôn đã ngã xuống khác như đồ phục sinh hoặc tích lũy thực lực, lại vì e sợ một số quy tắc cấm kỵ nên mới phải che giấu tung tích, điều này có thể hiểu được. Nhưng với tư cách là đệ ngũ đạo tôn đương nhiệm, vị này lại cứ núp trong hắc quan, ẩn mình tại nơi cửu u không người sống nào bước vào được này, là có ý gì chứ? Thật là kỳ quái. Tô Thần lắc đầu, ngồi lại nhìn hắc quan thêm lần nữa, nhưng khi nhìn kỹ thì hắc quan đã sớm biến mất. Không hiểu nổi, thật sự nhìn không thấu. Vâng, phế tích chiến trường đã rời khỏi cửu u chi địa. Tô Thần đưa mắt nhìn lại bản thân, cuối cùng cũng nhận ra sự thay đổi sau khi đạt đến tiên hồn thất truyền. Ngoài việc chất lượng hồn niệm được nâng cao, thăng cấp thành tiên tuyệt hồn niệm, còn có cả vạn vạn lý hồn niệm. Trong cơ thể hắn xuất hiện thêm 10 đạo đạo ngân trong suốt như ngọc bích. Thử, 10 đạo đạo ngân. Tô Thần sững sờ. Lúc này, hắn dụi mắt, nhìn lại vào trong cơ thể mình lần nữa. Quả đúng là 10 đạo đạo ngân. Đến lúc này, Tô Thần rốt cuộc đã hiểu tại sao cựu chuyển thiên nhân lại được gọi là thiên tuyệt hóa thần rồi. Bởi vì ở cảnh giới này, khi con đường nguyên thần đạt tới đỉnh cao, nó thực sự giống với tiên đạo hóa thần chính thống, sẽ được sơn hải giới công nhận và sinh ra 10 đạo đạo ngân. Có điều, những đạo ngân này so với đạo ngân tiên đạo chính thống thì có chút khác biệt. Đây chính là nguyên thần đạo ngân. Tâm thần Tô Thần rung động. Phải biết rằng, sau khi nguyên thần chi đạo đạt tới đỉnh phong, hoàn toàn có thể lấy nó làm căn cơ để bước vào tiên đạo hóa thần chính thống, khi đó thực lực sẽ lập tức nhảy vọt thành hóa thần mạnh nhất. Hóa thần nhất cảnh chém giết hóa thần nhị cảnh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thú hổ, hiện tại hắn mới chỉ là trường sinh thiên hồn thất truyền, vẫn còn có thể tiếp tục lột xác thêm 3 lần nữa, đến lúc đó sẽ là trường sinh thiên hồn thập truyền, một khi bước vào hóa thần. Tô Thần thậm chí có cảm giác mình có thể chém giết cả đệ tam cảnh trong truyền thuyết. Đương nhiên, dĩ nhiên, những điều này đối với Tô Thần mà nói vẫn còn hơi xa vời. Với hắn, lúc này vẫn nên vững vàng tiếp tục tu luyện thập truyền trường sinh thiên hồn pháp. Thế là, ánh mắt Tô Thần hướng về phía ngọn thanh sơn kia, con hắc như vốn nên ở trên đỉnh núi lúc này đã sớm chạy mất dạng. Hiển nhiên là nó đã lén lút dùng thủ đoạn để ám toán Tô Thần. Giờ đây con hắc như này rốt cuộc đã biết sợ, muốn ẩn mình đi vì e rằng Tô Thần sẽ quay lại tính sổ. Trước đó, khi chưa đặt chân vào bước cuối cùng này, Tô Thần không nắm chắc sẽ trấn áp được hắc như vốn có 41 đạo đạo ngân làm hậu thuẫn, nhưng hiện tại thì khác. Trốn. Vậy thì ngươi cứ trốn đi. Ánh mắt Tô Thần trực tiếp phóng tới đỉnh Thanh Sơn, nơi di hải do con thanh như khủng bố kia hóa thành, Tô Thần tung ra vô số bàn tay thiên hồn xông tới xé xác nó. Trong phút chốc, toàn bộ 41 đạo đạo ngân đều bị bàn tay thiên tuyệt hồn niệm của Tô Thần tóm gọn. Lần này, hắc như rốt cuộc không thể lẩn trốn được nữa. Dừng tay. Ra ra. Là ta sai rồi. Việc gì phải đuổi cùng giết tận như vậy? Không có bộ di hài này làm chỗ dựa sức mạnh, ta chắc chắn sẽ tan thành mây khói mất. Hắc như gào thét, nó thở hổn hển, đôi mắt đỏ rực như bị dồn vào đường cùng, điên cuồng phá nát bàn tay hồn niệm của Tô Thần, muốn thương lượng với hắn. Nhưng nỗi sợ hãi trong mắt nó quả thực không cách nào che giấu nổi. Nó căn bản không dám đấu pháp với Tô Thần. Những chuyện xảy ra lúc trước đã sớm khiến nó sợ mất mặt rồi. Cho dù có 41 đạo ngân, tương đương hóa thần đệ nhị cảnh, chẳng kém thời đỉnh phong là bao, hiện tại hắn cũng không dám ra tay. Nha, ngươi không nói, ta suýt chút nữa đã quên. Lấy ra giao chìa khóa thần cư địa tàng cho ta. Tô Thần đưa bàn tay ra. Trong ký ức của Tà Phật, tuy đã xóa bỏ thông tin về con đường dẫn tới thần cư địa tàng, nhưng trong tay Tô Thần lại có một tấm tiên táng thần lệnh do Thiên Ngoại Thập Nhị Sơn ban tặng, hắn tự nhiên hiểu rõ. Nếu hai tòa thần cư mật tàng đều là thật, thì phương thức tiến vào chắc hẳn cũng giống nhau, chính là thần lệnh. Chỉ có điều, thần cư thiên táng và chìa khóa thần lệnh của thần cư địa tàng chắc hẳn có chỗ khác biệt. Quả nhiên, đồng tử Hắc Nưu co rụt lại. Phản ứng của nó đã chứng minh suy đoán của Tô Thần là đúng. Hỗn đản, quả nhiên là ngươi, đại Tà Phật. Không ngờ ngươi chuyển thế trọng sinh mà lại trở nên mạnh mẽ thế này, đã đạt tới tiên tuyệt hóa thần rồi. Đáng chết, khi nhìn thấy cây hàng ma sử trong tay ngươi, lẽ ra ta phải nhận ra chứ. Hắc Nưu bắt đầu phẫn nộ, rõ ràng là nó đã hiểu lầm điều gì đó. Chương 235, đối chiến nhị cảnh chương 235, đối chiến nhị cảnh năm đó. Thanh Nưu và Tà Phật vốn là bản thân. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi miếng thần lệnh kia xuất hiện. Ban đầu, hai sinh linh hóa thần cùng sử dụng miếng thần lệnh này để tiến vào thăm dò thần cư địa tàng, ai nấy đều có thu hoạch và bước chân vào hóa thần nhị cảnh. Nhưng sơn hải giới tương lai sao có thể dung chứa được hai vị chúa tể? Sau đó, chính là sự phản bội của hai vị hảo hữu chí giao. Ngay cả sau khi đã ngã xuống, chấp niệm của con hắc nưu này vẫn là độc chiếm tấm địa tạng thần lệnh kia. Thứ này vốn là của ta, ta chỉ thu hồi lại mà thôi. Ta làm sai chỗ nào chứ? Hắc nưu gào thét. Nó điều khiển ngọn thanh sơn khổng lồ, vốn là một hóa thần nhị cảnh đã ngã xuống, vị thánh yêu ma đông vực này một lần nữa đứng dậy, phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, lao thẳng về phía Tô Thần. Đối với việc này, Tô Thần suy nghĩ một chút, vẫn là tế ra thanh huyền sắc đoạn kiếm trong ngực. Thanh huyền sắc đoạn kiếm này lai lịch thế nào Tô Thần không nhớ rõ, nhưng hắn nhớ kỹ một điều, đó là thanh kiếm gãy này cực kỳ sắc bén. Thậm chí, Tô Thần cảm thấy nó có thể chém đứt cả thân thể bất hủ của hóa thần tam cảnh. Ầm ầm, nhất kiếm hạ xuống, thanh sơn sụp đổ. Hắc Như không còn cách nào tỉnh lại được nữa. trước khi chết. Nó vẫn lẩm bẩm, ta không có sai, thần lệnh thần khư địa tàng vốn là của ta. Vâng, hắc nhu tan biến, chẳng còn lại chút thi hài nào, chỉ có một lệnh bài trắng ngần như ngọc đang lơ lửng giữa không trung. Địa tạng thần lệnh. Khác với tấm thiên táng thần lệnh đen như mực trong tay Tô Thần, tấm địa tạng thần lệnh này trắng muốt như ngọc, tỏa ra hơi thở tường hòa. Xem ra cùng là thần khư mật tàng, dù là thiên táng hay địa tạng cũng đều cần thần lệnh mới có thể tiến vào. Thế nhưng, tọa độ thần khư địa tàng ở đâu? Tô Thần đưa tay nắm lấy tấm địa tạng thần lệnh, ánh mắt quét qua toàn bộ chiến trường đổ nát, ngọn thanh sơn tượng trưng cho thi hải thanh lưu sụp đổ, cùng với đám yêu ma được sinh ra từ đó cũng bị chôn vùi theo. 41 luồng đạo ngân cũng vào lúc này bị Tô Thần không ngừng lôi kéo, luyện hóa vào trong cơ thể. Tô Thần ngược lại không có gì thay đổi. Sau khi nuốt chửng 41 luồng đạo ngân yêu ma tượng trưng cho hóa thần đệ nhị cảnh, Tô Thần chỉ cảm thấy 10 luồng thiên tuyệt đạo ngân trong cơ thể không tăng thêm về số lượng, nhưng kích thước đã lớn hơn rất nhiều. Đại khái gấp đôi lúc trước. Xem ra vẫn còn thiếu tọa độ của địa tạng. Chiến trường này, bất kể là tà Phật hay thanh lưu đều đã bị ta phá hủy. Tọa độ có lẽ nằm ở đâu? Tô Thần nhíu mày. Ngay sau đó, ông, Tô Thần cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt vô thức nhìn lên đỉnh đầu. Bởi vì tấm màn hồn niệm hắn thiết lập xung quanh đã bị người ta liên thủ phá vỡ, ra tay là 4 vị cấp bậc hóa thần, lúc này đang nhanh chóng lao về phía này. Ha ha, đến thật đúng lúc đấy. Tô Thần cười lạnh. Hắn cầm địa tạng thần lệnh trong tay, miếng thần lệnh tựa như bạch ngọc này đang vặn vẹo như vật sống, muốn dẫn Tô Thần đi tới một nơi nào đó sâu trong địa mạch. Rất hiển nhiên, đây chính là vị trí của thần khư địa tàng trong lời đồn. Bây giờ chưa phải lúc. Tô Thần khẽ lẩm bẩm, dùng hồn niệm bao phủ tấm thần lệnh đang không ngừng dao động rồi cất vào ngực, sau đó ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía xa, nói một câu. Đến nhanh thật đấy. Tô Thần cười lạnh. Quả nhiên. Ngay sau đó, trong dòng sông âm khí dài dằng dặc của địa mạch phía xa, Tô Thần nhìn thấy mấy bóng người hóa thần đang thi triển đủ loại thần thông, kẻ thì lăng không phi hành, người thì đạp lên pháp bảo, kẻ lại nương theo dòng chảy âm khí mà đi. Cứ thế, 5 vị hóa thần hạ cánh trước mặt Tô Thần. Trong đó còn có một vị là hóa thân của hóa thần đệ nhị cảnh, tuy chỉ là hóa thân nhưng uy lực không hề thua kém hóa thần nhất cảnh. Rõ ràng, đây là hóa thân của một vị lão tổ thiên cung ở trung vực. Lúc này, người đó nghiễm nhiên trở thành người dẫn đầu của 4 vị hóa thần còn lại. Xem ra cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ha ha, đạo hữu, một mình ôm hết chỗ tốt, e rằng không phải chuyện tốt đâu. Vị cương giả hóa thần nhị cảnh này râu tóc bạc trắng nhưng gương mặt lại như thiếu niên, tay cầm phất trần, ánh mắt lướt qua 2 tòa phế tích đổ nát hoang tàn, mỉm cười nhìn Tô Thần. Thấy vậy, 3 vị hóa thần còn lại cũng đứng tâm hơn, biết rõ có hóa thân lão tổ thiên cung nhị cảnh dẫn đầu, bọn họ dù thế nào cũng được chia chén canh. Động tĩnh gây ra tại Thanh Vân Thành lần này so với động phủ hóa thần nhị cảnh thượng cổ do cựu đầu Kim Ô kéo ra ở Lăng Vân Thành trước kia chẳng kém là bao. Vị hóa thần bí ẩn trước mặt này chắc chắn đã thu được không ít tạo hóa ở đây. Dù thế nào cũng phải bắt hắn nhả ra một chút. Nếu không, thật sự để hắn nuốt trọn hết, nói không chừng ngày sau gặp lại, người này đã là hóa thần đệ nhị cảnh rồi. Đúng vậy. Vị đạo hữu này trông lạ mặt quá, không biết nên xưng hô thế nào. Ha ha. An mảnh thì không hay lắm, chúng ta đã tới rồi, đạo hữu chi bằng giao ra 1-2 phần tạo hóa, đừng để chúng ta phải tay trắng trở về. Trong lúc nói chuyện, 3 vị hóa thần liếc nhau, vây quanh Tô Thần vào giữa, ra vẻ không cho phép hắn rời đi. Nhất là vị hóa thân nhị cảnh kia khẽ nhíu mắt, nhìn chằm chằm tấm lệnh bài như bạch ngọc đang xoay tròn trong tay Tô Thần, ánh mắt lóe lên kịch liệt. Lệnh bài kia, nhìn thế nào cũng thấy giống lệnh bài mật tàng thần khư ngoài thiên ngoại nhị. Bản tôn của lão đã đi tới thiên ngoại từ lâu, cũng đã tiến vào thần khư mật tàng, trong tay tự nhiên có một tấm thần lệnh. Sau khi tiến vào thần khư mật tàng, phân hồn trong một phân thân của lão đã mất liên lạc với chủ hồn của bản thể. Nhưng dù vậy, lão vẫn biết rất rõ hình dáng cũng như tầm quan trọng của thần lệnh. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi thu được gì ở đây, những thứ khác ta đều không cần, hãy đưa tấm lệnh bài này cho ta." Ta không chỉ cho phép ngươi rời đi, mà ngươi còn có được tình hữu nghị của Vũ Thiên Quân ta. Vũ Thiên Quân lên tiếng. Về cách xưng hô của các tu sĩ hóa thần, toàn bộ Sơn Hải giới đều rất lộn xộn, người tự xưng là thần, kẻ lại là tiên, có kẻ là thiên tôn hay thiên quân. Chỉ có Thiên Cung ở Trung Vực là tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn thời thượng cổ, hóa thần nhất cảnh tự xưng đế quân, nhị cảnh là thiên quân, tam cảnh là tiên quân. Các thế lực hóa thần khác không có nhị cảnh, ở Trung Vực chỉ có Thiên Cung sở hữu hóa thần nhị cảnh, hơn nữa còn không chỉ một vị. Vị Vũ Thiên Quân này cùng với Kỳ Thiên Quân kia đều là tu sĩ nhị cảnh. Chúng ta cũng đã tới đây rồi. Ít nhất ngươi cũng phải chia cho mỗi người chúng ta một luồng đạo ngân chứ. 3 vị hóa thần còn lại cũng sốt ruột, liếc nhìn nhau rồi đồng loạt lộ ra vẻ mặt đe dọa. Bọn họ đã sớm nhìn thấu. Mảnh lục địa đổ nát này niên đại đã lâu, ít nhất cũng có mấy vạn năm lịch sử, bên trên còn lưu lại hơi thở của đạo ngân, dù không phải là đại năng nhị cảnh ngã xuống, thì ít nhất cũng là nhất cảnh viên mãn, để lại tối thiểu 10 luồng đạo ngân. Vũ Thiên Quân muốn tấm lệnh bài. Bọn họ mỗi người phải lấy một luồng đạo ngân, để lại cho đối phương ít nhất 7 luồng, theo họ như vậy đã là rất có thành ý rồi. Đối mặt với việc này, Tô Thần hơi trầm mặc. Một lúc lâu sau, Tô Thần mới nhíu mày, lướt mắt qua từng vị hóa thần tại đây, thong thả nói: "Chư vị, các người định chia chác thu hoạch của ta sao? Trước đó, sao không hỏi xem tu vi của ta là gì?" Lời vừa dứt, Vũ Thiên Quân lộ ra vẻ khinh miệt. Trên mảnh đất này, thiên cung của bọn họ chính là trời, nhị cảnh chính là vầng thái dương trên cao. Dù lao chỉ là một hóa thân, sức mạnh ngang ngửa nhất cảnh, nhưng nhất cảnh viên mãn cũng không thể nào so bị được, bởi vì lao có thể thi triển được những thủ đoạn của nhị cảnh. Vũ Thiên Quân chẳng thèm ngó tới, nhưng 3 vị hóa thần khác lại nhìn nhau đầy lo lắng. Bọn họ không kìm được mà nhìn về phía Tô Thần, cất tiếng hỏi: Thế nào rồi? Ngươi rất lợi hại sao? Chẳng lẽ cũng là hóa thân của Thiên Quân đệ nhị cảnh hay sao? Nghe vậy, Tô Thần lắc đầu. Thấy thế, ba vị hóa thần, ngay cả bản thân Vũ Thiên Quân cũng thấy yên tâm. Không phải nhị cảnh hóa thần thì không có gì đáng ngại. Bọn họ ở đây có một hóa thân nhị cảnh, lại thêm ba vị hóa thần đệ nhất cảnh, chẳng lẽ lại không làm gì được một khuôn mặt xa lạ trông như vừa mới đột phá hóa thần này hay sao? Đưa thần lệnh đây. Vũ Thiên Quân sớm đã mất kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng rồi lập tức ra tay. Hóa thần chi đạo đệ nhất cảnh của hắn gọi là Hồng Trần đạo trải qua cựu thế Hồng Trần kiếp nạn, tiến tới con đường vân đỉnh của đệ nhị cảnh, tên gọi là Đoạ Lạc. Vì vậy, thân viên hiện ra. Đầy trời mưa Đoạ Lạc chút xuống như mưa rào, phiêu tán muôn nơi, muốn kéo Tô Thần vào cái vực sâu khủng bố ấy, để hắn bị thất tình lục dục nuốt chửng, rơi vào giữa tâm ma Đoạ Lạc mà tự thiêu cháy đến chết. Đây là Hồng Trần chi vũ, Đoạ Lạc thân viên của Vũ Thiên Quân, cũng đáng sợ giống như chúng sinh chi kỳ, luân hồi ảo mộng của Kỳ Thiên Quân vậy. Lùi, mau lùi lại, tránh xa một chút. Cho dù chỉ là một phân thân hóa thần đệ nhất cảnh, nhưng có thể nắm giữ sức mạnh quyền hành của đệ nhị cảnh, chính là sự hiện diện chuẩn nhị cảnh đáng sợ, giết chết những kẻ gọi là đệ nhất cảnh viên mãn một cách dễ dàng. Ta và ngươi tuyệt đối đừng để những giọt mưa Đoạ Lạc này vướng vào người. Ba vị hóa thần, trong đó không thiếu kẻ đã đạt tới hóa thần đệ nhất cảnh viên mãn, lúc này ai nấy đều sợ đến hồn bay phách lạc, không kìm được mà thối lui về phía sau, kinh hãi tột độ. Hóa thần đệ nhị cảnh và hóa thần đệ nhất cảnh, có thể nói là một trời một vực. Con đường trên đỉnh mây ấy, kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống giống như những vị tiên của thời kỳ đen tối quan sát đế vương nhân gian, siêu nhiên thoát tục, tựa như đang nhìn lũ kiến hôi. Lúc trước, từng có một vị đệ nhất cảnh viên mãn, lại có thêm cực đạo vạn hồn phiên nhập thân như cực đạo tôn, chẳng phải cũng đã bỏ mạng dễ dàng trong vòng luân hồi ảo mộng đó sao? Đây chính là uy năng của hóa thần đệ nhị cảnh. Vũ Thiên Quân sao? Trải qua kiếp nạn giữa hồng trần, cuối cùng lại là cựu thế Đoạ Lạc, vì vậy mới lĩnh ngộ ra được cái gọi là quyền hành Đoạ Lạc này sao? Nực cười, thật là nực cười. So với luân hồi của Kỳ Thiên Quân, một thiên quân đệ nhị cảnh như ngươi quả thật kém xa hắn một trời một vực. Tô Thần dường như nhìn thấu qua vực sâu mà Vũ Thiên Quân vừa giáng xuống, thấy được quá trình rèn luyện cựu thế hồng trần, hắn khẽ cười một tiếng đầy vẻ nhà báng. Nghe vậy, Vũ Thiên Quân nổi giận. Cùng là đệ nhị cảnh, nhưng bất kể là tiềm lực quyền hành, chiến lực hay tương lai, hắn đều không bằng một Kỳ Thiên Quân đã ngộ ra chân ngã trong luân hồi, khống chế được luân hồi ảo động. Điều này ở toàn bộ thiên cung vốn dĩ chẳng phải bí mật gì. Lúc này, bị Tô Thần khơi gợi lại, giống như bị vạch trần vết sẹo cũ, giống như đang đứng trước mặt mà rêu cợt hắn, khiến hắn giận dữ đến mức không thể kiềm chế. Thằng ngãi danh, một kẻ hóa thần đệ nhất cảnh như ngươi mà cũng dám nhục mạ ta, ngươi là cái thá gì chứ? Bất luận là Kỳ Thiên Quân hay Vũ Thiên Quân ta, thiên phú đều là hạng kiến hôi, như ngươi có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ngươi cũng xứng bình phẩm ta sao? Ta cho ngươi phải bất lạc. Diện mạo thiếu niên của Vũ Thiên Quân đều vặn vẹo đi, lúc này hắn nhảy dựng lên mắng nhiếc. Đầy trời mưa Đoạ Lạc tựa như một bàn tay khổng lồ, muốn tóm lấy Tô Thần ném vào trong vực sâu, dùng hồng trần để ăn mòn bản tâm, khiến hắn vĩnh viễn mục nát, đánh mất tất cả đại đạo. Hóa thần đệ nhất cảnh. Ta thừa nhận mình là hóa thần đệ nhất cảnh từ khi nào vậy? Nực cười. Ta là hóa thần, nhưng không phải tiên đạo hóa thần, mà là tiên tuyệt hóa thần. Và anh. Giờ khắc này, Tô Thần nở nụ cười tà mị, trên người nháy mắt bùng lên luồng hồn niệm đáng sợ như cuồng phong vạn trượng đang tàn phá bừa bãi, và khoảnh khắc này, đâu chỉ có ngàn vạn giảm, mà là cả trăm triệu giảm hồn niệm đồng loạt tuôn ra. Cái gọi là mưa Đoạ Lạc có thể khơi gợi lên những dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng người, khiến kẻ đó chìm đắm trong đó, nhưng lúc này lại chẳng thể làm lay động Tô Thần dù chỉ nửa phần. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mưa đầy trời biến mất. Vực sâu đang sợ như quái vật dùng dục vọng hồng trần để ăn mòn mọi thứ ấy cũng bị thanh cự kiếm thiên tuyệt hồn niệm khủng bố của Tô Thần chém cho tan cảnh thành từng mảnh nhỏ. Đợi đã, sao không thấy đại đạo của hắn? Thiên tuyệt hóa thần, đây là loại hóa thần gì? Không đúng, ta nhớ ra rồi, đây là cựu chuyển thiên nhân, dùng nguyên thần chi đạo để đạt tới đỉnh cao thiên tuyệt hóa thần. Chuyện này sao có thể? Giữa nhân thế này, sao có thể còn có người đạt tới đỉnh cao trên con đường nguyên thần chứ? Năm đó vị bắt chuyển thiên nhân kinh tài tuyệt diễm nhất là Kỳ Thiên Quân cũng chẳng thể khiến hồn niệm ngàn vạn giảm tăng thêm được dù chỉ một tấc. Giờ khắc này, ba vị hóa thần chính thống sững sờ trong giây lát rồi lập tức phản ứng lại, thần quang trong mắt biến động dữ dội, chứa đựng sự khó tin và cả nỗi hoảng sợ chưa từng có. Sơn Hải giới chẳng phải nói có đoán niệm của bất khả ngôn bao phủ sao? Dưới lời nguyền rủa của hắn, tiên đạo đang suy kiệt, thế nên mới có thời đại mặt pháp. Con đường tu hành nguyên thần thậm chí còn bị nó đặc biệt chiếu cố phải dừng bước tại bắt chuyển, không ai có thể bước thêm một bước vượt rào sao? Ngay cả 10 triệu linh một dặm hồn niệm cũng khó lòng sinh ra. Huống chi là vạn vạn dặm hồn niệm đại diện cho thiên tuyệt hóa thần. Mà hiện nay, một vị thiên tuyệt hóa thần bằng xương bằng thịt cứ như vậy đứng ngay trước mặt bọn họ. Truyền thuyết kể rằng, thiên tuyệt hồn niệm hóa thành đại kiếm có thể chém vỡ tất cả bảo vật của đệ nhất cảnh viên mãn có 10 lạng ngân. Thiên tuyệt hóa thần có thể nghiền nát hóa thần đệ nhất cảnh viên mãn một cách dễ dàng. Ầm ầm. Không. Tại sao ngươi có thể là thiên tuyệt hóa thần? Không đúng. Thiên cung ta có văn bản ghi chép rõ ràng, cho dù là thiên tuyệt hóa thần thì chiến lược cực hạn cũng chỉ là chém giết đệ nhất cảnh viên mãn mà thôi. Ta không giống chúng, ta là hóa thân của Vũ Thiên Quân, nắm giữ một phần sức mạnh của đệ nhị cảnh. Không thể nào. Ngươi đáng lẽ không phải là đối thủ của ta mới đúng. Á. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh cự kiếm thiên tuyệt hồn niệm đáng sợ chém ngang xuống, trôi kiếm nằm trong tay Tô Thần khẽ nhấn một cái, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cùng lúc đó rơi xuống còn có thủ cấp hóa thân nhị cảnh này của Vũ Thiên Quân, chẳng qua chỉ là lũ gà đất chó sành. Đều gào cái gì? Tô Thần lạnh lùng nói. Chương 236, nhân quả đạo thụ. Chương 236, nhân quả đạo thụ. Cái này Thiên Tuyệt Hóa Thần mà lại mạnh như vậy sao? Sự ngã xuống của Hóa Thân Vũ Thiên Quân khiến ba vị Hóa Thần còn lại sợ đến hồn bay phách lạc, trong đầu họ vô thức hiện ra câu hỏi này. Bọn họ lờ mờ cảm nhận được, cho dù đều là Thiên Tuyệt Hóa Thần, nhưng thiếu niên tựa như tiên nhân trước mắt này e rằng hoàn toàn khác biệt với những cựu chuyển tiên nhân khác. Vâng, Vũ Thiên Quân tử trận. Ngay sau đó, từ trong cái xác không đầu vừa ngã xuống của hắn, một đạo kết tinh màu tím ảo diệu nhanh chóng bao bọc lấy 10 đạo đạo ngân còn sót lại trong cơ thể Hóa Thân này, muốn bỏ chạy. Giống như Hóa Thân của Kỳ Thiên Quân tử trận tại Nam Lĩnh để lại một phần quyền hành luân hồi hôm nay, tại sâu trong địa mạch trung vực này, Vũ Thiên Quân ngã xuống cũng để lại một phần quyền hành đọa lạc đại diện cho đệ nhị cảnh. Chỉ có điều, điểm khác biệt chính là bản tôn của Vũ Thiên Quân lúc này đang ở trong mật tàng Thiên Ngoại Thần Khư, đang thao túng phần tàn hồn chưa tiêu tán, muốn giúp phần quyền hành đọa lạc này trốn thoát, ít nhất cũng phải quay về được Thiên Cung trung vực mới được. Chỉ cần phần quyền hành đọa lạc này trở về được Thiên Cung, tu sĩ Thiên Cung tự nhiên sẽ biết tính chất nghiêm trọng của sự việc. Một phân thân của Hóa Thần đệ nhị cảnh tự trận, lập tức có thể khiến Thiên Cung mở ra hộ tông đại trận để bảo vệ phần quyền hành vừa quay về này. Như vậy thì cho dù Tô Thần có thật sự sát đến Thiên Cung cũng khó lòng phá trận mà bảo. Muốn chạy? Ha ha, làm sao có thể chứ? Tô Thần hít sâu một hơi. Đồng thời, trên cơ thể hắn, vạn vạn dặm hồn niệm hội tụ, một thiên hồn cự nhân khổng lồ ôm lấy một cái cây lớn đang ngủ say cũng xuất hiện vào lúc này, đồng thời hít sâu một hơi. Nháy mắt, cuồng phong nổi lên 3 vạn trượng. Thậm chí, điều này còn ảnh hưởng đến sự vận hành của cả dòng sông âm mạch dưới lòng đất, vô số yêu ma quỷ quái sinh tồn trong dòng sông âm khí ấy đều hoảng sợ muốn tháo chạy khỏi cuộc phân tranh chém giết giữa các đại năng này. Những kẻ không kịp chạy thoát, không ngoài dự đoán, tất cả đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Không, tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi dám đụng đến quyền hành của ta, ta nhất định sẽ không chết không thôi với ngươi. Hư không chấn động. Từ thiên ngoại xa xôi truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ, rõ ràng là bản tôn Vũ Thiên Quân đang thám hiểm trong thần khư mật tàng đã thi triển thủ đoạn nào đó để uy hiếp Tô Thần. Đối với chuyện này, Tô Thần chỉ cười lạnh. Một phân thân cấp bậc Hóa Thần, ngay cả đối với Hóa Thần đệ nhị cảnh của Thiên Cung mà nói cũng vô cùng quý giá, cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, thậm chí còn cần săn giết những sinh mệnh Hóa Thần khác để thu thập đạo ngân, thân xác, thần thông và các loại vật liệu mới có thể chế tác thành công. Có những Hóa Thần đệ nhị cảnh của Thiên Cung thậm chí còn chẳng có đủ 4 liếng để chế tác lấy một Hóa Thần cấp bậc Hóa Thần. Có nghĩa là Kỳ Thiên Quân và Vũ Thiên Quân cũng chỉ mới thành công chế tạo ra thân ngoại Hóa Thần cấp bậc Hóa Thần mà thôi. Tô Thần tự tay diệt đi Hóa Thần của đối phương, điều này vốn đã kết hạ tử thủ từ lâu. Kỳ Thiên Quân chính là ví dụ điển hình nhất. Để săn giết Tô Thần, hắn thậm chí từ bỏ thần khư mật tàng, lập tức đi tới Nam Lĩnh tìm kiếm và chuẩn bị hạ sát Tô Thần. Giữa ta và ngươi, vốn đã sớm bất tử bất hưu. Cho dù ngươi có vương tha ta cũng không đời nào bỏ qua cho ngươi. Vâng. Giờ khắc này, thiên hồn của Tô Thần không chút do dự đem 10 đạo ngân, cùng với bộ phận quyền hành đọa lạc vốn được diễn sinh từ chính trong hồng trận, nuốt hết vào bụng. Ầm ầm. Một dị tượng kinh hoàng giáng lâm xuống sơn hải ngũ vực, làm kinh động không biết bao nhiêu người. Nó đã xuất hiện hơn một lần. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ thiên ngoại chiến trường bên kia xảy ra chuyện rồi sao? Dị tượng thế này đại biểu cho việc quyền hành của đệ nhị cảnh vốn đang thiếu hụt nay lại có thêm một người. Tại Lăng Vân Thành, có vị Hóa Thần ngẩn người ra, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, có chút luống cuống. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, dù là Hóa Thần nhị cảnh hay cục diện tại thần khư mật tàng ngoài thiên ngoại đều quá mức xa vời. Vì vậy, rất nhanh, ánh mắt của hắn lại một lần nữa tập trung vào tòa động phủ thượng của Hóa Thần đáng sợ trước mắt. Lúc này có bản tôn Kỳ Thiên Quân ở đây, cho dù có 9 con Thái Dương Kim Ô tỏa chấn, vẫn không tài nào ngăn cản được bước chân tiến tới của Kỳ Thiên Quân. 9 con Kim Ô vốn dĩ vô cùng đáng sợ, đang dương nhanh múa vuốt hung hăng càng quái, nay con thì ngã xuống, con thì bại trận bỏ chạy. Tòa phủ đệ thượng của Hóa Thần đáng sợ này chậm rãi mở ra cánh cổng. Dị tượng này xem ra giống như là Hóa Thần của Vũ Thiên Quân đã ngã xuống. Chắc không phải là hắn ra tay đâu nhỉ? Ha ha, xem ra đúng là hắn rồi. Có thể cướp lấy quyền hành của Vũ Thiên Quân, đánh bại hắn một cách trực diện, tiểu tử này xem ra lại mạnh thêm không ít, có điều chắc là vẫn chưa bước vào hàng ngũ Thiên Tuyệt Hóa Thần đâu. Kỳ Thiên Quân thu lại ánh nhìn hướng lên trời cao, liếc mắt nhìn về phía cánh cổng đang mở ra trước mặt, hắn nhíu mày, có chút do dự không quyết. Lúc này, con Thái Dương Kim Ô mạnh mẽ cuối cùng dưới sự tấn công từ những quân cờ của hắn đã phun ra đầy trời máu vàng, như ngọn lửa rơi xuống mặt đất mà chết. Động phủ thượng cổ ngay ở trước mắt. Đáng chết, tại sao lại đúng vào lúc này, đúng vào lúc tòa động phủ thượng cổ Hóa Thần này bị phá, tiểu tử kia lại bị bại lộ tung tích. Sắc mặt Kỳ Thiên Quân thay đổi liên tục, lớn tiếng mắng chửi. Cho dù vẫn còn sót lại một con Kim Ô, hắn cũng sẽ không chút do dự từ bỏ nơi này để đi truy sát, tìm cho ra tung tích của Tô Thần. Nhưng chớ trêu thay lại đúng lúc này. Nếu hắn rời đi, trời mới biết trong động phủ Hóa Thần này có cơ duyên tạo hóa gì, liệu có bị những Hóa Thần khác nhanh chân đến trước nâng tay trên trong lúc hắn vắng mặt hay không. Thôi được rồi, hắn tuyệt đối chưa bước vào hàng ngũ Thiên Tuyệt Hóa Thần. Tiếp theo, ta giết hắn lúc nào cũng vậy thôi. Hiện tại quan trọng nhất là tìm ra con đường dẫn đến đệ tam cảnh có khả năng đang tồn tại trong tòa Thái Dương Thần Cung này. Kỳ Thiên Quân lấy lại vẻ thong dong. Sau đó, hắn tiên phong dẫn đầu, bước vào bên trong Thái Dương Thần Cung. Chỉ là, hắn vẫn quay đầu lại liếc nhìn âm mạch dưới lòng đất một cái, ánh mắt tràn đầy sát ý phẫn nộ. "Tiểu tử, đợi ta ra ngoài, ngươi sẽ phải chịu khổ sở rồi." Trên con đường tiên đạo, cướp đoạt quyền hành, xưa nay đều là thâm thù đại hận sinh tử. Cùng thời điểm đó, ở ngoài thiên ngoại, cái bóng đen thần bí đang đứng trong thiên ngoại thần khư kia đang bấm ngón tay tính toán điều gì đó, càng tính toán chân mày hắn càng nhíu chặt, giọng điệu đầy vẻ khó hiểu. "Kỳ quái, 72 đạo thần lệnh đã phát ra. Cơ duyên trời ban như thế, lại có thiên ngoại thập nhị sơn bảo chứng, lẽ ra đã sớm truyền khắp giới hóa thần của sơn hải giới rồi mới đúng, tại sao lại thiếu mất một mảnh thần lệnh? Bóng đen thần bí nhíu mày, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng nổi rốt cuộc vị hóa thần nào lại có thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ thần khư thiên táng vốn tràn đầy bảo tàng này. Còn chuyện thần lệnh rơi vào tay tu sĩ nguyên anh khiến họ không thể tới được thần khư thiên táng, điều này căn bản là không thể nào. Bản thân thần lệnh chính là một sinh mệnh đáng sợ, chỉ có sinh mệnh cấp hóa thần mới có thể khiến nó sợ hãi mà ngủ say. 71 miếng thần lệnh đã biết, không một ngoại lệ, tuy có lẽ không phải đều là tiên đạo hóa thần, nhưng tất cả đều là những sinh mệnh cấp hóa thần đáng sợ, bao gồm tiên đạo hóa thần, ngoại thần, hóa thần dị tộc, thậm chí có cả những tộc quần cổ xưa như chân long. Mặc kệ đi, 71 vị hóa thần, nói thế nào thì cũng đủ rồi. Đã đến lúc bắt đầu phục sinh vị quân vương đã ngã xuống của thần tộc chúng ta rồi. Bóng đen đưa bàn tay ra. Giờ khắc này, phía ngoài sơn hải giới, tại thiên ngoại chiến trường giống như những đống đổ nát hoang tàn, những tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, còn có cả âm thanh khóc gào thảm thiết. Ngay lúc này, thân hình bóng đen và mèo như thủy triều sôi sục, không ngừng lan rộng ra xung quanh. Rất nhanh, hắn liền biến mất. Thay vào đó là một màn đêm đen kịt nuốt chửng toàn bộ thiên ngoại chiến trường, và đương nhiên thần khư thiên táng này cũng nằm trong số đó. Chuyện này là sao? Tại thiên ngoại chiến trường, nơi hồn tộc, cự ma và những ác quỷ vằn bẹo trú ngụ, một con cự ma ba đầu khổng lồ như ngọn núi, vác trên vai cây lang nha đồng có thể chấn sát nguyên anh, đang quất mạnh một gậy về phía thủy triều đen. Một gậy này vốn có thể dễ dàng làm rung chuyển đại địa, đập nát núi cao, diệt sát nguyên anh, khiến địa mạch trong vòng ngàn dặm đảo lộn. Thế nhưng khi nện vào bóng đen đang lan tràn kia lại chẳng hề có lấy một tiếng động. Thậm chí, con cự ma ba đầu có thể dung chuyển thiên nhân này còn tận mắt nhìn thấy, giữa làn thủy triều đen kịt dường như có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó, a, con cự ma ba đầu phát ra một tiếng kêu thảm thê lương. Trong mấy mắt, nó đã bị thủy triều đen đồng hóa. Đây rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Những sinh linh còn lại trên thiên ngoại chiến trường đều có linh trí, tuy tàn nhẫn khát máu nhưng lúc này cũng đều bị dọa cho hồn siêu phách lạc, điên cuồng chạy thủ mạng. Đáng tiếc, làn thủy triều đen này dường như vô tận, liên tục thôn phệ tất cả sinh linh trên thiên ngoại chiến trường, thậm chí ngay cả một số sinh mệnh cổ xưa sánh ngang hóa thần cũng bị kinh động. Tại vùng đất thần khư tinh tháp, cái thứ này là gì vậy? Tinh tháp chi linh nhìn xa và dặm, nhìn biển đen mênh mông quần quận đang tràn tới như sóng dữ, nó cao mày. Dù không hiểu thủy triều đen kia là gì, nhưng khí tức bất tường bám trên đó khiến nó cũng khó lòng an tâm, ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm. Vô liêm sỉ, bất kể ngươi là ai, nơi này là tinh tháp, không cho phép các ngươi làm cản. Vâng, ánh sao rực rỡ từ tinh hải chút xuống, dọi lên những tòa tháp cao sừng sững trên đống đổ nát này, hóa thành vĩ lực hóa thần nhị cảnh đáng sợ của tinh tháp chi linh. Sau đó, ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó vừa chạm vào thủy triều đen, rồi không còn sau đó nữa. Bởi vì trong nháy mắt, tinh tháp chi linh đã bị vấy bẩn, cả người tuy không bị thủy triều đen đồng hóa nhưng tính tình lại đại biến, nhuốm màu đen kịt như mực, phát ra một tiếng gầm thét như dã thú. Cảnh tượng này liên tục diễn ra khắp nơi trên thiên ngoại chiến trường. Dù là những sinh mệnh cổ xưa trên thiên ngoại chiến trường, có thực lực không kém gì hóa thần, thậm chí là nhị cảnh hóa thần, cũng đều như vậy, liên tục bị vấy bẩn. Theo thời gian trôi qua, hơn 9 phần 10 thiên ngoại chiến trường đã bị thủy triều đen thôn tính. Đại biến kinh thiên động địa xảy ra tại đây lập tức khiến cả sơn hải giới chấn động. Tại trung vực, dù là thiên cung cổ xưa hay ngũ đại thế lực hóa thần, vào lúc này, những người tạm thời nắm quyền lãnh đạo đều biến sắc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần khư mật tàng đã xảy ra biến cố gì? Tại sao tất cả các đại năng hóa thần đều không thể liên lạc được nữa? Giờ phút này, những vị hóa thần vốn đang ở trong thần khư mật tàng, những người có thể điều khiển và chỉ huy cả sơn hải giới, thể đều mất liên lạc với sơn hải giới. Thậm chí sâu trong thiên cung, những mệnh bài của các vị hóa thần đã đi tới thần khư mật tàng đang run rẩy kịch liệt, xuất hiện những vết nứt li ti, tựa như là ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ vỡ tan cảnh. A, cái này, sơn hải giới rung động. Giờ phút này, tất cả thế lực ở sơn hải giới đều bị cắt đứt liên lạc với những vị hóa thần đã tiến vào thần khư mật tàng, thậm chí một số phương pháp cảm ứng còn cho thấy những tiền bối hóa thần hùng mạnh này sắp sửa hoặc đang ngã xuống. Cùng lúc đó, lời nguyên vốn bao quanh sơn hải giới như mây đen sương mù, lúc này cũng mang theo ý chí không thể gọi tên kia, chậm rãi chuyển rời vào bên trong thần khư mật tàng. Một nghi thức phục sinh đã được bố cục suốt 10 vạn năm đang được tiến hành. Hóa thần ư? Ngay lúc này, dù là hóa thần nhị cảnh cũng chỉ biến thành những quân cờ không đáng nhắc tới. Người thấy được không? Quần thể tinh tháp, một tòa tinh tháp cao nhất. Nơi này giam giữ những người ứng với lời tiên tri mà thiên ngoại thập nhị sơn bắt về, bất kể là hồng vân hay là tuyết, hoặc là không đều bị giam giữ ở trong này. Dù có trận pháp tinh tháp tự vận hành để chống lại thủy triều đen này, cũng không thể trụ được quá lâu. Ngày hôm nay, chỉ có hy sinh ta mới có thể giúp ngươi có được một đường sống. 300 năm không gặp. Không, đã sớm bị tra tấn đến mức chẳng còn hình người, hắn vốn mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, nay tóc trắng bạc sớm, đôi mắt cũng không còn ánh sáng, xiềng xích thô to đâm xuyên qua xương tỉ bà, còn có một cây đinh vẫn tiên to lớn găm chặt hắn lên vách tường. Tứ đại tội tù, bán bộ hóa thần hồng vân, chân long thiên tiêu, nguyên anh đệ tam cảnh tuyết, còn có một long nhân đáng sợ bị tra tấn đến mức mất đi ý thức con người, thực lực ngang ngửa thiên nhân. Hắn là đại ngu đan tiên, người kế thừa sức mạnh của tổ long. Nhưng dù bọn họ mạnh mẽ, trong mắt thiên ngoại thập nhị sơn, tất cả đều không đáng kiêng rẻ bằng một nguyên anh nhỏ bé là không. Nhân quả đạo thụ môn kỳ thuật này ra đời tại Đông Vực, chính là Đông Vực đệ nhất sát phạt thuật, khác với hai môn kỳ thuật kia, môn sát phạt thuật này không có con đường kim đan. Nhưng không chẳng những đi ra con đường kim đan, mà còn đi ra cả con đường nguyên anh. Nhân quả đạo thụ dần dần bộc phát thần uy đáng sợ. ta không phải con của ông, ta không phải Tuyết. Dù vậy, ông vẫn muốn cứu ta sao? Tuyết khẽ lặng im, hắn không hiểu phần tình cảm này, hắn ngước mắt nhìn đối phương, trong mắt đối phương tràn đầy sự ân cần của cha dành cho con, nhưng lòng hắn lại trống rỗng. Hắn không thuộc về chính mình, mà là thanh kiếm đã gãy nát tại thiên ngoại năm đó. Sinh ra để gánh vác sự trở lại của thiên ngoại kiếm trong số tứ đại tiên khí, hắn không thể hiểu nổi tại sao đối phương dù đã biết những điều này mà vẫn muốn cứu mình. Con trai của ông, Tuyết, đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu, không thể trở về nữa. Chỉ có ngươi còn sống, con trai ta mới có hy vọng trở về. Đi đi, mang bọn họ cùng đi. Như vậy, hy vọng sống sót của các ngươi mới càng lớn. Còn ta, đã sớm là kẻ đáng chết rồi. Đôi mắt của không đã sớm mù lòa. Lúc này, hắn đang lẩm bẩm nhỏ. Ngay lúc này, thân thể hắn tỏa ra ánh sáng, cả người đang không ngừng bị rễ cây và những cành cây vươn dài bao phủ lấy. Không đang hóa thành cây. Nhân quả đạo thụ. Hắn đang thử khống chế một trong những sức mạnh khủng khiếp nhất thế gian. Đó chính là nhân quả. Hắn đang đảo quả vi nhân, can thiệp quá khứ, sửa đổi hiện tại. Cũng chính vào khoảnh khắc này, người tên là Không này định sẵn sẽ ngã xuống tại thiên ngoại, mọi dấu vết tồn tại của hắn trên thế gian này đều bị xóa sạch, ngay cả những ký ức quý giá nhất về hắn trong tâm trí người thân bạn bè cũng không còn. Đó chính là cái giá phải trả. Chương 237, không kết thúc chương 237, không kết thúc về biến cố lớn tại Sơn Hải giới, Tô Thần vẫn chưa rõ lắm, lúc này hắn vẫn đang đứng trên không trung phía trên dòng sông âm khí, nuốt vào bụng viên kết tinh quyền hành đại diện cho nhị cảnh đoạn lạc. Đến lúc này hắn mới có chút thời gian rảnh rỗi để đưa mắt nhìn về phía ba vị hóa thần ở đằng xa. Không phải ba vị hóa thần này không muốn chạy trốn, mà là họ căn bản không có cơ hội. Thiên Tuyệt hồn niệm của Tô Thần giống như lưới hái tử thần lơ lửng trên đỉnh đầu họ, chỉ cần họ có chút dị động sẽ bị chấn giết không chút do dự. Đến phân thân của Vũ Thiên Quân còn phải ngã xuống, huống chi là bọn họ. Lúc này, ba vị hóa thần này không còn vẻ hung hăng càn quấy như lúc trước, từng người run rẩy không thôi, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc kinh hoàng. Nếu không phải vì giữ thể diện của hóa thần, lại thêm đều đã có tuổi, e rằng đã sớm quỳ xuống trước mặt Tô Thần. Nên xử trí các ngươi thế nào đây? Tô Thần nuốt mất 10 đạo ngân của Vũ Thiên Quân, thoáng cảm thấy hơi no bụng. Lúc này, nhìn ba vị hóa thần trước mắt, bản năng thôi thúc hắn muốn thôn phệ họ, dùng đạo ngân của họ để tăng trưởng 10 đạo thiên tuyệt đạo ngân của bản thân. Thiên tuyệt đạo ngân, gọi là đạo ngân thì có chút không thỏa đáng lắm. Phải nói là, sự cụ hiện hóa của thiên tuyệt nguyên thần giống như đạo ngân. Hiện tại, bước vào cửu chuyển thiên nhân, trong vạn vạn lý hồn niệm, Tô Thần đang đứng ở cảnh giới thiên hồn thất chuyển, cũng rốt cuộc hiểu rõ con đường tiếp theo từ thiên hồn bát chuyển cho đến thập chuyển trường sinh thiên hồn chính thức. Đó chính là ăn. Chỉ có điều, phải ăn liên tục cho đến khi 10 đạo thiên tuyệt hồn niệm của hắn khuyết trương đến cực hạn, sau đó mới phát sinh đột xác. Điều này trái lại làm khó Tô Thần. Tiếp theo, thứ hắn muốn ăn e rằng đều phải là nhị cảnh hóa thần. Cũng chỉ có nhị cảnh hóa thần mới có thể khiến thiên tuyệt hồn niệm của hắn lột xác. Thậm chí, hắn còn hoài nghi, muốn thật sự đạt đến thập chuyển trường sinh thiên hồn, e rằng ngay cả tam cảnh hóa thần cũng phải ăn lấy một bị. Khủng khiếp. Tô Thần khẽ nhíu mày. Nhị cảnh hóa thần thì còn đỡ, chứ ăn tam cảnh hóa thần. Hiện tại, phóng tầm mắt khắp Sơn Hải giới cũng chẳng tìm đâu ra một tam cảnh hóa thần hoàn chỉnh, ngay cả thượng cổ man thần từng là tam cảnh hóa thần kia cũng chỉ còn lại một đạo nguyên hồn tại thế. Dù chỉ còn lại nguyên hồn, nhưng sức chiến đấu của lão vẫn tương đương với nhị cảnh hóa thần viên mãn, sở hữu thực lực khủng khiếp của hàng trăm đạo ngân. Khó thật. Tô Thần lắc đầu liên tục, như đang cảm thán con đường phía trước gian nan. Bất uy. Với hắn mà nói, con đường phía trước càng khó, sự tích lũy nội tại trên con đường tiên tuyển hóa thần này càng hùng hậu, thì khi hắn chính thức bước vào hàng ngũ tiên đạo hóa thần, sức chiến đấu sẽ càng khủng khiếp hơn. Có lẽ, khi ở cảnh giới thập chuyển trường sinh thiên hồn, hắn đã có thể đối kháng trực diện với tam cảnh hóa thần thực thụ rồi, cũng không nhất thiết phải bước vào tiên đạo hóa thần mới được. Ngay lúc Tô Thần đang trầm tư, trên dòng sông âm khí của địa mạch, đối với ba vị hóa thần, bầu không khí hoảng loạn đã sớm đạt đến đỉnh điểm. Là những người ở cảnh giới hóa thần, lại còn là hóa thần trung vực, thời trẻ họ đều là những chân long thiên tiêu kiệt xuất, là những nhân vật đứng đầu trong thời đại của mình. Cảm giác sợ hãi đến mức không thể bình tâm thế này, họ đã hàng nghìn năm, thậm chí là hàng vạn năm rồi chưa từng trải qua. Vị đại nhân tiên tuyển hóa thần này, chúng ta không có ý mạo phạm, xin hãy tha mạng cho. Vị hóa thần của Kiếm Ly Sơn, bên hông treo bảo hồ lô, vái chào đến cùng, giọng nói run rẩy. Đúng vậy, đúng vậy. Xin hãy để chúng ta. Nếu sớm biết ngài chính là thiên tuyển hóa thần, thiên nhân đệ nhất của Sơn Hải giới suốt 10 vạn năm qua, chúng ta dù thế nào cũng không dám trêu chọc ngài dù chỉ nửa phần. Vị hóa thần thứ hai là lão tổ của Thiên Nhất Đạo Tông, tuy ông ta là người đứng đầu một thế lực hóa thần trung vực, là đại nhân vật nhất cảnh viên mãn, nhưng giờ phút này cũng chẳng màng tôn nghiêm, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Về phần vị hóa thần thứ ba, hắn vừa mới xuất thế không lâu, mới tỉnh lại sau giấc ngủ say, giờ phút này đối mặt với Tô Thần lại càng sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Nếu sớm biết cơ duyên ở Thanh Vân Thành này đáng sợ như vậy, hắn thà đi Lăng Vân Thành góp vui còn hơn, ít nhất Trung Bực Tiên Cung vẫn còn chút kiêng rẻ, sẽ không lạm sát hóa thần vô tội. Còn vị trước mắt này thì thật khó nói. Một tồn tại đáng sợ suốt 10 vạn năm qua là người đầu tiên phá vỡ gông xiềng lời nguyền để bước lên cựu chuyển thiên nhân, nói là khủng khiếp như thần ma cũng không quá lời. Thậm chí trong mắt hắn, kẻ này còn đáng sợ hơn cả Thiên Quân nhị cảnh hóa thần. Ồ, hóa thần tiên đạo hệ khí của Kiếm Ly Sơn, hóa thần tiên đạo hệ hỏa của Thiên Nhất Đạo Tông, cùng với một vị âm thần thượng cổ vừa tỉnh lại sau giấc ngủ say sao? Tô Thần thu lại tâm trí, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người họ. Bên dưới Trung Vực Thiên Cung, năm đại thế lực hóa thần, Kiếm Ly Sơn, Đại Sở Triều, Thiên Nhất Đạo Tông, Thất Tinh Thần Điện và Xích Sắt Võ Thành. Hôm nay, cuối cùng hắn lại gặp thêm hai phe nữa. Trong thoáng chốc, Tô Thần chợt cảm thấy có chút ngơ. Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã trở thành sự tồn tại khiến các hóa thần đứng trước mặt đều phải run như cầy sấy. Đã từng có lúc, trước mặt hóa thần, hắn chỉ có nước run rẩy sợ hãi. Được thôi, tất nhiên là có thể tha cho các ngươi một mạng. Ba người các ngươi, có hai người được rời đi, còn ai phải ở lại thì tự các ngươi chọn lấy đi. Nói xong, Tô Thần liền nhắm mắt lại. Trong mấy mắt, sắc mặt của ba vị hóa thần tại đây đều bắt đầu thay đổi liên tục. Đừng tin hắn, đây rõ ràng là muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Vị hóa thần tiên đạo của Kiếm Ly Sơn gào lên trước tiên. Ngay sau đó, vị hóa thần tiên đạo của Thiên Nhất Đạo Tông cũng giận dữ phụ họa. Đúng vậy, sau khi chúng ta tự giết lẫn nhau, hắn cũng chưa chắc sẽ tha cho chúng ta đâu. Chi bằng ba vị hóa thần chúng ta cùng liên thủ, nói không chừng còn có thể giết ngược lại hắn. Dẫu sao Thiên Tuyệt Hóa Thần cũng chỉ là đạt đến đỉnh cao của Nguyên Thần Chi Đạo, so với chúng ta thì cũng đều là hóa thần mà thôi. Hắn cũng chẳng mạnh hơn chúng ta bao nhiêu đâu. Vị hóa thần tiên đạo của Thiên Nhất Đạo Tông cũng đang gào thét. Lúc này, vị âm thần thượng cổ vừa tỉnh giấc không lâu kia trầm tư một hồi, rất nhanh đã đưa ra phản ứng, lao thẳng về phía Tô Thần để đánh giết, miệng còn hô lớn. Phải đấy, các vị, chỉ có nắm giữ mạng sống trong tay mình mới chắc chắn được. Cùng liên thủ giết chết vị Thiên Tuyệt Hóa Thần này đi. Đối với chuyện này, Tô Thần chỉ mang theo một chút đùa cợt nhìn vị thượng cổ âm thần này, thần quang trong mắt tựa hồ đang cười nhạo sự ngu xuẩn của vị thượng cổ hóa thần kia. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, vị thượng cổ âm thần này biến sắc, nhận ra có điều không ổn. Lúc này, dường như chỉ có một mình lão ra tay với Tô Thần. Hai vị hóa thần còn lại, rõ ràng là người mở miệng khiêu khích đòi liên thủ trước, nhưng chẳng ai núp đích, miệng hô hào rất dữ dằn, cơ thể lại đặc biệt thành thực. Chính là ngươi rồi. Giờ khắc này, khí tiên đạo hóa thần và hỏa tiên đạo hóa thần, hai vị trung vực hóa thần nhìn nhau một cái, nhanh chóng đạt thành thống nhất, lập tức ra tay. Chỉ có điều này không những không thể làm vị thượng cổ âm thần kia yên lòng, mà trái lại còn khiến sắc mặt lao biến đổi dữ dội. Chỉ vì hai vị hóa thần này ra tay nhắm vào chính là lao. Vô liêm sỉ, các ngươi làm cái gì? Không phải nói xong rồi sao? Cùng nhau liên thủ trấn sát tên này mà. Thượng cổ âm thần vừa tỉnh lại, hiển nhiên đầu óc đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ độn đến mức mãi sau mới hiểu được tình hình hiện tại. Khá lắm, quá âm hiểm. Vậy mà coi lão là tế phẩm. Vâng. Trong khoảnh khắc, trận chiến đáng sợ bùng nổ. Biển lửa ngập trời cùng đủ loại pháp bảo gào thét, vây quét vị thượng cổ hóa thần đang lộ ra vẻ mặt tử khí trầm trầm như cương thi này. Trận chiến này bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Không bao lâu sau, vị thượng cổ hóa thần này đã ngã xuống. Mười đạo đạo ngân mục nát vương vãi trên đại lục phế tích. Đại nhân, chuyện này, chúng ta có thể rời đi chưa? Hai vị trung vực hóa thần đều bị thương, mặt đầy mong chờ nhìn Tô Thần. Đối với chuyện này, Tô Thần không chút khách khí, nuốt trọn 10 đạo đạo ngân của vị hóa thần vừa ngã xuống vào bụng. Quả nhiên, giống như hắn suy đoán, Thiên Tuyệt đạo ngân đại diện cho nội hàm hồn niệm vạn vạn giảm của hắn không hề tăng trưởng thêm chút nào. Cùng là đạo ngân của hóa thần nhất cảnh so với nhị cảnh, quả nhiên không chỉ kém về số lượng mà còn cả chất lượng nữa. Xem ra, đạo ngân nhất cảnh đã không còn tác dụng đối với ta. Tiếp theo, mục tiêu săn giết buộc phải là đạo ngân của hóa thần nhị cảnh. Tô Thần mặt đầy tiếc nuối. Trước đó Thiên Tuyệt đạo ngân của hắn tăng vọt, hiển nhiên là nhờ nuốt chửng đạo ngân của vị nhị cảnh hóa thần Vũ Thiên quân kia. Nếu đã vậy, hai vị hóa thần trước mắt này đối với hắn chẳng có chút tác dụng nào, giết cũng vô ích. Cút đi. Tô Thần phất ống tay áo, thu hồi Thiên Tuyệt hồn niệm đang lan tỏa khắp bốn phương. Đối diện, hai vị hóa thần vốn dĩ tâm đã chìm xuống đáy vực, nhìn Tô Thần nuốt chửng đạo ngân của thượng cổ âm thần, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ cảm thấy không còn bị trói buộc, định thi triển thủ đoạn, bạo phát tập kích Tô Thần. Thế nhưng, Tô Thần lại thả bọn họ đi. Cái này, đa tạ. Cứ như vậy, hai vị hóa thần nhất cảnh viên mãn của thế lực trung vực như những con chó nhà có tang, sợ Tô Thần đổi ý, điên cuồng thiêu đốt pháp lực hóa thần để chạy trốn. Đúng rồi, đợi đã. Lúc này, Thiên Tuyệt hồn niệm nhanh chóng quay trở lại, trước mắt đã chặn đường bọn họ. Cái gì? Chẳng lẽ hắn đổi ý sao? Muốn chuẩn bị ăn thịt bọn họ. Vâng. Hai vị hóa thần sợ hãi không thôi, điều động sức mạnh đạo ngân định phản kháng, nhưng lại nhận ra khi đứng trước mặt Tô Thần, đạo ngân của bọn họ dường như đã mất đi cảm giác. Làm sao có thể? Hai vị hóa thần vô cùng hoảng sợ. Tình cảnh này khiến đạo ngân của bọn họ sợ hãi đến mức không dám phản hồi, lẽ ra chỉ khi đối mặt với đệ nhị cảnh hóa thần trên con đường vượt qua vân đỉnh mới xuất hiện tình cảnh này mới đúng. Nhưng vị trước mắt này rõ ràng chỉ là một thiên tuyển hóa thần, cùng lắm cũng chỉ mạnh hơn hóa thần nhất cảnh viên mãn một chút thôi chứ. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ đối phương không phải thiên tuyển hóa thần, mà là người dùng thiên tuyển hóa thần làm nền tảng để bước vào tiên đạo hóa thần, sở hữu nội hàm hóa thần lần hai cường đại hơn sao? Sự kinh hãi Tô Thần mang lại cho bọn họ còn lớn hơn cả đời cộng lại. Về chuyện của ta, còn có chuyện đã xảy ra ở đây. Các ngươi phải kín miệng, không được nói với bất kỳ ai, rõ chưa? Tô Thần dặn dò bọn họ giữ kín miệng. Cứ như vậy, hai vị hóa thần ngơ ngác rời khỏi sâu trong địa mạch, cho đến khi ra khỏi những dãy nhà đổ nát, bước qua cánh cửa hồn niệm do Tô Thần bố trí, đứng giữa Thanh Vân Thành mới chợt bừng tỉnh như vừa trải qua một giấc mơ. Không bao giờ đến nữa. Hóa thần lao tổ của Kiếm Ly Sơn và Thiên Nhất Đạo Tông nhìn nhau, cùng nói như vậy, rồi chẳng màng đến phong độ, chật vật trốn về tông môn của mình. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, bọn họ chẳng dám bước ra khỏi tông môn nửa bước, thậm chí ngay cả động phủ hóa thần xuất thế gần ngay trước mắt cũng không dám đi thăm dò nữa, thực sự đã bị Tô Thần dọa sợ khiếp vía rồi. Đây là xảy ra chuyện gì? Hóa thân nhị cảnh của Vũ Thiên Quân lẽ nào đã làm gì hai vị hóa thần đó sao? Không đúng, vẫn còn một vị hóa thần chưa ra ngoài, chẳng lẽ đã ngã xuống bên trong rồi? Tại Thanh Vân Thành, những nguyên anh hội tụ nơi này nhưng không có tư cách vào sâu trong địa mạch đang bàn tán xôn xao, tỏ ra vô cùng hiếu kỳ về những chuyện đã xảy ra bên trong. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không biết rằng, ngay cả hóa thân của Vũ Thiên Quân cũng đã ngã xuống ở sâu trong địa mạch. Cùng lúc đó, Thiên Cung liên tục phái người muốn tiếp xúc với hai vị hóa thần vừa trốn ra, nhằm tìm hiểu xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hóa thân Vũ Thiên Quân của bọn họ lại ngã xuống. Nhưng hai vị hóa thần sợ Tô Thần còn hơn cả Thiên Cung cổ xưa đã thống trị trung vực 13 năm, đối với mọi chuyện trong địa mạch đều kín như bưng, nửa lời cũng không chịu tiết lộ. Cuối cùng bị hỏi quá nhiều, Thiên Cung mới nhận được một câu trả lời không hẳn là đáp án từ miệng hai vị hóa thần. Đừng hỏi nữa, hắn không ai có thể trêu vào đâu. Ngay cả Thiên Cung các ngươi cũng thế thôi, hắn nhất định là chúa tể tương lai của Sơn Hải giới. Yêu Nghiệt, Trần Long, Thần Tiêu, mọi danh xưng đứng trước mặt hắn đều sẽ lu mờ, không lời nào có thể diễn tả hết về hắn. Trong nhất thời, dù là Thiên Cung của trung vực, khi nghe được câu trả lời này cũng phải trầm mặc. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là nhân vật phương nào có thể khiến hai vị bá chủ hóa thần nhất cảnh viên mãn phải sợ hãi kiêng dè đến mức này. Ba ngày sau, động tĩnh do địa mạch Thanh Vân Thành gây ra dần dần lắng xuống. Tại một vùng hoang dã yên tĩnh bên ngoài Lăng Vân Thành, hư không bặm mẻo, bóng dáng một thiếu niên cao gầy chậm rãi bước ra. Cho đến cuối cùng, Tô Thần vẫn không chọn đi thẳng đến trung tâm thần khư địa tạng. Mặc dù trong tay có địa tạng thần lệnh chỉ dẫn con đường đến thần khư địa tạng, nhưng Tô Thần không đến đó mà chọn bay về trung vực. Vốn dĩ, trước khi đi ta chỉ muốn đến Linh Kính Hồ để chấm dứt nhân quả với Thanh Y Y. Không ngờ tới, ngay cả ông cũng ngã xuống sao? Tô Thần thở dài, hắn lặng lẽ ngước đầu nhìn trời. Lúc này, dù là ban ngày, vòng trời Sơn Hải ngũ vực vẫn một mảnh mờ tối, dường như có một bức màn đen đặc quánh không tan đang bao phủ toàn bộ Sơn Hải giới, điều này đại diện cho việc cả thiên ngoại chiến trường đã bị ô nhiễm. Nhưng giữa màn trời đen kịt ấy, lại có một ngôi sao tỏa ra ánh sáng nhạt, không ngừng lấp lánh. Chỉ là, đó nào phải ngôi sao gì, rõ ràng là một cái cây hư ảo sừng sững giữa tinh hắc. Nó được gọi là cây nhân quả. Không, nó đã trở thành cây nhân quả, dù là thủy triều đen có thể ô nhiễm sinh mệnh của hóa thần nhị cảnh cũng không thể xâm nhiễm, vì vậy nó lại trở thành vật duy nhất không bị sói mòn trên thiên ngoại chiến trường. Xem ra, không, ngươi đã tìm được người khiến ngươi cam tâm tình nguyện hy sinh rồi. Tô Thần thì thầm. Hắn nhìn thấy một người cha hóa thành cây chống trời, đang che chở cho đứa con ở phương xa. Chương 238, Linh Kính Hồ chủ chương 238, Linh Kính Hồ chủ khi Tô Thần xuất hiện, Hà Mô đã nhận ra khí tức của hắn, hồ hởi chạy đến. Cũng không biết nó nhận được cơ duyên gì mà đã bước vào Nguyên Anh. Là một con thiên cấp thuần huyết, nó có tiềm năng đột phá thiên nhân, việc bước vào Nguyên Anh chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng thế này thì cũng quá sớm rồi. Xem ra, Kỳ Thiên Quân trấn sát chín đại kim ô của Thái Dương thần cung, ngươi được hưởng lợi không ít nhỉ? Tô Thần liếc nhìn nó một cái, tự nhiên có thể nhận ra, huyết mạch thiên cấp thuần huyết của Hà Mô đã xảy ra dị biến, chắc là trong trận phong ban này đã vớt dâu hùm lén lút nuốt không ít máu tươi của Thái Dương kim ô đáng tiếc. Chín con Thái Dương kim ô này không phải sinh mệnh hóa thần thực sự, nếu không Hà Mô chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa. Đi thôi, đến Linh Kính Hồ, nơi ta từng làm thành chủ. Tô Thần mỉm cười nói. Sau đó, hắn lại dẫm lên cái lưng to lớn như dãy núi của Hà Mô. Phía xa, Huyền Thủy Nguyệt khoan thai tới chậm, nàng hơi do dự nhưng vẫn đi theo, ngập ngừng mở lời. Ta không có nơi nào để đi cả. Nàng không hỏi han xem lúc Tô Thần tới Thanh Vân Thành đã làm những gì. Trong lòng hắn, thấp thoáng có chút suy đoán. Thiếu niên như tiên nhân trước mắt này, dường như không chỉ đơn giản là một thiên nhân. Thế nhưng, trong lòng Huyền Thủy Nguyệt, thiên nhân đã là cấp bậc cao nhất rồi. Cao hơn nữa, nàng cũng không dám tưởng tượng đến. Không có chỗ nào để đi, cứ tiếp tục đi theo ta đi. Tô Thần ôn hòa nói, cũng không truy cứu chuyện Huyền Thủy Nguyệt rời đi, dù sao những việc này trong mắt hắn đều chỉ là chuyện nhỏ. Cái gì mới là đại sự? Tô Thần cũng không rõ ràng, có lẽ, dù Sơn Hải giới có diệt vong thì với hắn cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cứ như vậy, một nam một nữ cùng một con hà mô, trong ánh chiều tà mờ mịt, tiến về phía Linh Kính Hồ. Lăng Vân Thành, hiện tại về cơ bản đã có thể coi là một tòa thành trống. Không còn Thái Dương Kim Ô thủ hộ, cánh cổng vào động phủ hóa thần thượng cổ kia coi như bất kỳ ai cũng có thể bước vào, không ai cưỡng lại nổi sức hấp dẫn này. Dù sao, đó cũng là động phủ của hóa thần nhị cảnh mạnh nhất toàn bộ Sơn Hải giới vừa xuất thế. Cho dù là tán tu trúc cơ ở Lăng Vân Thành cũng đều bước vào trong đó, như đầu nghịch thiên cảnh bệnh, muốn tìm kiếm cơ duyên lớn hơn để đột phá cảnh giới cao hơn. Vị bằng hữu kia, tại sao không vào trong đó tìm kiếm bảo vật? Thái Dương thần cung, người khác có lẽ không rõ, nhưng đạo hữu chắc hẳn rất tường tận. Dù sao, đạo hữu cũng đã thấy rõ, 100 đạo Thái Dương đạo ngân tuyệt đối là hạng nhị cảnh viên mãn đỉnh phong nhất thời cổ đại, trải qua mấy chục vạn năm vẫn có cựu đầu kim ô trấn giữ, bên trong chắc chắn có truyền thừa liên quan đến đệ nhị cảnh, thậm chí là đệ tam cảnh. Đạo hữu cũng là một phương bá chủ danh chấn sơn hải, không, thậm chí đã không còn đơn giản là bá chủ nữa, chẳng lẽ đối với con đường đệ tam cảnh lại không có chút hứng thú nào? Lúc này, ngay khi Tô Thần sắp rời khỏi khu vực Lăng Vân Thành, có một giọng nói vang lên. Thưa không bằng mẹo, một đoàn xương mù ngưng tụ hóa thành một bóng người hư ảo, nhìn không rõ dung mạo, cũng chẳng rõ là loại thần thông gì, duy chỉ có ấn ký như mặt trời giữa lông mày là đang lấp lánh. Người này đặc biệt lễ độ, đối mặt với Tô Thần còn biết túi người chào thật sâu. Xuất hiện từ bao giờ? Ánh mắt Tô Thần khẽ nheo lại. Cho dù lúc trước ở cuối địa mạch, đối diện với hóa thân của Vũ Thiên Quân, hắn cũng chưa từng có cảm giác kiêng dè như vậy, nhưng đạo hư ảnh trước mắt này lại khiến hắn dựng tóc gáy, có cảm giác như bị manh thú nhắm vào. đệ tam cảnh hóa thần sao? Bằng không thì sao hắn lại biết ta đã nhìn thấy bên trong Thái Dương thần cung có chứa hàng trăm đạo đạo ngân?
Không đúng.
Tô Thần ngưng mắt nhìn về phía đạo hư ảnh này, thấy nó rất bình thường, chỉ có ấn ký giống như mặt trời nơi mi tâm là đang tỏa sáng. Trong mấy mắt, Tô Thần đã hiểu ra, đây chẳng phải thủ đoạn gì, chẳng qua chỉ là một phân thân do đạo ngân hóa thành. Thái Dương đạo ngân. Tô Thần quay đầu nhìn về phía Thái Dương thần cung. Quả nhiên, 100 đạo đạo ngân vốn có ở trung tâm Thái Dương thần cung, không biết từ lúc nào đã biến thành 99 đạo. Hóa ra là ngươi. Tô Thần giật mình, càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Đây là thủ đoạn gì chứ, cùng là cấp bậc tiên quân hóa thần nhị cảnh, mà một phân thân biến từ một đạo đạo ngân lại còn đáng sợ hơn phân thân từ 10 đạo đạo ngân của Vũ Thiên Quân. Không có gì, chỉ là có chút chuyện quan trọng cần làm thôi. Nói xong, trong mắt Tô Thần lóe lên hung quang, thiên tuyệt hồn niệm vạn dặm trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm, chém thẳng về phía bóng người hư vô trước mắt, đồng thời hắn xuề bàn tay ra, chụp lấy đạo Thái Dương đạo ngân kia. Đạo ngân của hóa thần nhất cảnh viên mãn không còn tác dụng với hắn nữa. Hiện tại, đạo ngân hóa thần nhị cảnh đang ở ngay trước mắt. Dù thế nào hắn cũng phải nếm thử xem Thái Dương đạo ngân này có mùi vị gì. Vâng, thanh cử kiếm do thiên tuyệt hồn niệm hóa thành chém vào khoảng không. Bóng người hư ảo kia tan biến. Cùng với đạo Thái Dương đạo ngân kia, tất cả đều quay trở lại trung tâm Thái Dương thần cung, thay vào đó là tiếng cười vang vọng bên tai Tô Thần. Đạo hữu, quả nhiên ngươi chính là thiên tuyệt hóa thần. Nhưng dường như không chỉ đơn giản là thiên tuyệt hóa thần. Thiên địa này rất lớn, tinh hải mênh mông, không chỉ có mỗi sơn hải giới là tiên đạo đại giới, có lẽ tương lai ta và ngươi sẽ có ngày cùng sánh bước tiến về phía trước cũng không biết chừng. Ha ha ha. Thú vị, thật thú vị. Không ngờ một sơn hải giới đang lụi bại lại còn có nhân vật thú vị như ngươi. Vâng. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cổng Thái Dương Thần Cung đang mở rộng bỗng nhiên như một con ác thú hung tợn khép chặt cái miệng khổng lồ lại, đồng thời, bên trong Thái Dương Thần Cung dường như có một ý thức nào đó đang thức tỉnh. Đi. Tô Thần đột nhiên biến sắc, cũng chẳng quan tâm thừa lúc cưỡi Hà Mô. Hắn vươn tay tóm lấy Huyền Thủy Nguyệt cùng con Hà Mô to lớn như ngọn núi, trực tiếp đằng vân giá vũ, thoáng chốc đã đi xa vạn dặm, rời khỏi phạm vi Lăng Vân Thành. Ngay sau đó, ầm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ Lăng Vân Thành bị san thành bình địa, bụi mù mịt trời cuốn cao tới hàng ngàn dặm. Không chỉ có vậy, ngay cả Thái Dương Thần Cung vốn ẩn giấu trong hư không cũng vào lúc này hoàn toàn hiện, xuất hiện giữa sơn hải giới. Thái Dương Thần Cung thực sự là một tòa thần cung, nó mênh mông vô cùng, có lầu quỳnh các ngọc, lầu các bên trong nhiều vô số như trốn tiên cảnh. Lúc rời đi, Tô Thần ngoái đầu nhìn lại lần cuối, bất ngờ nhìn thấy phía sau 100 đạo đạo ngân của Thái Dương Thần Cung là một bóng hình thực sự giống như vầng mặt trời lơ lửng giữa hư không. Giờ khắc này, Tô Thần sửng sốt, hắn đã hiểu rõ tất cả. Thái Dương Thần Cung đúng là do một vị hóa thần nhị cảnh thời cổ đại ngã xuống hóa thành. Nhưng đó không phải thiên quân hóa thần nhị cảnh của Sơn Hải giới, hắn chính là một vị hóa thần nhị cảnh từ đại giới khác giáng lâm xuống đây. Không, cụ thể mà nói, hẳn là hóa thân của một hóa thần tam cảnh khủng bố, dù chỉ là một đạo hóa thân tiến vào Sơn Hải giới rồi cuối cùng ngã xuống, hắn vẫn có được cảnh giới và sức mạnh tương đương với một thiên quân hóa thần nhị cảnh viên mãn. Lúc này, xuyên qua Thái Dương Thần Cung, bóng người mà Tô Thần nhìn thấy không phải ai khác, chính là bản tôn hóa thần tam cảnh kia, vượt qua vô số năm tháng và hai phương đại giới. Ồ, ở bên trong đại diện giới, Thái Dương Tiên Quân thốt lên một tiếng kinh ngạc. Hắn hơi mở ra, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Tiểu tử này lại có thể nhìn thấy bản thể của ta, sao có thể như vậy được? Cho dù mạnh như tiên quân hóa thần tam cảnh, lúc này cũng ngây người hồi lâu, trong mắt lóe lên thần quang không thể tin nổi. Ngay sau đó, Tô Thần đã hoàn toàn đi xa. Chỉ còn Thái Dương Thần Cung đã khép kín đang giáng lâm xuống sơn hải giới tỏa ra hào quang, bên trong có một bóng người đang bay vút, dường như đã nhận ra điều gì đó, đang vùng vây muốn chạy thoát khỏi nơi này. Không, không tiếp. Bây giờ, cái gọi là Thái Dương Thần Cung, đạo phủ của hóa thần nhị cảnh thượng cậu ngã xuống này căn bản là một cái bẫy. Thả ta ra ngoài. Giết. Tiếng giống giận vang vọng. Bóng người chật vật đầy máu này không phải ai khác, chính là một trong những đại lão nhị cảnh của Trung Vực Thiên Cung, kẻ có thù sinh tử với Tô Thần, Kỳ Thiên Quân. Kỳ Thiên Quân, trong tay có hai quân cờ đèn trắng xoay quanh, tạo ra một phương thế giới độc lập, muốn nhanh chóng thoát khỏi tòa thành trì thần cung này. Ha ha ha. Quả nhiên, cùng là Thiên Quân nhị cảnh, ngươi căn bản không chói được ta. Muốn luyện hóa tiên đạo của cường giả bản thổ để tạo ra nhị thế thân cho ngươi sao? Đừng có mơ. Kỳ Thiên Quân cùng điếu. Lập tức, ngay sau đó, hắn sắp bước ra khỏi Thiên Địa Thần Cung để giáng lâm xuống sơn hải giới. Vâng. Một cột sáng vàng rực rỡ như xiềng xích đông kéo hắn trở lại. Trong phút chốc, cả thiên địa chỉ còn lại tiếng gào thét thê lương của Kỳ Thiên Quân. Không. Vâng. Lần này, Kỳ Thiên Quân rốt cuộc không thể rời đi được nữa. Thế giới kia gọi là đại diễn giới. Tô Thần ngây người. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn lại hiện ra câu nói đó. Lắc đầu, Tô Thần không nghĩ thêm về chuyện này nữa. Lúc này, kể từ khi hắn rời khỏi Thái Dương Thần Cung và Lăng Vân Thành đã trôi qua tròn một tháng, dù là Huyền Thủy Nguyệt hay Hà Mô đều trông như kẻ mất hồn. Trải qua một tháng trời, Tô Thần đích thân trải chuốt hồn phách cho họ, lúc này họ mới khôi phục lại đôi chút, nếu không chắc chắn sẽ bị suy kiệt hồn phách rồi ngã xuống mà không rõ lý do. Ta vốn tưởng rằng Trung Vực Thiên Cung là kẻ thống trị sơn hải giới, nếu không thì cũng là tính cả những dị số thượng cổ vừa thức tỉnh kia bảo. Nào ngờ dưới mặt nước đục ngầu này còn có tầng thứ hai, thậm chí là tầng thứ ba. Bất luận là tiên thần chi tranh hay là các đại giới thẩm thấu, cảm giác đều không phải chuyện ta có thể can dự vào. Tô Thần lắc đầu, càng cảm thấy việc hắn ở trong địa mạch ép hai vị hóa thần kia không được tiết lộ chuyện của mình là một quyết định đúng đắn. Với thực lực của hắn, tại sơn hải giới này, ngoại trừ việc phải đối mặt với hóa thần nhị cảnh, dường như hắn hoàn toàn có thể thực sự hoành hành không sợ hãi, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Thậm chí, ngay cả Trung Bực Tiên Cung cũng chỉ là bá chủ trên bề nổi mà thôi. Có lẽ, ngay cả Trung Bực Tiên Cung đã thống trị Sơn Hải giới suốt 10 vạn năm qua cũng không hề hay biết rằng, sau khi đại thế tiến đến, vùng nước của toàn bộ Sơn Hải giới này rốt cuộc sâu đến mức nào. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Lăng Vân Thành đã biến mất. Cả sự dị biến ở Thái Dương Thần Cung, trong đó còn liên lụy đến bản tôn của một vị hóa thần thiên quân nhị cảnh của thiên cung, vậy mà toàn bộ Trung Bực Sơn Hải giới lại chẳng hề dấy lên chút gợn sóng nào. Rất nhanh, Tô Thần đã nghĩ thông suốt, bản tôn hóa thần thiên quân nhị cảnh còn vẫn lạc trong đó. Hơn nữa, thiên ngoại xảy ra dị biến, xem ra ngay cả thiên cung cũng đã luống cuống, không thể chi phối thế cục được nữa. Rất hiển nhiên, chỉ có thể là đáp án này. Cứ như vậy, rất nhanh, Tô Thần cưỡi Hà Mô, mang theo Huyền Thủy Nguyệt đang trong dáng vẻ thị nữ, hạ cánh xuống Linh Kính Hồ, sau đó lướt trên mặt nước mà đi, tiến đến một tòa thành cổ đang trôi nổi trên mặt nước. Xích Tiêu Đại Thành. Trên tòa thành cổ này khắc những chữ lớn đầy dấu vết của năm tháng. Xích Tiêu Đại Thành. Đây cũng là tòa đại thành duy nhất trong toàn bộ khu vực Linh Kính Hồ. Tô Thần, vị thành chủ Linh Kính Hồ này cũng phải đến nhậm chức tại phủ thành chủ ở nơi đây. Có lẽ lúc này, không chỉ có nhân mã của tổng thành đang chờ đợi hắn, mà còn có những người khác nữa. Hôn hòa ở đây có vẻ hơi nhiều rồi. Tô Thần lẩm bẩm. Sau này, chúng ta sẽ định cư ở đây sao? Huyền Thủy Nguyệt nhìn với ánh mắt thoáng hiện vẻ mong đợi. Không biết vì sao, bắt đầu từ giây phút này, cảm giác không tên trong lòng nàng dành cho Tô Thần ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có một nỗi tiếc nuối nào đó luôn quẩn quanh trong tâm trí, muốn được thốt ra lời, hoặc giả là muốn hoàn tất trong kiếp này. Trong thoáng chốc, Huyền Thủy Nguyệt như thấy được, cũng trên một hòn đảo hoang, giữa ngôi đại điện lạnh lẽo, có một bóng hình trong bộ hồng y rực cháy như lửa đang một mình uyển chuyển phiêu vũ. Ta đang đợi ngươi, đợi ngươi trở về, để làm người bầu bạn bên cạnh ngươi. Bóng hình hồng y rực lửa khẽ thì thầm. Đáng tiếc, năm này qua năm khác, trên đảo hoang, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mình nàng. Người nàng chờ đợi, mãi mãi vẫn không thấy đến. Khoảnh khắc tiếp theo, Huyền Thủy Nguyệt nhìn rõ bóng hình hồng y như lửa kia, tuy dung mạo không giống nhau, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng người đó chính là mình. Đó là cái gì? Huyền Thủy Nguyệt bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Chẳng biết từ lúc nào, nàng chợt nhận ra nước mắt đã chảy dài trên má, theo bản năng, nàng nhìn về phía bóng dáng thoát tục như tiên đang cưỡi Hà Mô trước mắt, nhưng bóng hình ấy vẫn chẳng hề ngoảnh lại nhìn nàng, giống hệt như năm đó. Hóa ra, ta và ngươi lại có mối nhân duyên dây dưa. Hóa ra, chính là ngươi. Huyền Thủy Nguyệt nhỏ giọng tự đủ. Giờ khắc này, nàng bàng hoàng như trong động, dường như đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Nàng từng được người ta gọi là Thủy Nương. Thường Si mê nhìn ngắm người trước mắt này. Đối với những thay đổi của Huyền Thủy Nguyệt, Tô Thần không hề hay biết. Hồn niệm của hắn lan tỏa ra vạn dặm, mười vạn dặm, bao phủ toàn bộ Linh Kính Hồ vào bên trong. Trong một ngôi đình nghỉ chân tại Xích Tiêu Đại Thành này, hắn lại thấy được bóng hình áo xanh từng dây dưa trong động, người mà hắn không cách nào quên được. Bóng áo xanh ấy đang trèo một chiếc thuyền nhỏ, lướt đi trên mặt hồ, tay đang hái những ngó sen. Hắn nhìn nàng đắm đuối, ánh mắt không rời dù chỉ một khắc. Dù đã trải qua luân hồi, Tô Thần vẫn chưa từng quên bóng hình này. Muôn vàn ký ức của về. Rất nhanh, một bức cẩm thư từ trong ngực Tô Thần bay ra, tỏa ra hào quang vạn trượng chấn động toàn bộ Xích Tiêu Đại Thành. Đó chính là tờ sắc phong chiếu thư của Tô Thần với tư cách là chủ nhân Linh Kính Hồ đang tỏa sáng. Giờ khắc này, cả Xích Tiêu Đại Thành đều bừng tỉnh, nhận ra vị chủ nhân của Linh Kính Hồ đã giáng lâm xuống tòa thành này. Vâng, từng đạo thân ảnh vụt bay lên. Trong lúc nhất thời, trên không trung toàn thành phố đầy bóng người, số lượng lên tới hàng trăm hàng ngàn, ai nấy đều muốn diện kiến xem vị đệ nhất vương đã chấn áp được bậc tiên đạo hóa thần, người đứng đầu tán tu bảng này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chương 239, thành chủ tranh chấp chương 239, thành chủ tranh chấp dương triều nặng nề, trời sợ bao la. Chiếu thư sắc phong thành chủ Xích Tiêu Đại Thành đang lơ lửng ngay giữa không trung. Rất nhanh, đã có những bóng người bay vút tới trước cổng thành, dẫn theo một đội nghi lễ cùng tiệu hoa chạy đến, không lưng cúi đầu cùng đón Tô Thần. Thành chủ nhậm chức, sao không truyền tin báo trước một tiếng? Mời đi lối này. Tiểu nhân là quản sự của phụ thành chủ. Nói xong, vị cường giả nguyên anh pháp tướng cảnh vừa chạy đến liền muốn mời Tô Thần bước vào trong tiệu để vào thành. Tô Thần lại không trả lời gã, mà vẫn thản nhiên cưỡi Hà Mô bước vào trong Xích Tiêu Đại Thành. Với tư cách là một bá chủ thiên tuyển hóa thần mạnh mẽ, đừng nói là tại lãnh thổ Xích Sắc Võ Thành nhỏ bé này, cho dù có đặt ở bất kỳ nơi nào trong Sơn Hải ngũ vực, hắn đều có tư cách tùy tâm sử dụng. Vì vậy, vị quản sự Nguyên Anh này dù sắc mặt hơi cứng lại nhưng lập tức lấy lại đủ cười, dẫn theo đội nghi lễ và kiệu hoa, tươi cười rạng rỡ bám theo sau con Hà Mô của Tô Thần. Đồng thời, gã còn khẽ chạy đến bên cạnh Huyền Thủy Nguyệt để dò hỏi về mối quan hệ giữa nàng và Tô Thần. Cứ như thế, dưới đường đi đến, Tô Thần đã đi tới phủ thành chủ. Chỉ là rõ ràng, khắp Xích Tiêu Đại Thành này có vô số tu sĩ Nguyên Anh, Kim Đan, thậm chí còn có những tiên nhân nổi danh trên tán tu bảng đang đứng sừng sững ở đó, ai nấy đều mang vẻ mặt như đang chờ xem kịch hay. Hắc hắc, vị thành chủ này đến muộn rồi, có trò hay để xem đây. Chậc chậc, dù sao cũng chẳng ai ngờ được vị trí thành chủ Linh Kính Hồ lại đột nhiên trở nên đắt giá như thế, ngay cả hóa thần cũng muốn tranh đoạt. Tô Thần ngẩn người, dưới sự cảm nhận của hồn niệm, những lời bàn tán này đều không lọt qua được hai mắt của hắn. Linh Kính Hồ có một tòa động phủ hóa thần thượng cổ vừa xuất thế, gọi là Ma Quật. Hôm nay, trong số thất tôn thập nhị thành chủ bước vào đó đã có 3 người đi ra, và không ngoại lệ, bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Chuyện này đã gây chấn động toàn bộ Xích Sắc Võ Thành. Có không ít cao thủ thiên nhân nổi danh trên tán tu bảng đã đến hỏi thăm ba vị kia về tình hình bên trong Ma Quật, nhưng cả ba vị hóa thần đều kín như bưng, không muốn tiết lộ nửa lời. Không chỉ như vậy, bọn họ còn cưỡng chiếm Linh Kính Hồ, cùng nhau trở thành chủ nhân nơi này. Người sáng suốt đều nhìn ra được, ba vị hóa thần này rõ ràng muốn độc chiếm động phủ hóa thần ma quật, khiến kẻ khác không thể đụng tay vào. Đúng lúc này, Tô Thần cưới Hà Mô vừa vặn tới nhậm chức. Kết quả là, thì có chuyện náo nhiệt để xem. Một bên là đệ nhất vương từng trấn áp quần hùng, leo lên vị trí đầu bảng trên bia đá tán tu bảng, thiên điêu thứ ba của Sơn Hải Chân Long với chiến lược tuyệt đối sánh ngang hóa thần. Chủ nhân chính thức được sắc phong của Linh Kính Hồ. Mặt khác một phương, thì là ba vị tân tấn hóa thần, vốn là ba người trong thất tôn, nay muốn cưỡng chiếm Linh Kính Hồ để độc chiếm ma quật, đều là những nhân vật sừng sỏ lâu đời của Xích Sắc Võ Thành. Hắc, có kịch hay để xem rồi. Đây là cuộc đối đầu giữa ba vị tân tấn hóa thần và một vị chân long kiệt xuất đáng sợ. Vừa gặp lúc này, Tô Thần vừa vặn đi đến trước cửa phủ thành chủ, lúc này cửa phủ đang đóng chặt, mặc cho vị quản sự kia gõ cửa thế nào cũng không thấy bên trong có người trả lời. Thành chủ, có chút khó xử rồi. Vị quản sự Nguyên Anh của phủ thành chủ cười gượng gạo rồi buông tay bất lực, dù là ba vị hóa thần đang chiếm cứ trong phủ hay vị thiên tiêu đứng thứ ba bảng Sơn Hải Chân Long trước mắt này, gã đều không dám đắc tội. Vì vậy, gã cũng chỉ có thể lúng túng đứng chôn chân tại chỗ. Ha ha, thật thú vị. Tô Thần bật cười. Hắn thấy rõ trong phủ thành chủ có ba luồng khí tức hóa thần đang ngự trị như những cột sáng rực rỡ chọc trời, ba vị hóa thần đó đang chờ xem hắn làm trò cười. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bên trong phủ thành chủ, ba vị hóa thần đang ngồi uống trà trong phủ, ánh mắt lạnh lùng khinh khỉnh đang quan sát Tô Thần đang cưới Hà Mô ở bên ngoài. Ách, thật là một kẻ thô bị không chịu nổi. Thế gian có vô số dị thú quý hiếm, vậy mà lại chọn cưới một con Hà Mô xấu xí, vị thiên kiêu thứ ba của Sơn Hải Chân Long này dù có chiến lược hóa thần thì đã sao chứ? Trước mặt ba vị hóa thần chính tông như chúng ta, chẳng lẽ hắn không phải khép nép quỳ lạy, không dám làm cản sao? Minh Tôn lạnh lùng nhấp trà, nở nụ cười khinh miệt. Đúng là như vậy. Tiểu tử này với cảnh giới của hắn chắc chắn có thể nghe thấy những lời bàn tán trong Lăng Tiêu đại thành, hẳn là đã biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Vậy mà vẫn không chịu bỏ lại chiếu thư sắc phong rồi rời đi ngay, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Một kẻ chưa đến hóa thần mà dám thách thức ba vị hóa thần chúng ta, ha ha. Lăng Tôn cũng bật cười đầy chế nhạo. Chỉ có người cuối cùng, trong ba vị hóa thần, kẻ mạnh nhất là Bá Quân đang cau mày. Hắn có chút kinh ngạc và khó hiểu nhìn Tô Thần đang đi thẳng từ đằng xa tới cổng thành chủ phủ. Hảo ra sao? Tại sao ta luôn có cảm giác kẻ trước mắt này không phải là chân long thứ ba của hóa thần Sơn Hải, mà giống như một con cự thú đáng sợ, vô cùng khủng bố, khiến ta không kìm lòng được mà thấy sợ hãi trong lòng. Bá Quân ngây người một lát. Trong ma quật có vô số cơ duyên tạo hóa, ngay cả cơ duyên hóa thần cũng có, nhưng chỉ có bảy đạo. Ma quật còn được gọi là thất ma quật, có thể tạo ra bảy vị ngoại đạo hóa thần như sa vào ma đạo. Sau những trận chém giết cực kỳ thảm khốc, ba vị bọn họ đã dẫn đầu vươn lên. Bốn vị thập nhị thành chủ khác kẻ thì đã ngã xuống, kẻ thì đang luyện hóa cơ duyên, tranh thủ từng giây từng phút để đột phá hóa thần. Thế nhưng, với tư cách là những hóa thần cấp tốc được tạo ra từ thất ma quật, cả đời bọn họ không thể rời xa nơi này quá xa, một khi đi quá xa, bọn họ sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Sau khi chết đi, cũng sẽ không sinh ra dị tượng hóa thần tiên điệu gì cả. Những vị hóa thần này, nói là hóa thần, chẳng thà nói là những nô lệ lấy thất ma quật làm căn cơ để leo lên vị trí hóa thần thất tôn. Nhưng thì đã sao? Cảnh giới sinh mệnh hóa thần là hàng thật giá thật, nếu dựa vào chính mình để tranh đoạt đại đạo tiên đạo hóa thần, e rằng cả đời bọn họ cũng không có hy vọng. Không chút do dự, bọn họ lựa chọn làm nô lệ cho thất ma quật. Dù sao, đây chính là hóa thần. Chuyện đã đến nước này, kẻ này vẫn chưa rời đi. Đã đến lúc ra mặt dạy cho hắn một bài học rồi. Minh Tôn và Lang Tôn đều đang hăm hở, muốn để vị chân long thứ ba của Sơn Hải không biết sống chết ngoài cửa thành chủ phủ kia được nếm mùi sức mạnh to lớn của hóa thần thực sự. Chỉ có Ba Tôn chậm rãi lên tiếng, vẫn còn vẻ bất an, nói một câu: "Không thể. Cứ tiên lễ hộ mình, để hắn biết khó mà lui đi." Hai vị còn lại hơi kinh ngạc, khó hiểu nhìn Ba Tôn. Sau khi bước vào hóa thần, với tư cách là kẻ mạnh nhất trong ba người, kẻ ngang ngược hống hách nhất chính là hắn. Tại trong ma quật, hắn đã không chút do dự xé xác một đồng liêu cũ, một trong thập nhị thành chủ. Bây giờ sao lại trở nên hiền lành như vậy? Cũng tốt. Hai vị còn lại gật đầu, hoàn toàn không phát giác ra Bá Tôn từ lúc nào đã mồ hôi đầm địa, trực giác mãnh liệt đang mách bảo hắn rằng, cháy mau. Xem ra vị chân long thiên kiêu này cũng không đơn giản. Nhưng cũng không sao. Chúng ta có ba vị hóa thần liên thủ, cho dù một mình ta không phải đối thủ của hắn, thì ba người cùng nhau vây đánh chấn áp, chẳng lẽ không phải là chuyện dễ như trở bàn tay? Bá Tôn cố nén nỗi hoảng sợ trong lòng, tự an ủi mình như vậy. Vừa mới bước chân vào hóa thần, hắn đang lúc đắc ý, nhuệ khí hăng hái, muốn khí thôn sơn hà, nên không muốn thừa nhận Tô Thần mạnh mẽ, cũng chẳng muốn rời đi. Trên thực tế, hắn cũng không thể rời đi. Một khi rời khỏi phạm vi 10 vạn dặm quanh Linh Kính Hồ, ngay cả hắn cũng chắc chắn hồn phi phách tán. Vị trí chủ nhân Linh Kính Hồ, thành chủ Xích Tiêu này, bọn họ buộc phải tranh đoạt bằng được. Không tranh giành thì chết. Chỉ có vậy thôi. Bọn họ không thể có nửa điểm nhượng bộ. Rất nhanh, bên ngoài thành chủ phủ có một cánh cửa hông mở ra, một tên quản sự lớp kết đan với vẻ mặt hống hách chạy ra. Rõ ràng, hắn không phải người của thành chủ phủ, mà là phe cánh đi theo ba vị hóa thần tới quản lý đại thành Xích Tiêu. Vị thiên tiêu đứng thứ ba bảng chân Long Sơn Hải ở đâu? Tên quản sự kết đan này hết mũi lên trời, nhìn quanh bốn phía, chẳng thèm liếc nhìn Tô Thần một cái mà lớn tiếng hỏi. Đối với cái này, Tô Thần không nói một lời. Sau đó, tên quản sự kết đan tự thấy mất mặt, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, chậm rãi lên tiếng. Ba vị hóa thần chủ tể nhà ta nói, chiếu lệnh thành chủ đại thành Xích Tiêu chẳng qua là do phía tổng thành nhầm lẫn, để bày tỏ sự ấy nấy, ba vị hóa thần chủ tể nhà ta sẵn lòng để các hạ tùy ý chọn một tòa đại thành trong lãnh địa của họ để hoán đổi. Thấy thế nào? Bên trong thành chủ phủ, ba vị hóa thần đều nhíu mày. Ý của bọn họ thực chất không phải như vậy, mà là nếu Tô Thần đồng ý, có thể tùy ý chọn lãnh địa của bất kỳ ai trong ba vị hóa thần để đổi, nơi đó hoàn toàn không kém Linh Kính Hồ là bao, chứ không đơn giản chỉ là một tòa đại thành. Nhưng lời đã nói ra, nó đại diện cho ý chí của ba vị hóa thần, nếu sửa đổi lại thì chẳng khác nào tỏ vẻ ba vị hóa thần bọn họ đang sợ một Tô Thần nhỏ bé. Vì thế, bọn họ chỉ nhíu mày chứ không lên tiếng ngăn cản. Dù sao, bọn họ cũng là ba vị hóa thần chủ tể, chiến lược hóa thần và sinh mệnh hóa thần hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cho dù là thiên kiêu ngang dọc, có chiến lược hóa thần, nhưng nếu không có đủ cơ duyên để chiếm giữ một con đường hóa thần chưa có ai đi qua, thì dù có yêu nghiệt đến đâu cũng không thể bước vào hóa thần. Huống chi, chúng ta là ba vị hóa thần đường đường chính chính, chẳng lẽ lại không chấn áp nổi một sinh linh phi hóa thần? Chúng ta không cần phải cúi đầu trước tiểu tử này, và lại Linh Kính Hồ đối với chúng ta chính là căn cơ hóa thần, không thể nhượng bộ dù chỉ một chút. Ba vị hóa thần đang chờ đợi lựa chọn của Tô Thần. Theo họ thấy, việc đem những đại thành chủ phú trong lãnh địa ra cho Tô Thần tùy ý lựa chọn để hoán đổi đã là nể mặt hắn lắm rồi. Dù sao, bọn họ cũng là ba vị hóa thần chủ tể. Lúc này, toàn bộ đại thành Xích Tiêu cũng xôn xao bàn tán. Xem ra, ba vị hóa thần cũng không muốn trở mặt với vị chân long tiên kiêu của Sơn Hải này. Cũng đúng, dù sao cũng là chân long đứng thứ ba của Sơn Hải, tương lai có hy vọng cực lớn đạt tới tiên đạo hóa thần, biết đâu sau này lại là đạo hữu, cùng ở trong võ thanh đỏ, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Điều kiện này coi như là hậu hĩnh rồi. Nếu là ta, lúc này nên thuận nước đẩy thuyền cho xong. Giữa lúc mọi người bàn tán xôn xao, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Thần đang cưỡi quốc, thì hồn niệm của hắn cũng rời khỏi bóng dáng áo xanh đang chèo thuyền nhỏ phía xa. Đôi mắt lạnh lùng của Tô Thần lướt qua tên quản sự kết đan vẫn còn đang hống hách trước mặt. Bùm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tên quản sự kết đan kia đỏ mặt tiến hai, lộ ra vẻ kinh hoàng, run rẩy chỉ tay vào Tô Thần muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Bùm. Hắn nổ tung thành một làn sương máu. Trong mấy mắt, cả đại thành Xích Tiêu dường như rơi vào im lặng. Thậm chí, ngay cả ba vị hóa thần đang ngồi uống trà trong thành chủ phủ, cứ ngỡ đã nắm chắc phần thắng, cũng trong nháy mắt cứng đờ người, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thằng nhóc cuồng vọng, chẳng qua chỉ là một chân long thứ ba mà thôi. Cho dù là chân long đứng đầu đã đạt tới sinh mệnh hóa thần, đối mặt với ba vị đạo hữu hóa thần chúng ta cũng phải nể mặt đôi phần, ngươi tính là cái thá gì? Ba vị hóa thần vô cùng phẫn nộ. Cũng vào lúc này, Tô Thần chậm rãi lên tiếng, chẳng qua chỉ là ba tên ngoại đạo hóa thần, các ngươi cũng xứng giao dịch với ta sao? Loại hạng người như các ngươi, từ lâu đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Tô Thần thản nhiên nói. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn biến mất trong hư không, đến khi xuất hiện lại đã ở bên trong thành chủ phủ, ngay trước mặt ba vị hóa thần. Ngoại đạo hóa thần vốn dĩ đã yếu hơn tiên đạo hóa thần chính thống rất nhiều. Huống chi, hôm nay Tô Thần, ngay cả tiên đạo hóa thần viên mãn đệ nhất cảnh cũng có thể tùy ý giết chết. Ba tên hóa thần đang đắc ý trước mắt này, tính kỹ ra thì cộng cả lại cũng chỉ có bốn đạo đạo ngân mà thôi. Kẻ mạnh nhất là Bá Tôn có hai đạo đạo ngân. Những kẻ khác là Minh Tôn và Lang Tôn mỗi người chỉ có một đạo, nằm ở tầng đáy trong số tất cả hóa thần. Trong phút chốc, Tô Thần nhìn ba tên hóa thần đang vừa phẫn nộ vừa sợ hãi trước mắt, đông thấy không biết nên nói gì. Quá yếu. Yếu đến mức Tô Thần phải hoài nghi tại sao lại có loại hóa thần yếu đớt như vậy. Trước đó, những kẻ hắn đối mặt không một ngoại lệ đều là những hóa thần lâu đời, dù là cổ thần yếu nhất cũng đã tu hành 3 năm, có 5 đạo đạo ngân, thuộc về trung kỳ của nhất cảnh. Ba vị tân hóa thần này yếu đến mức Tô Thần nghi ngờ rằng ngay từ lúc hắn vừa bước vào bát chuyển với 10 triệu dặm hồn niệm, hắn đã có thể dễ dàng trấn sát sạch bọn chúng. Làm càn. Chân Long Thiên Kiêu đứng thứ 3 của Sơn Hải chỉ là tiềm lực của ngươi, chứ không phải thực lực. Trong võ thành, Tôn Ti rõ ràng, chúng ta là hóa thần chủ thể, còn ngươi, một kẻ hậu bối nhỏ bé chưa đạt tới hóa thần, sao dám làm càn như thế? Chẳng lẽ thực sự tưởng rằng bọn ta không dám động vào ngươi? Ba vị hóa thần gầm thét. Anh, uy áp hóa thần đáng sợ của bọn họ lúc này cùng lúc bộc phát, ép thẳng về phía Tô Thần. Đối với cái này, trước luồng uy áp đó, Tô Thần vẫn thản nhiên như không, hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Vậy sao? Ai nói ta không phải hóa thần? Nếu loại hạng người như các ngươi cũng được coi là hóa thần, vậy kẻ mạnh hơn các ngươi gấp bội như ta đây, thì được coi là gì? Anh. Tiếp theo trong mấy mắt, ánh mắt Tô Thần bắt đầu trở nên sắc lẹm, một luồng uy áp thiên tuyệt hồn niệm còn đáng sợ hơn cả ba vị hóa thần kia cộng lại, hung hăng nghiền ép về phía bọn họ. Ngay khoảnh khắc này, ba vị hóa thần đáng sợ kia ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, kinh hai tột độ, thân hình run rẩy không thôi, trên mặt không còn lấy một tia máu. Đây là Cửu Truyền Thiên Tuyệt Hóa Thần. Chương 240, đề nghị mát gặp nhau. Chương 240, đề nghị mát gặp nhau. Các ngươi nói xem, bên trong có phải đã đánh nhau rồi không? Sao lại chẳng có chút động tĩnh nào thế này? Đúng thế, theo lý mà nói, một khi giao tranh với thủ đoạn cấp bậc hóa thần thì cả tòa phủ thành chủ bị hất tung lên trời cũng là chuyện thường, tại sao lại im hơi lặng tiếng như vậy? Ha ha, các ngươi thì hiểu cái gì, ta đoán chừng vị chân long thiên kiêu kia không biết sống chết xông vào đòi khiêu chiến hóa thần, vừa lên đã bị ba vị hóa thần liên thủ chấn áp rồi, nói không chừng lúc này vị đệ tam chân long đó đang quỳ rạp dưới đất cầu xin tha thứ đấy. Trên không trung Xích Tiêu đại thành, từng bóng người sừng sững đang chăm chú nhìn về phía phủ thành chủ vốn dĩ không chút động tĩnh, lặng im như trước cơn bão, tiếng nghị luận xôn xao không dứt. Lời vừa nói ra, lập tức khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều vô cùng tán động. Dù sao, đó cũng là ba vị hóa thần đang chấn giữ nơi đó. Vị đệ tam chân long này dù có khả năng sở hữu chiến lược hóa thần, nhưng vừa xông lên đã bị trấn áp cũng là chuyện bình thường. Chậc chậc, vị đệ tam chân long này thật có chút khoa trương quá mức, nhưng dù sao cũng là đệ tam chân long mà. Thiết hay, hắn lại đụng phải ba vị hóa thần mới thăng cấp. Những bóng người ở đây đều đang ái ngại nhìn về phía phủ thành chủ, trong đầu sớm đã vẽ ra vô số cảnh tượng long tranh hổ đấu, để rồi cuối cùng chịu cảnh bị trấn áp, vị chân long kia phải cúi đầu cầu xin. Nào ngờ, sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì bọn họ tưởng tượng. Tha mạng với ạ. Đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Kính xin tiên tuyệt hóa thần đại nhân hãy tha cho chúng ta. Lúc này, bên trong phủ thành chủ, ba vị tân tấn hóa thần bốn dĩ vô cùng mạnh mẽ đang kinh sợ quỳ rạp trước mặt Tô Thần, không ngừng cầu xin tha thứ. Bọn họ cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Thế nhưng, thiên tuyệt hồn niệm trên người Tô Thần dù chỉ là một tia, cũng nặng tựa Thái Sơn chấn áp lên người bọn họ, khiến đạo ngân không thể điều động, tay chân cũng chẳng thể nhúc đích. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ cần một tia thiên tuyệt hồn niệm cũng đủ để trấn áp bọn họ như lũ lợn chó, dễ dàng xóa sổ bọn họ khỏi thế gian này. Lúc này, bọn họ ý thức được một cách rõ ràng rằng, trước mặt một vị hóa thần chân chính, những tân tấn hóa thần như bọn họ so với lúc chưa đột phá cơ bản chẳng khác gì nhau, việc nghiền nát bọn họ cũng không khác việc nghiền nát bán bộ hóa thần làm ấy. Ba vị ngoại đạo hóa thần nhỏ bé mà dám càn rỡ như vậy. Tô Thần ngước mắt nhìn bọn họ, ánh mắt dường như xuyên thấu qua tâm can, nhìn thấy được từng cảnh tượng diễn ra tại Ma Quật, những cuộc chém giết thảm khốc của Thất Tôn Thập Nhị Thành Chủ và cả cái gọi là cơ duyên của bảy vị hóa thần kia. Thế giới bên trong Ma Quật vô cùng rộng lớn, vượt xa trưởng trung nhân gian. Nơi đó là nơi cư ngụ của bảy chủng tộc hùng mạnh, đủ sức để mở ra bảy con đường ngoại thần của dị tộc, nói cách khác chính là cơ duyên thăng cấp hóa thần cho bảy người. Vì vậy, ba vị ở đây đều không phải hạng người tầm thường. Họ đã không ngần ngại chọn con đường ngoại đạo thành thần vốn chỉ dành cho dị tộc. Thì ra là vậy. Tô Thần nở nụ cười. Kế tiếp, ba vị tân tấn hóa thần đang quỳ rạp dưới đất vì sợ hãi, đã đem chuyện bọn họ sẽ mất mạng nếu rời khỏi phạm vi vạn dặm quanh Linh Kính Hồ kể lại cho Tô Thần. Họ khẩn cầu Tô Thần rủ lòng thương, để họ tiếp tục làm chủ Linh Kính Hồ. Thiên Tuyệt Hóa Thần đại nhân, chúng ta nguyện dâng hiến cả ba tòa lãnh địa của mình, nơi có vô số tài nguyên phong phú cùng chín tòa đại thành cho ngài, chỉ để đổi lấy quyền sở hữu tòa Xích Tiêu đại thành này. Bọn họ quỳ rạp xuống, giống như lũ chó dại đang vẫy đuôi mừng chủ. Chỉ là, Tô Thần chẳng mảy may bận tâm đến bọn họ. Bảo hắn nhường ra Linh Kính Hồ là chuyện không thể nào. Hắn và ba người đối phương vốn chẳng thân chẳng quen, hà tất phải bận tâm đến chuyện sống chết của bọn họ, nếu không phải việc thôn vệ đạo ngân của hóa thần nhất cảnh đối với Tô Thần hiện tại chẳng còn tác dụng gì. Nói cách khác, ba vị hóa thần ở đây, từng người một đều đừng hòng sống sót, tất cả sẽ phải chui vào bụng Tô Thần mà dãy rủa. Bây giờ, cho các ngươi hai sự lựa chọn. Ánh mắt lạnh lùng của Tô Thần cuối cùng cũng đặt lên người ba vị hóa thần này. Trong phút chốc, bọn họ cảm thấy Tô Thần đã thay đổi. Ngay khoảnh khắc này, bọn họ cảm nhận rõ ràng rằng sinh tử của mình, tất thể mọi thứ đều đang bị một đôi tay đầy quyền lực nắm gọn trong lòng bàn tay, chỉ cần đối phương hơi dùng sức, bọn họ sẽ tan thành mây khói, hóa thành cho bụi. Hoặc là các ngươi chết, hoặc là các ngươi làm chó dưới trướng của ta. Tô Thần nói rất thẳng thừng. Ba vị hóa thần đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, thế nhưng câu sĩ có thể giết chứ không thể nhục lại chẳng dám thốt ra nửa lời. Vạn nhất đối phương thật sự ra tay giết chết bọn họ, thì biết tìm ai mà đòi lý lẽ đây? Nguyện ý hàng phục. Chúng ta nguyện ý hàng phục. Ngay lúc này, Bá Tôn là người đầu tiên lên tiếng, đầu dập xuống đất mà thưa. Ông. Kế tiếp, Minh Tôn và Lang Tôn cũng cắn răng dập đầu, tuy không nói lời nào nhưng cũng đã biểu thị ý muốn thần phục. Cứ như vậy, Tô Thần đem một tia thiên tuyệt hồn niệm dung nhập vào mệnh hồn mà bọn họ đã bưng mở. Chỉ cần bọn họ nảy sinh ý định phản địch, hắn liền có thể cảm nhận được ngay lập tức và khiến bọn họ chết bất đắc kỳ tử. Suốt chặng đường đã qua, số mạng hóa thần nằm xuống dưới tay Tô Thần nhiều không đếm xuể. Hiện tại, thu phục hóa thần thì đây là lần đầu tiên. Cút đi, biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói rồi chứ? Tô Thần ngồi trên chủ vị trong phủ thành chủ, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái. Ba vị gật đầu lia lịa. Dù thấy khuất nhục nhưng cuối cùng cũng vượt qua được kiếp nạn này, trong mắt lộ ra vẻ may mắn vì vừa thoát chết, họ vội vã rời khỏi phủ thành chủ. Ra rồi. Ha ha ha. Ra rồi. Lúc này, đại môn phủ thành chủ cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, đám người đứng xem xung quanh lập tức xôn xao hẳn lên. Vừa thấy ba vị hóa thần bước ra, lập tức vang lên những tiếng cười ha hả. Ha ha ha. Ta đã bảo rồi mà, đối mặt với cảnh giới thực sự, vị Sơn Hải đệ tam chân long này vẫn còn non nớt lắm, còn thiếu chút hỏa hầu. Xem ra, bên giành chiến thắng chính là ba vị tiền bối hóa thần rồi. Nghĩ đến, vị đệ tam chân long kia chắc cũng đã bỏ mạng rồi. Tên cường giả Nguyên Anh thích hóng hớt kia vừa dứt lời, định há miệng định hót ba vị hóa thần vài câu. Thế nhưng, cả ba người bọn họ chẳng ai cho gã cơ hội để nói tiếp. Và anh, gã Nguyên Anh này lập tức bị xóa sổ ngay tại chỗ, đến một chút dấu vết cũng không còn, hồn phi phách tán, thân xác tiêu tan vào hư vô. Lũ làm càn, thật không biết sống chết. Kẻ nào dám nói bậy, đây chính là kết cục. Ba vị hóa thần nhìn đám tu sĩ Xích Tiêu đại thành đang đứng ngây người không hiểu chuyện gì, trong ánh mắt lạnh lùng hiện lên một chút không cam tâm, nhưng vẫn hướng về phía bên trong phủ thành chủ chắp tay nói: "Ba người chúng ta tuy là hóa thần, nhưng đã bị thần uy của Tô Thần đại nhân thuyết phục, tự nguyện thần phục dưới trướng Tô Thần đại nhân, làm thuộc hạ phụng sự ngài. Thay Tô Thần đại nhân canh giữ vùng Linh Kính Hồ này, mong mọi người đều biết, từ nay về sau, kẻ nào dám bất kính với đại nhân, dù ở xa cũng nhất định bị tiêu diệt." Ông nháy mắt, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Trong số đó không thiếu thám tử của các thế lực lớn, lúc này ai nấy cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Làm sao có thể chứ? Chuyện này là sao? chỉ mới vào phủ thành chủ một lát, còn chưa thấy động tĩnh gì lớn lao, tại sao ba vị hóa thần bước ra lại trở thành nô buộc của vị Sơn Hải đệ Tam Chân Long kia? Chẳng lẽ là vị Sơn Hải đệ Tam Chân Long đó đã bước vào cấp bậc tiên đạo hóa thần, áp đảo cả ba người này? Cũng không đúng. Cho dù đều là hóa thần, lấy ba chọn một, lại cùng cấp bậc thì cũng nên xưng hô đạo hữu với nhau mới phải, cớ sao lại thành quan hệ chủ tớ như vậy? Vâng. Nháy mắt, bầu không khí bùng nổ dữ dội, cả toàn Xích Tiêu đại thành trở nên vô cùng náo loạn. Có kẻ định tiến lên hỏi thăm ba vị hóa thần, nhưng thấy sắc mặt họ không mấy tốt đẹp nên đành rụt chân lại. Cứ thế, ba vị hóa thần lần lượt rời đi. Mọi chuyện xảy ra tại Xích Tiêu đại thành lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp lãnh thổ Xích Sắc Võ Thành, thậm chí lan ra cả toàn bộ trung vực. Cùng lúc đó, vị quản gia Nguyên Anh từng đón Tô Thần vào phủ lộ rõ vẻ phấn khích, hắn suýt chút nữa đã không nhịn được mà cười lớn thành tiếng. Quả nhiên hắn đã thành công. Vị Sơn Hải đệ Tam Chân Long này quả nhiên không phải hạng tầm thường, không ngờ lại là một tiên đạo hóa thần khủng bố, ngay tại chỗ trấn áp ba vị hóa thần kia để trở thành chủ nhân của Linh Kính Hồ. Cứ như thế, Tô Thần đã chính thức chiếm giữ Linh Kính Hồ. Hà Mô vẫn như cũ, đang ở trong hồ Bắc Qua. Huyền Thủy Nguyệt thì được Tô Thần đặt ở ngay chính giữa thành chủ phủ. Chỉ có điều, chỉ có Tô Thần là không thấy tung tích đâu. Trong lúc này, có sứ giả từ phủ tổng thành của Xích Sắc Võ Thành đến, còn có các cường giả thuộc bốn đại thế lực hóa thần trung vực khác cũng tìm tới, muốn bái kiến Tô Thần. Người vừa mới xuất hiện đã hàng phục được ba tôn hóa thần Sơn Hải và là chân long thứ ba. Toàn bộ trung vực đều đang suy đoán về thực lực của Tô Thần. Tiên đạo hóa thần là điều không cần bàn cãi, nhưng điều duy nhất không rõ là rốt cuộc hắn đang ở tầng thứ nào của cảnh giới tiên đạo hóa thần. Giờ này khắc này, Tô Thần đang ở một tòa đình nghỉ mát ngoài thành Xích Tiêu, hắn đã đứng đó suốt mấy ngày rồi. Bù bù, chỉ cần hái thêm 2 ngày củ sen linh kính nữa là có thể tích góp đủ linh thạch để vào phường bảo trong thành đổi lấy pháp quyết luyện khí cấp cao hơn. Nói đi cũng phải nói lại, mình kẹt ở luyện khí tầng 6 này cũng đã lâu rồi. Chỉ cần có pháp quyết cấp cao của Tình Không Ngự Thủy Quyết, đến lúc đó bước vào luyện khí tầng 7 chắc chắn là chuyện nước chảy thành sông. Trên hồ linh kính, Thanh Tuyết lau mồ hôi trên trán, nàng cảm thấy mỹ mãn nhìn túi củ sen lớn trước mặt, lộ ra nụ cười vui mừng, hoàn toàn không phát hiện đôi tay hái củ sen đã sớm máu tươi đầm đìa. Ong, mặt nước gợn lên một chút dao động. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc trời dường như tối sầm lại. Không, không phải đất trời tối đi, mà là có từng luồng yêu khí lan tỏa ra, bao trùm lấy con thuyền nhỏ trên hồ linh kính, sau đó là một vòng xoáy dữ dội nhanh chóng mở rộng, cuốn con thuyền vào trong nước. Không xong rồi, nơi này gần thành Xích Tiêu như vậy, sao lại có yêu thú mạnh mẽ xuất hiện? Xem ra, đây ít nhất cũng là một con thủy yêu luyện khí tầng 12. Thanh Tuyết sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, nàng liền thi triển đạo pháp Ngự Thủy Quyết, muốn điều khiển thuyền nhỏ nhanh chóng rời khỏi đây để vào bờ. Vâng, đã đến rồi còn muốn chạy sao? Củ sen của ngư gia ta bị hái nhiều như vậy là vì đợi ngày hôm nay, để ngươi vô chi vô giác rời xa phạm vi thành Xích Tiêu, ngoan ngoãn làm mồi cho gia gia ta no bụng đi. Một tràng cười quái dị khặc khặc vang lên cùng một luồng âm phong lọt vào thái Thanh Tuyết. Ngay khoảnh khắc sau, một con cá lóc cực lớn dài chừng một trượng, mọc đầy răng nanh sắc nhọn lao vút lên, cắn xé về phía Thanh Tuyết trên thuyền. Mạng ta xong rồi. Bành. Ngay sau đó, con thuyền trực tiếp lật ngào, nàng cũng bị sóng gió mãnh liệt tập đến đánh cho choáng váng, ngã xuống hồ. Cũng lúc này, ánh mắt hung ác của con cá lóc lớn đông cực lại, có chút sợ hãi nhìn bóng dáng thiếu niên áo trắng không biết đã xuất hiện trên mặt hồ từ lúc nào. Thiếu niên này đứng sừng sững ở đó, đẹp tựa một bức tranh, như thơ như họa, người lại càng giống như một tuyệt thế tiên nhân không vướng bụi trần. Các hạ là ai? Ta chính là thuộc hạ của Cự Ngư Yêu Vương thuộc 72 đường Yêu Vương Hồ Linh Kính, khuyên ngươi đừng có lo chuyện bao đồng. Bành! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con cá lóc lớn nổ tung. Cự Ngư Yêu Vương, chỉ là một con tiểu yêu kết đan mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, đã nhiều năm rồi ta không giết loại tiểu yêu luyện khí như ngươi. Tô Thần khẽ nói, hắn ở bên bờ quan sát cô gái tên Thanh Tuyết này suốt hơn 30 ngày, cho nên lúc này mới tìm được cơ hội thích hợp để tiếp cận. Loại như luyện khí, kết đan, từ rất lâu trước đây đã không đủ tư cách xuất hiện trước mặt Tô Thần rồi. Hôm nay, tầm mắt của Tô Thần đã sớm đặt vào hóa thần tam cảnh, thậm chí là trên cả hóa thần. Đưa cho ta. Tô Thần khẽ nói. Ngay khoảnh khắc này, cả hồ linh kính rộng 10 vạn dặm sóng gợn mênh mông như đều run rẩy trước câu nói này của Tô Thần, vô số con sóng hiển hòa không ngừng dâng lên, cuối cùng đưa Thanh Tuyết đang hôn mê đến trước mặt Tô Thần. Hồ linh kính rộng 10 vạn dặm, lại nằm ở trung tâm sơn hải giới nơi linh khí đậm đặc như trung vực, trải qua 10 vạn 5 năm tháng, tự nhiên từ sớm đã sinh ra ý thức sơ khai. Chỉ có điều, chưa từng có ai phát hiện ra nó mà thôi. Hôm nay, nó gặp Tô Thần, biết rõ đây là nhân vật đáng sợ mà nó không thể đắc tội, nên cũng chẳng thèm che giấu bản thân nữa, nhanh chóng đưa Thanh Tuyết vốn nên bỏ mạng trong lòng hồ dâng lên. Đi thôi. Tô Thần bế Thanh Tuyết, dừng chân trong đình nghỉ mát, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, màn đêm phủ mờ, khi trăng sáng nô lên, Thanh Tuyết mới từ từ tỉnh lại. Việc đầu tiên nàng làm là bật người dậy, bảo vệ túi củ sen ở sau lưng, bộ dạng như sợ Tô Thần sẽ cướp đi món linh tài cấp luyện khí này. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là yêu vật biến hóa? Nhất thời, Tô Thần có chút nhịn cười không được. Chút linh tài luyện khí này, đối với hắn mà nói, nhìn thêm một cái cũng coi như thua. Bây giờ hắn là tầng thứ gì? Hóa thần. Một tồn tại đứng trên đỉnh phong của toàn bộ sơn hải giới, cho dù là trong giới hóa thần, hắn cũng được coi là hạng nhất lưu, có lẽ chỉ có nhị cảnh hóa thần mới có thể áp đảo được hắn. Ngươi muốn tu tiên không? Ta thấy ngươi mới chỉ là luyện khí, ta có một cuốn tiên pháp có thể đưa ngươi tiến thẳng vào kim đan, thậm chí là Nguyên Anh, ngươi có nguyện ý tu hay không? Trong đỉnh, Tô Thần chắp hai tay sau lưng, bị cười hỏi. Chương 241, Thiên Cung Tân Mật. Chương 241, Thiên cung tân mật hơn 300 năm trôi qua, luân hồi đi qua, đối phương liệu có còn là người đó không? Tô Thần không rõ. Nhưng dù Thanh Tuyết này và Thanh Tức không còn nửa phần tương đồng, Tô Thần vẫn nguyện ý kết nhân quả với nàng, đơn giản vì Thanh Tuyết chính là dấu vết duy nhất mà Thanh Tức để lại trong đất trời sau hơn 300 năm. Tiến thẳng vào Kim Đan, thậm chí là Nguyên Anh. Thanh Tuyết nghi hoặc nhìn thiếu niên như tiên nhân trước mắt, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ, không lẽ đầu óc thiếu niên này có vấn đề? Nếu thật sự có tiên pháp như vậy, e là cả đại thành Xích Tiêu đều chấn động. Đâu đến lượt một tán tu luyện khí không nơi nương tựa như nàng. Ha ha, vị bằng hữu này, tuy ta rất cảm ơn huynh đã cứu ta, nhưng muốn lừa lấy củ sen của ta là không thể nào đâu. Mời về cho. Lần sau có đi lừa người khác thì mong huynh tìm cái lý do nào tốt hơn chút. Nói xong, Thanh Tuyết vác bao tải đầy củ sen, chạy chậm rời đi. Nàng căn bản không tin vận may lớn như vậy lại rơi xuống đầu mình. Càng không tin, thiếu niên trước mắt này có thể lấy ra tiên pháp cấp bậc Kim Đan hay Nguyên Anh. Với kinh nghiệm của nàng, dù thế nào cũng không thể ngờ được Tô Thần lại là một hóa thần đứng trên đỉnh Phong Sơn Hải Giới, và những gì hắn nói về tiên pháp đều là thật. Vẫn còn nhiều thời gian. Không sao cả. Tô Thần tự đủ. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Thần và Thanh Tuyết gặp mặt. Những ngày kế tiếp, Thanh Tuyết đã thoại nguyện đổi được tâm pháp Ngự Thủy Quyết bậc cao hơn trong thành, bước vào luyện khí tầng 7. Trong thời gian đó, nàng từng quay lại đình nghỉ mát tìm Tô Thần, mang theo một lọ đan dược để báo đáp ơn cứu mạng của hắn trước họng con cá lóc. Chỉ là, ở đình nghỉ mát này, nàng không tìm thấy tung tích của Tô Thần. Lúc này, ở bên ngoài đại thành Xích Tiêu, có một đội xe ngựa đạp không mà đến, mang theo đủ loại dị tượng giáng xuống, chậm rãi bay qua tường thành cao lớn của đại thành Xích Tiêu, dừng trước cửa thành chủ phủ. Mau đi thông báo cho chủ nhân nhà ngươi, cứ nói là người chấp trưởng bảng của Thiên Cung cổ xưa đã đến, kính xin hắn ra nghênh đón. Đồng tử kéo xe lên tiếng, ánh mắt đầy tiêu căng. Nhưng đáp lại điều đó, đại môn thành chủ phủ vẫn đóng chặt, không có ai trả lời hắn. Rất hiển nhiên, với tư cách là thành chủ Hồ Linh Kính, Tô Thần ngay cả người chấp trưởng bảng Sơn Hải Chân Long của Thiên Cung cổ xưa, tức là đại tu sĩ hóa thần của Thiên Cung, cũng chẳng để vào mắt. Ha ha ha, ngạo khí như vậy, xem ra đúng là một chân long tiên kiêu đã bước chân vào hàng ngũ tiên đạo hóa thần. Từ trong xe ngựa truyền ra một tràng âm thanh. Sau đó, khoảnh khắc sau, một đạo thân ảnh bước ra khỏi xe ngựa, từ trên trời giáng xuống, muốn trực tiếp đi vào trong thành chủ phủ. Giờ khắc này, ba tôn hóa thần ẩn nấp tại Hồ Linh Kính là Minh Tôn, Lang Tôn và Bá Tôn đều nhíu mày, cùng lúc ra tay, âm thầm tranh phong với vị hóa thần thiên cung này, muốn ngăn cản hắn xông mạnh vào thành chủ phủ. Nhưng rất đáng tiếc, ba tôn ngoại đạo hóa thần như bọn họ vốn không bằng tiên đạo hóa thần chính thống. Húng chi, ba người bọn họ cộng lại cũng chỉ có 4 đạo ngân, căn bản không phải đối thủ của vị tiên đạo hóa thần này. Đối phương rõ ràng là một cường giả nhất cảnh viên mãn. Cứ như vậy, vị hóa thần thiên cung cầm trong tay bảng chân long thiên tiêu này đã bước vào trong thành chủ phủ. Hắn nở nụ cười khinh miệt, thong thả nói: xem ra ba tôn hóa thần của Xích Sắc Võ Thành này hàm lượng vàng cũng chẳng cao bao nhiêu, hèn gì lại bị người ta dắt như dắt chó. Có điều, chân long thứ ba của Sơn Hải này rốt cuộc đã đi đâu rồi? Lần đầu xuất hiện đã leo thẳng lên vị trí thứ nhất tán tu bảng, trở thành chân long thứ ba của Sơn Hải. Lần thứ hai xuất hiện lại trực tiếp hàng phục ba tôn hóa thần, danh tiếng lây lừng đến mức khiến ta cũng phải gác lại mọi việc để tìm đến đây. Vị hóa thần chấp bảng của Thiên Cung tỏa hồn niệm ra tìm kiếm, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ, thậm chí là cả đại thành Xích Tiêu để tìm tung tích Tô Thần, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Điều này khiến hắn nhíu mày. Theo như lời đồn, vị chủ nhân Linh Kính Hồ này chính là đệ nhất chân long thiên kiêu của Sơn Hải, áp đảo Lạc Bạch Đế và đứng trên cả Khương Thái Hư, nên hắn mới phải vội vã tìm đến. Những chuyện khác đều dễ nói, nếu Tô Thần chỉ là đệ nhị hay đệ tam chân long thì còn chưa tính, nhưng nếu hắn thực sự là Sơn Hải đệ nhất chân long thì dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải gia nhập Thiên Cung mới được. Chuyện này liên quan đến một bí mật ẩn giấu nào đó của Sơn Hải giới. Người đang tìm ta? Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai vị hóa thần chấp bảng. Phen này lập tức khiến hắn kinh hãi tột độ. Là ai? Ai đang nói đó? Ngay khoảnh khắc sau, hắn chợt nhận ra trong đại sảnh đã xuất hiện thêm một bóng người. Đó là một thiếu niên tướng mạo như họa, mặc bạch y, tay cầm sách cổ đang chăm chú đọc. Tựa như hắn vốn dĩ vẫn luôn ở trong đại sảnh này, chưa từng rời đi, chỉ là một vị hóa thần trung vực mạnh mẽ như lão lại chẳng hề hay biết. Chuyện này làm sao có thể? Vị đệ tam chân Long Sơn Hải này vẫn luôn ở trong phòng mà ta không hề phát giác, hắn rốt cuộc có tu vi gì, thủ đoạn thế nào? Giờ khắc này, vị hóa thần chấp bảng không kìm được mà lùi lại, mãi đến khi chạm vào vách tường mới dừng bước. Ngay lúc này, khi đối mặt với Tô Thần, lão thậm chí có cảm giác như đang đối mặt với một vị nhị cảnh thiên quân. Thực tế thì cũng gần như vậy. Với thực lực hiện tại của Tô Thần, cảnh giới Trường Sinh Tiên Hồn thất truyền cùng nền tảng vượt xa Thiên Tuyệt Hóa Thần bình thường, đủ để hắn khiêu chiến những thiên quân nhị cảnh hóa thần có thực lực yếu hơn. Chẳng lẽ hắn thực sự là Sơn Hải đệ nhất chân long? Lúc này, sắc mặt vị hóa thần chấp bảng không ngừng biến hóa. Rất nhanh, Tô Thần lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Ta còn có việc, thời gian dành cho ngươi không nhiều, người chấp bảng tìm đến đây có chuyện gì? Ông. Lúc này, vị hóa thần chấp bảng mới bừng tỉnh như vừa trải qua một giấc mơ, lão cân nhắc từ ngữ, nhìn Tô Thần rồi hỏi: "Thành chủ, xin hỏi, hiện tại ngài đang ở cảnh giới nào?" Trước câu hỏi đó, Tô Thần đáp: "Hóa thần, có lẽ bắt chuyển tiên nhân trong phạm vi 900.000 dặm không thể gọi là hóa thần, nhưng với hồn niệm vạn vạn dặm và nguyên thần chi lộ đạt đến đỉnh phong tiên tuyệt hóa thần, hắn tuyệt đối là một vị hóa thần. Mặc dù Tô Thần không phải là hóa thần tiên đạo chính thống, và còn có thể bước vào tiên đạo một lần nữa để tiến hành hóa thần lần hai, nhưng hắn quả thực có thể xem là hóa thần. chỉ là một vị thiên tuyệt hóa thần mạnh mẽ đến mức có thể đối đầu trực diện với nhị cảnh thiên quân mà thôi.
Ồ,
quả nhiên là vậy. Đã như thế, xem ra lời đồn cũng có vài phần đáng tin. Nói vậy, ta nên gọi thành chủ một tiếng đạo hữu. Dứt lời, vị hóa thần chấp bảng này liền đưa tay ra. Trong phút chốc, giữa lòng bàn tay lão, một cuộn tranh bỗng nhiên xuất hiện và không ngừng xoay tròn, trên đó thấp thoáng hình ảnh những con chân long vận khí đang nối đuôi nhau gào thét. Đó chính là chí bảo của Thiên Cung Trung Vực, Sơn Hải Chân Long Quyển. Đồng thời, nhờ vào sự giao cảm thiên địa, mỗi khi Sơn Hải giới có một vị chân long thiên kiêu ra đời, Sơn Hải Chân Long Quyển sẽ cảm ứng được và sinh ra một luồng khí vận chân long màu vàng kim. Dĩ nhiên, Sơn Hải Chân Long Quyển không thể biết được vị chân long vừa sinh ra mang họ tên gì hay thuộc về bậc nào. Bảng xếp hạng chân long thiên kiêu thực sự dựa vào các hành tẩu tứ phương của Thiên Cung Trung Vực, những người có thể phá giải thiên cơ để tìm ra đối phương, sau đó ghi tên họ lên cuộc tranh. Bảng xếp hạng chân long của Sơn Hải giới rất ít khi sai sót. Dù sao, đây cũng là tác phẩm từ tay Thiên Cung Trung Vực. Đạo hữu, mời vào trong Sơn Hải Chân Long Quyển để thử thách một phen. Vị hóa thần chấp bảng nhìn Tô Thần, thái độ đặc biệt khách khí, chậm rãi nói. Đồng thời, lao trầm ngâm một lát rồi bổ sung. Theo lệ cũ của Thiên Cung Trung Vực, nếu đạo hữu thực sự là Sơn Hải đệ nhất chân long, xin hãy rời khỏi Xích Sắc Võ Thành để gia nhập Thiên Cung chúng ta. Mọi tổn thất hay rắc rối phát sinh, xin đạo hữu cứ yên tâm, Thiên Cung chúng ta sẽ đứng ra bù đắp tất cả. Lao nói như vậy. Nghe vậy, Tô Thần đặt quyển sách cổ xuống, nếu mày nhìn vị hóa thần nhất cảnh viên mãn tóc đã hoa râm trước mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng nguy hiểm. Một kẻ nhất cảnh viên mãn nhỏ nhoi mà dám sắp đặt cho hắn như vậy, đúng là không biết sống chết. Ai biết được sau khi vào Thiên Cung, thứ chờ đợi hắn sẽ là gì? Có ý gì? Tô Thần buông một câu. Ngay tức khắc, đối với vị hóa thần chấp bằng này, cảm giác chẳng khác nào trời long đất lở. Lao thấy mình đã hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát 10 đạo ngân trong cơ thể, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng khôn xiết. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lao vốn là một hóa thần tiên đạo chính thống, một cường giả nhất cảnh viên mãn. Ngay cả ở trung vực hay trong hàng ngũ hóa thần của cả Sơn Hải, lão cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, vậy mà trước mặt thiếu niên này lại có phản ứng như thế. Vị chủ nhân linh kính hồ này, chẳng lẽ thực sự là đệ nhất chân long? Ngay cả đệ nhất chân long đương thời là kiếm tiên chuyển thế Lạc Bạch Tỷ Liễu, hay đại đạo chi tử với thiên phú kinh người Khương Thái Hư, nếu so với Tô Thần thì vẫn còn kém xa. Tuy nói bọn họ vừa bước vào hóa thần đã có nội tình tích lũy dồi dào, trực tiếp ngưng tụ 10 đạo ngân để bước vào hàng ngũ nhất cảnh viên mãn, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Cảm giác mà Tô Thần mang lại không hề giống với bọn họ. Đây không phải cảm giác của một vị hóa thần nhất cảnh viên mãn, mà là nhị cảnh hóa thần thiên quân. Một sức mạnh đã vượt xa nền tảng 10 đạo ngân. Làm sao có thể? Lao kinh hại không thôi. Tô Thần trước mắt chắc chắn là đệ nhất chân long không nghi ngờ gì nữa. Đạo hữu chớ hiểu lầm. Đây là lệ cũ, tuyệt không có ác ý. Hơn nữa, đây cũng là vì tốt cho đạo hữu thôi. Vị hóa thần chấp bảng liên tục lên tiếng giải thích. Đạo hữu đã bước vào cảnh giới hóa thần, hẳn cũng nhận ra rằng thế giới bao la này không chỉ có mỗi Sơn Hải đại giới. Với tư cách đệ nhất chân long, ngài sẽ rất nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị các đại giới khác nhắm tới, hoặc là đoạt xá, hoặc là giết chết, thậm chí là bị luyện thành thân ngoại hóa thân. Chỉ có gia nhập Thiên Cung, nhờ vào khí vận cổ xưa của Thiên Cung, đạo hữu mới có thể tránh khỏi tầm mắt của những tồn tại vùng mạnh đó. Vị hóa thần này giải thích như vậy, nhưng Tô Thần nhíu mày, căn bản không tin một lời nào. Đúng là vậy, không chỉ có mỗi Sơn Hải đại giới, nhưng Thiên Cung cũng hoàn toàn có khả năng luyện hóa hắn thành thân ngoại hóa thân mà. Lúc này, ánh mắt Tô Thần bắt đầu dao động kịch liệt. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua vị hóa thần này, nhìn thấu chân tướng phía sau. Những chân long thiên kiêu không có bối cảnh mạnh mẽ này vốn không thuộc về Thiên Cung, thay vì để các hóa thần cường đại từ đại giới khác vượt giới đến bắt đi, chi bằng để các cự phách Thiên Cung chúng ta ra tay trước phân chia bọn chúng, còn hơn là để kẻ ngoại bang hưởng lợi. Cách này khả thi. Rất tốt. Chỉ sau một cuộc họp, tương lai của các chân long thiên kiêu đã bị định đoạt một cách dễ dàng. Trong đó, có cả vị hóa thần chấp bảng trước mắt này. Chỉ tiếc, với tư cách là người chấp bảng, lão đã bị phong ấn ký ức về cuộc họp đó, nên trong thâm tâm lão hoàn toàn tin tưởng vào những lý do mà mình vừa nói ra. Giờ phút này, Tô Thần rốt cuộc cũng hiểu ra. Thân ngoại hóa thân hùng mạnh của hai vị nhị cảnh hóa thần thiên quân là Vũ Thiên Quân và Kỳ Thiên Quân rốt cuộc từ đâu mà có, hóa ra chính là từ việc luyện giết các chân long thiên kiêu đã bước vào cảnh giới hóa thần trong suốt 10 vạn năm qua. Dĩ nhiên, những chân long thiên kiêu bị âm thầm luyện giết như thế không chỉ có một hai vị. Lần này, Thiên Cung Trung Vực đã nhắm vào Tô Thần vị đệ tam chân long danh tiếng lẫy lừng này, bọn chúng không quản ngại đường xa tìm đến nhằm lừa hắn gia nhập Thiên Cung. Sau đó, bọn chúng sẽ dùng hắn làm vật dẫn để thức tỉnh linh hồn hóa thần đệ tam cảnh đang ngủ say trong cổ địa Thiên Cung. Liên tiếp những biến động kinh thiên động địa xảy ra. Từ thần cư mật tàng ở thiên ngoại chiến trường, cho đến Thái Dương thần cung san bằng mọi thứ khi giáng lâm, và cả những động tĩnh tại địa mạch Thanh Vân thành khiến hóa thân Vũ Thiên Quân ngã xuống, tất cả đều khiến Thiên Cung cảm nhận được một sự nguy hiểm khi thế cục dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Vì vậy, bọn họ liền nghĩ tới việc thức tỉnh quân bài tẩy mạnh nhất của Thiên Cung, đó chính là linh hồn hóa thần đệ tam cảnh kia. Nếu không phải vì Tô Thần đột nhiên xuất hiện, ban đầu bọn họ định lựa chọn giữa đệ nhất chân long Lạc Bạch Đi và đệ nhị chân long Khương Thái Hư ngay trong nội bộ Thiên Cung. Giờ đây, đã có một Tô Thần danh tiếng vang dội, lại không thuộc về Thiên Cung, bọn họ chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ nữa mà trực tiếp nhắm vào hắn. Lúc này, tại chính giữa trung vực Thiên Cung, một nhị cảnh thiên quân cổ xưa đang trấn thủ nơi này chợt nhíu mày, rõ ràng nhận ra phong ấn ký ức của tên hóa thần chấp bảng bên ngoài đã xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Hắn khẽ bấm ngón tay tính toán, lập tức biến sắc, một đạo thần niệm vượt qua thiên sơn vạn thủy giáng xuống, ngay khoảnh khắc này đối mặt trực diện với Tô Thần. vị nhị cảnh thiên quân này ánh mắt khẽ biến, lập tức kinh hô thành tiếng: "Đệ tam chân long!" Ngay sau đó, trong mắt hắn sát ý sôi trào, luồng thần niệm nhị cảnh này lập tức ra tay vô cùng tàn nhẫn, chỉ muốn lấy mạng Tô Thần. Đã mưu đồ mà lại để chính chủ biết được, vậy thì không thể giữ hắn lại. Huống chi, danh tiếng thiên cung bọn họ không cho phép có nửa điểm bẫy bẩn, hành vi giống như ma đạo thế này, vô luận thế nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không khí vận thiên cung sẽ dao động, không cách nào ngồi vững vị trí chúa tể chính thống tương lai của Sơn Hải giới. Chỉ một luồng thần niệm mà cũng muốn động đến ta. Cút. Ánh mắt Tô Thần cũng vô cùng lạnh lẽo. Luận về tranh phong hồn niệm, cho dù là thần niệm nhị cảnh cũng khó lòng là đối thủ của tiên tuyệt hồn niệm trong tay hắn. Giờ khắc này, tại cấm địa thiên cung xa xôi, vị nhị cảnh thiên quân kia thân hình đột nhiên lảo đảo, lộ vẻ hoảng sợ khó tin, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, ta đường đường là nhị cảnh thiên quân, chấn sát một tên hóa thần nhất cảnh mà lại bị đối phương đả thương ngược lại, đệ tam chân long này rốt cuộc là lai lịch gì? Vừa rồi mạnh đến mức độ đó, hắn thật sự là hóa thần nhất cảnh chứ không phải nhị cảnh hóa thần đã đi qua vân đỉnh chi lộ sao? Hắn đầy mặt chấn động.